Chương 132, Thiên cung chất tử, 1, chương 132, Thiên cung chất tử, 1, dễ nói dễ nói. Cam áo đệ tử tiếp nhận Lý Mục đưa tới lệnh bài, nhấc lên một chi chân bóng linh ngọc bút, lật ra một bản ố vàng sách ngọc, ngòi bút tại phía trên viết bức tranh được in thu nhỏ lại khác, chất lên nụ cười dương mắt nhìn hướng Lý Mục. Sư đệ, chúng ta Đông Hoàng Kiếm Tông làm mỗi tông đệ tử chuẩn bị linh ốc phân 6 loại quy cách, bính cấp thượng, trung, hạ hạ ba, còn có đinh cấp thượng, trung, hạ hạ ba. Quy cách khác biệt, thuê giá tiền cùng nồng độ linh khí tất nhiên là không giống nhau, không biết sư đệ muốn thuê loại nào. Lý Mục nhìn xem trong mắt hắn lấp lóe tham lam, nháy mắt minh bạch trong đó tất có môn đạo, lập tức hỏi, sư minh không ngại nói một chút trong đó coi trọng. Cái này còn không đơn giản. Đối phương gõ bàn một cái, quy cách càng cao, linh khí càng dày đặc, tu luyện năng suất tự nhiên cũng càng cao, liền là tiền thuê đắt điểm. Cụ thể giá cả bao nhiêu? Bính cấp thượng đẳng 1000, trung đẳng 800, hạ đẳng 500, đinh cấp thượng đẳng 300, trung đẳng 200, hạ đẳng 100, một lần giao nạp 1 năm phí tổn. Cam áo đệ tử nói đến hời hợt, phản phất báo ra chỉ là một chuỗi phổ thông con số. Lý Mục vừa định mở miệng, trong lòng đột nhiên một cẩn. Đối phương chỉ nói số lượng, lại không nâng linh thạch phẩm cấp. Có hô a? Hắn lập tức hỏi, sư minh nói tới là loại nào linh thạch? Cam áo đệ tử gặp Lý Mục như vậy khôn khéo, lập tức chỉ là nết mép cười một tiếng, sư đệ yên tâm, chúng ta Đông Hoàng Kiếm Tông đồng tình mỗi cơ trung tiểu tông môn nội tình mỏng, tuyệt sẽ không đòi hỏi nhiều. Lý Mục hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối phương tiếp một câu nói liền để sắc mặt hắn trầm xuống. Giá tiền này nha, tự nhiên là ấn lên phẩm linh thạch tính toán, cũng không thể muốn cực phẩm linh thạch a. Vậy cũng quá bắt nạt người. Lý Mục khẽ mắt có chút co lại. Hào một cái Đông Hoàng Kiếm Tông, các ngươi rõ ràng có thể trực tiếp ước. Lý Mục nguyên bản cũng không ít linh thạch, nhưng những năm này chỉ dựa vào linh tuyển chi nhãn hiển nhiên là không đủ, hắn linh thạch đã sớm dùng gần hết rồi, hiện tại trong nhẫn chứa vật đại bộ phận là trung hạ phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều, như không phải lần trước Thiên Diễn Tông trước người tới đưa 10 vạn mai, giờ phút này sợ là muốn giật gấu ba bay. Nhưng dù cho như thế, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Nhưng chính mình có át chủ bài a, chẳng phải là linh khí nồng độ ư? Vấn đề nhỏ. Lý Mục bất động thanh sắc hỏi, sư huynh, cái này linh ốc loại trừ nồng độ linh khí, còn có cái gì khác biệt ư? Đối phương cười khẽ, đương nhiên là có, ngoại môn tuyển thủ lúc sẽ theo linh ốc cao cấp hơn ưu tiên chọn bay. Lý Mục lập tức cười một tiếng, đa tạ sư huynh chỉ điểm, chúng ta muốn ba gian đinh cấp hạ đẳng linh ốc. Liền đúng. Cái gì? Cam áo đệ tử như là không nghe rõ, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Nói nửa ngày, ngươi liền muốn đê làm nhất. Nghe bức. Trên mặt hắn nhiệt tình nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nắm lấy một khối khắc lấy thô giáp phù văn bằng gỗ lệnh bài ném ra. Kiếm phó không tư cách đơn thuê linh ốc, trước giao nộp 1 năm tiền thuê, theo lệnh bài bên trên chỉ dẫn đi tìm các ngươi linh ốc. Lý Mục vừa muốn lấy ra linh thạch, một đạo tràn ngập âm thanh niệm ai đột nhiên vang lên, ha ha, môn phái nhỏ đi ra nghèo kết hủ lậu, liền ở giữa ra dáng linh ốc đều không muốn nổi. Sư Viên Viên sầm mặt lại, căm tức nhìn âm thanh nguồn gốc, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Lý Mục cùng Sở Ngọc cũng nhíu mày, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên thân mang cẩm bào ngọc diện thanh niên, mang theo hai cái đeo kiếm áo đen kiếm phó hướng bên này đi tới, đối phương thân hình rắn rỏi, hai đầu lông mày tràn đầy nạo khí, còn không đi đến trước bàn, liền đem một cái chiếu nặng túi chứa vật phanh nện ở thanh đồng trên bàn. Cho ta một gian bính cấp thượng đẳng linh ốc, đây là 1 năm tiền thuê, thêm ra tới đưa cho sư minh, mời sư minh thay ta chọn lựa một gian linh khí dày đặc nhất. Thanh niên cẩm bào một mặt vẻ đắc ý, cam áo đệ tử lập tức ánh mắt sáng lên. Trong túi chứa vật này lại có 37 vạn thượng phẩm linh thạch, trừ bỏ 1 năm bính cấp thượng đẳng linh ốc thuê phí tổn bên ngoài, còn thừa lại 5000 thượng phẩm linh thạch. Huyết chấm a, sư đệ sa hoa, yên tâm, túi tại trên người của ta, bảo đảm cho ngươi tìm tốt nhất. Lý Mục nhìn kỹ thanh niên cẩm bào, trong đầu phi tốc hồi tưởng, lại chọn vẹn không có ấn tượng. Chính mình sẽ không có đắc tội qua người này, đối phương vì sao đột nhiên nhảy ra khiêu khích? Chẳng lẽ thật sự gặp phải một cái ăn no không có chuyện làm, đặc biệt dùng hạ thấp người khác làm thú vui nhị thế tổ? Loại này nao tàn, có lẽ không sống tới hiện tại a. Nhìn tới, đối phương hoặc là thật kiêu căng ương ngạnh nhị thế tổ, hoặc liền là cất giấu cái gì nguyên nhân, mới sẽ như vậy sáng loáng mở miệng nhắm vào mình. Có ý tứ. Ý niệm vừa dứt, một đạo nửa trong suốt màn sáng liền tại Lý Mục trước mắt bắn ra ngoài. Phan Trác đối ngươi độ ác ý hai tình, địch nhân danh sách đã đổi mới. Xem xét. Lý Mục đầu ngón tay hư điểm, thấp giọng phân phó nói: "Phan Trác, Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, khí vận chi tử, hóa thần tầng 9 tu vi, thật là đại thừa cường giả chuyển thế. Vì nhạy bén cảm ứng được trên người ngươi lưu lại Thiên Diễn Tông hai vị hạch tâm trưởng lao khí tức, xác nhận ngươi cùng trong truyền thuyết tiểu kiếm tiên có chỗ liên quan, cho nên đối ngươi sinh lòng mang hận, trước mắt độ ác ý làm hai tinh. Thiên Diễn Tông khí vận chi tử, vẫn là đại thừa cường giả chuyển thế. Hơn nữa, hắn rõ ràng có thể tinh chuẩn bắt đến trên người của ta sót lại trưởng lao khí tức." Lý Mục con ngươi hơi co lại. Hắn cùng Thiên Diễn Tông cái kia hai vị hạch tâm trưởng lão kỳ thực cũng không có cái gì chân chính tiếp xúc, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, lại có cái gì khí tức cũng nên tiêu tán. Có lẽ cái này cái gọi là khí tức cũng không phải là chính mình cho là khí tức, xứng đáng là đại thừa cường giả chuyển thế. Chỉ sợ đối phương nắm giữ lấy một chút phổ thông tu sĩ chỗ không biết thủ đoạn. Như vậy tưởng tượng, lúc trước nghi hoặc cũng theo đó sáng tỏ thông suốt. Cuối cùng, thiên phú của hắn dòng tông môn người hộ đạo tác dụng phụ liền kèm theo khí vận chi tử tự nhiên địch ý đối phương xuất hiện độ ác ý, không thể bình thường hơn được. Hơn nữa, Đông Hoàng Kiếm Tông như vậy quái vật khổng lồ, bộ hạ phụ thuộc tông môn vô số kể, trong đó khí vận chi tử chắc chắn không phải số ít. Cái này Phan Trác, bất quá là mới bắt đầu thôi. Sau này, chính mình sợ rằng sẽ liên tiếp gặp gỡ càng nhiều đối chính mình ôm lấy địch ý khí vận chi tử. Nhìn tới, những ngày tiếp theo, quả quyết sẽ không yên lặng. Lý Mục không thèm để ý Phan Trác khiêu khích, chỉ là nhức nhối theo trong nhẫn chứa vật lấy ra hơn 3 vạn mai óng ánh long lanh thượng phẩm linh thạch giao nạp phí tổn. Lần này, hắn tài sản nháy mắt giảm mất 1/3. Cầm lấy cam áo đệ tử đưa cho Thô Giáp Linh Ốc một bài, quay người mang theo sư Viên Viên cùng Sở Ngọc rời khỏi. Phan Trác sau lưng cái kia hai cái thân mang áo cho kiếm phó, ánh mắt nham hiểm đảo qua Lý Mục ba người bóng lưng, một người trong đó thấp giọng hỏi, "Phan sư huynh, liền như vậy thả bọn họ đi?" Theo Lý Mục bọn người trên thân cái kia thêu lên ngọc đài tông tiêu chí màu xanh phục sức, bọn hắn sớm đã nhận ra thân phận của đối phương. Tuy nói Thiên Diễn Kiếm Tông cùng Ngọc Đài Tông ở giữa cũng không bạo phát qua đúng nghĩa xung đột, nhưng trong tông môn hai vị hạch tâm trưởng lão, tính cả hơn 10 vị trưởng lão cùng chấp sự, tất cả đều gấp tại Ngọc Đài Tông phụ cận, cái này sớm đã để nhị tông quan hệ xuống tới băng điểm. Thiên Diễn Tông đệ tử đối người Ngọc Đài Tông, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Bây giờ tại Đông Hoàng Kiếm Tông trên địa bàn gặp được Ngọc Đài Tông người, bọn hắn chất vấn cũng bình thường. Có thể Phan Trác lại đột nhiên nhếch mép cười một tiếng, lộ ra mấy phần ý vị sâu xa độ cong, "Không đổi, chúng ta vừa tới Đông Hoàng Kiếm Tông, uy củ của nơi này, thế lực phân bố cũng còn chưa quen thuộc, không cần thiết đội vã động thủ. Sau đó, có rất nhiều cơ hội." Chương 132, Thiên Cung Chất Tử 2, chương 132, Thiên Cung Chất Tử 2, "Được, sư minh." Hai cái kiếm phó chắp tay. Lý Mục ba người cầm lấy một bài, dựa theo trong đó chỉ dẫn, một đường đi xuyên qua Đông Hoàng Kiếm Tông cương vực bên trong, cuối cùng tại một mảnh linh khí mỏng manh đến cơ hồ không cảm giác được khu vực biên giới, tìm được gian kia thuê linh ốc. Cái nhà này tuy nói không tính phá tường tàn biên, nhưng bức tường pha tạp, nóc nhà lọt ánh sáng, cùng trong thành xóm nghèo cũng không kém là bao nhiêu. Ta từng đặc biệt học qua trận pháp, có lẽ có thể tại trong phòng khắc họa một cái tụ linh trận, bao nhiêu có thể hội tụ chút linh khí. Sở Ngọc nhíu lại tú mi quan sát bốn phía, trước tiên mở miệng đề nghị. Lý Mục nghe vậy cũng không ngăn cản, chỉ là âm thầm lắc đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, tại loại địa phương này bố trí tụ linh trận, xác suất lớn là tốn công vô ích. Quả nhiên, Sở Ngọc lấy ra trận bàn, linh hạch, tỉ mỉ khắc họa xuống họ, đoàn tụ linh trận sau, trận pháp trên đường vân hào quang lập lòe liền triệt để ảm đạm đi, đừng nói hội tụ linh khí, liền một tơ một hào sóng linh khí đều không thể dẫn tới. Có lẽ ta khác biệt biện pháp. Lý Mục nhìn xem mất đi hiệu lực tụ linh trận, yên lặng lẩm bẩm nói, trong giọng nói không có bối rối chút nào. Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc nghe xong lời này, lập tức cảm lưới lòng một hơi. Các nàng hai cái so Lý Mục càng nghèo. Hơn nữa thân là kiếm phó, căn bản không có tư cách tại Đông Hoàng Kiếm Tông đơn độc thuê linh ốc, e rằng còn có càng nhiều nhận hạn chế sự tình còn không biết được, chỉ có thể phụ thuộc Lý Mục sinh tồn. Nếu là Lý Mục cũng không có cách nào giải quyết linh khí vấn đề, các nàng tại cái này Thiên Cung thành thời gian, chắc chắn đặc biệt gian nan. Lý Mục không có quá nhiều giải thích, chỉ là để cho hai người trước động thủ thu thập một chút cái này cũ nát đinh cấp hạ đẳng linh ốc. Linh ốc diện tích không lớn, vào cửa là một gian nhỏ hẹp phòng khách, hai bên trái phải đều có một gian sương phòng. Lý Mục đem bên trái sương phòng lưu cho chính mình, bên phải thì nhường cho sư Viên Viên cùng Sở Ngọc. Chờ một chút, nơi này rõ ràng không có cách nào sử dụng pháp thuật thu thập. Sở Ngọc một mặt kinh ngạc. Sư Viên Viên cũng tranh thủ thời gian thử một chút, quả nhiên không được. Đoán chừng là đại trận bao phủ nguyên nhân. Lý Mục lẩm bẩm nói. Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc chỉ có thể kéo lên ống tay áo, múc nước quét rác, tu bổ giấy dán cửa sổ, một phen bận rộn xuống tới, cái này phòng rách nát ngược lại cũng miễn cưỡng có thể ở lại người. Rất nhanh, ngoài phòng truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng mắng chửi. Lại có không ít mỗi tông chất tử mang theo kiếm phó chạy đến, tiến vào phụ cận cái khác linh ốc. Cái chỗ chết tiệt này căn bản không phải người ở. Linh khí mỏng manh đến cùng hoang vu chi địa đồng dạng, tu luyện thế nào? Đến chúng ta loại hóa thần cảnh này tu vi, điểm ấy linh khí liền nhét kẻ răng còn không đủ, có lẽ chỉ có thể dựa vào hấp thu linh thạch tu luyện. Nhưng muốn là có đầy đủ linh thạch, ai sẽ tới thuê cái này phòng rách nát? Phi, cái gì đinh cấp linh ốc, đây chính là lâu năm thiếu tu sửa lão phá nhà. Đông Hoàng Kiếm Tông đây là đem chúng ta làm coi tiền như rác rưởi. Hết đợt này đến đợt khác tiếng mắng chửi liên tiếp truyền đến, sư Viên Viên nghe tới phập phồng không yên, nhịn không được tiến đến bên cạnh Lý Mục truy vấn, "Sư tôn, ngươi nói biện pháp đến cùng là cái gì à? Lại không nghĩ biện pháp, chúng ta mấy ngày liền thường tu luyện đều duy trì không được rồi." Nàng chỉ muốn nắm chắc thời gian tu luyện mạnh lên. Có thể cái chỗ chết tiệt này hoàn cảnh, thực tế để người không có chỗ xuống tay. Lý Mục xoay người, cười lấy vô vô bờ vai của nàng, "Không nội. Hiện tại quan trọng nhất không phải tu luyện, mà là ra ngoài đi một chút, hỏi thăm một chút Thiên Cung thành tin tức. Quan hệ này lấy chúng ta sau này tại Đông Hoàng Kiếm Tông nên làm gì đặt chân, như thế nào làm việc, trước hết biết rõ ràng quy củ của nơi này cùng môn đạo." Sở Ngọc cũng gật đầu phụ họa, "Không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Mù quáng tu luyện không bằng trước thăm dò hoàn cảnh cùng quy củ, miễn có thể chú ý xúc phạm cái nào một đầu, rước lấy phiền toái không cần thiết." Ba người đơn giản thương nghị vài câu, liền quyết định chia ra hành động, mỗi người hướng một cái phương hướng đi đến, dạng này đã có thể khuyết trương tìm hiểu phạm vi, cũng có thể tăng cao tin tức độ chuẩn xác. Lý Mục chậm rãi bước vào Thiên Cung thành phồn hoa nhất chu tước đại ngai, hai bên đường cửa hàng san sát, mang theo các loại treo lên linh văn cờ phướn, lui tới tu sĩ núi liền không dứt, tiếng giao hàng, tiếng trả giá hết đợt này đến đợt khác. Hắn mới đi không mấy bước, liền nghe đến phịch một tiếng trầm đục, một đạo màu xanh thân ảnh như diều đứt dây theo góc đường một gian khí phái trong cửa hàng bay ra, trung điệp quẳng tại đá xanh trên đường, vung lên một trận bụi đất. Tu sĩ kia gương mặt sưng đỏ, khóe môi nết lên vết máu. Ngay sau đó, loảng xoảng mấy tiếng giòn vang, một kiện dạng nứt thành vài đoạn pháp bảo màu bạc bị ném đi ra, pháp bảo bên trên linh quang sớm đã ảm đạm, lăn vài vòng sau, vừa đúng dừng ở áo xanh tu sĩ bên cạnh. Mà nó, từ đâu tới quỷ nghèo? Liền cái này đồng nát sắt vụn cũng dám cầm tới ta Thiên Công Phường tới làm. Thật coi ta giả tòng nghĩa là mua ve chai sao? Một người cao mã đại xích bảo tu sĩ theo trong cửa hàng nện bước xài bước đi ra, người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bên hông khoác một trôi lưỡi rộng trường đao, ánh mắt hung ác đảo qua trên đất áo xanh tu sĩ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng thô bạo. Lý Mục Dương mắt nhìn lên, cửa hàng trên đầu cửa treo lấy một khối nền đen chữ vàng bảng hiệu, Thượng Thư Thiên Công Phường ba cái cứng cắp mạnh mẽ chữ lớn, bảng hiệu giáp danh còn điêu khắc phức tạp hỏa diễm văn đường, lộ ra một cô không thể nghi ngờ bá đạo khí tức. Cái kia áo xanh tu sĩ dãy rủa lấy muốn đứng lên, ngực kịch liệt lên xuống, chỉ vào xích bảo tu sĩ tức giận quát lên, các ngươi quả thực vô pháp vô thiên, lại dùng một kiện chất lượng kém pháp khí lén đổi ta thượng phẩm linh bảo, còn dám trả đũa. Các ngươi quá bắt nạt người. Ầm. Hắn vừa dứt lời, xích bảo tu sĩ đã nhanh chân lên trước, một cái nắm chặt cổ áo của hắn, như sách gà con như đem hắn nhấc lên, vừa hung ác hướng trên mặt đất đập tới. Một tiếng nặng nề nổ mạnh, cứng rắn tảng đá xanh đường bị đập ra một cái giống mạng nhện băng liền hố, đùi đất lần nữa tràn ngập ra. Hừ, dám vu oan ta Thiên Công Phường. Tiểu tử, ngươi là chán sống rồi sao? Xích bảo tu sĩ từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt hung quang cơ hồ muốn tràn ra tới. Lão tử Thiên Công Phường tốt xấu là Thiên Cung thành tam đại thế lực một trong, sẽ thiếu ngươi một kiện thượng phẩm linh bảo. Bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Hắn nâng lên ăn mặc màu đen đụng ra chân to, trung điệp đạp tại áo xanh tu sĩ ngực, dưới chân hơi hơi dùng sức, cảm thụ được đối phương xương sườn đè ép giòn vàng, nhè răng cười lên. Như loại người như ngươi vu oan ta Thiên Công Phường người, ta khinh ngươi thì đã có sao? Tại đầu này Chu Tức lại ngay, ta Thiên Công Phường liền là thiên. Má ngươi, ngươi đến ngoan ngoãn chịu lấy, đánh ngươi, ngươi đến ngoan ngoãn sát bên. Đây chính là quy củ, hiểu không? Mang theo ngươi rách dưới đồ chơi, tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Còn dám tại nơi này quấy rối, có tin hay không ta đem ngươi cả người xương cốt đều đánh nát. Dưới chân giả tòng nghĩa lại là nghiền một cái, mới hung tận thu về chân. Lý Mục đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt một màn, cũng không lên trước quản nhiều nhàn sự. Nhưng thần thức của hắn sớm đã lặng yên trải rộng ra, nhạy bén bắt đến một chút dị thường. Cái kia áo xanh tu sĩ cùng trên mặt đất cái này dạng nước pháp bảo màu bạc ở giữa, lại không có nửa điểm khí tức liên hệ. Tương phản, tại Thiên Công Phường trong cửa hàng, mơ hồ truyền đến một tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu, cùng cái kia áo xanh tu sĩ trên mình linh lực khí tức không có sai biệt. Có thể chỉ là chốc lát, tơ kia khí tức liền bị người xóa đi đến sạch sẽ, không có lưu lại nửa điểm dấu tích. Cũng liền tại tơ kia khí tức bị xóa đi nháy mắt, áo xanh tu sĩ đột nhiên há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, hiển nhiên là chịu trọng thương. Chương 133, Nhân Hình Ngọc Đài, 1, chương 133, Nhân Hình Ngọc Đài, 1, trong lòng Lý Mục hiểu rõ. Trong Thiên Công Phường này cất giấu cao thủ, người này âm thầm ra tay, cưỡng ép xóa đi áo xanh tu sĩ cùng bản mệnh pháp bảo ở giữa liên hệ. Hào một cái Thiên Công Phường, đủ hung ác, đủ độc. Trời tối thời khắc, Lý Mục trở lại linh ốc lúc, Sở Ngọc cùng sư Viên Viên cũng đã trở về. Sư tôn, ta nghe được, tất cả tới Đông Hoàng Kiếm Tông chất tử đều được an bài ở tại trong tòa thành này. Nơi này tên gọi Thiên Cung Thành, nhưng đại gia bí mật gọi đùa nó làm vật thế chấp thành nhỏ. Tại phía trước chúng ta, liền có không ít tới từ bản Châu Tông môn chất tử sinh hoạt tại nơi này. Sư Viên Viên trước tiên mở miệng báo cáo chính mình tìm hiểu đến tin tức. Chỉ bất quá, lần này Đông Hoàng Kiếm Tông phân đến Tam Châu chi địa, loại trừ nó nguyên bản chiếm cứ Đông Hoàng Châu, lại thêm hai châu, tới trước chất tử cũng liền so ngày trước nhiều gấp bội. Nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra mấy phần liễu lươi thần sắc. Mặt khác, những thứ kia đắt đến dọa người. Một cái phổ thông ngưng thần quả, lại muốn bán 3000 hạ phẩm linh thạch. Giá tiền này, tại chúng ta Ngọc Đài Tông đều có thể mua 100 cái. Nói đến đây, sư Viên Viên mới giật mình chính mình có nhiều nghèo. Toàn thân cao thấp tích xúc gộp lại, rõ ràng chỉ đủ mua mấy cái phổ thông linh quả. Cái này quất bách, là nàng tại Ngọc Đài Tông lúc chưa bao giờ nghĩ tới. Sở Ngọc cũng đi theo nói bổ sung, ta tìm hiểu đến hai cái mấu chốt tin tức. Thứ nhất, tất cả chất tử hàng năm đều sẽ có một lần khảo hạch cơ hội, nếu có thể tại trong khảo hạch tiến vào 10 hàng đầu, liền có thể thu được Đông Hoàng Kiếm Tông phát ra phong phú ban thưởng, bao gồm thượng phẩm linh thạch, cao giai công pháp, thậm chí còn có tiến vào ngoại môn tư cách. Thứ hai, trong Thiên Cung Thành có cái tương tự tông môn nhiệm vụ đường địa phương, Đông Hoàng Kiếm Tông sẽ không định kỳ tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được tương ứng ban thưởng. Lý Mục Yên tĩnh nghe lấy, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hơi hơi gật đầu. Cái này cùng hắn theo dự liệu không sai biệt lắm. Bọn hắn chung quy là tới làm chất tử, không phải tới hưởng phúc. Đông Hoàng Kiếm Tông làm ra khảo hạch, nhiệm vụ những cái này thành tựu, mặt ngoài là cho chất tử nhóm một đầu thu hoạch tài nguyên con đường, thực ra là tại tiến hành tuân theo tính khảo thí. Nếu là có người dám ở trong Thiên Cung Thành nhảy đến quá hung, hoặc là không phục quản giáo, e rằng không bao lâu liền sẽ biến mất. Chỉ theo hắn tìm hiểu đến tin tức nhìn, phía trước có một chút trong thành náo sự quá mức chất tử, không qua mấy ngày liền bị thông chi thăng cấp ngoại môn, tiếp đó liền rời đi. Về phần bọn hắn đến cùng là thật thăng cấp, vẫn là bị coi đây là viện cớ lặng lẽ xử lý sạch, liền không được biết rồi. Tốt, tình huống không sai biệt lắm rõ ràng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta muốn làm hoạch tâm chính là cầu lấy. Lý Mục mở miệng nói. Cầu lấy? Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc đều là sức sở, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Đúng, liền là cầu lấy. Lý Mục giải thích nói, chúng ta đừng xúc phạm Thiên Cung Thành bất luận cái gì quy củ, cũng không cần chủ động đi bên ngoài trêu chọc địch nhân, ngược lại liền là đại môn không ra, cổng trong không bước, yên tâm tại linh ốc bế quan tu luyện. Có thể nơi này linh khí. Sở Ngọc nhíu lại tú mi, nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Loại linh khí này thiếu thốn địa phương, căn bản không có cách nào bế quan tu luyện. Lý Mục lại không giải thích, chỉ là đối hai người thâm ý sâu sắc cười một tiếng. Yên tâm, ta tự có diệu kế. Hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng, Thiên Cung Thành cũng không cấm chỉ tu sĩ tự mình bố trí tụ linh trận, lẫn nhau cướp đoạt linh khí, phía trước cũng không ít người thử qua, chỉ là không có người thành công mà thôi. Bởi vì cả tòa Thiên Cung Thành đều bị một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ, tất cả cỡ nhỏ trận pháp đều phải tại quy tắc của nó nội vận chuyển. Tụ linh trận tại nơi này vốn là ở vào bị áp chế trạng thái, tự nhiên vô pháp có hiệu lực. Bất quá, chỉ cần Thiên Cung thành không cấm tu sĩ tự mình nghĩ biện pháp hội tụ linh khí, hắn ắt có niềm tin đánh vỡ cái này hạn chế. Lý Mục đôi mắt hơi khép, tâm thần hơi động, Thiên Phú dòng nhân hình ngọc đài lặng yên mở ra. Trong chốc lát, dùng hắn làm trung tâm, bên trong phương viên mười dặm mỏng manh như tơ linh khí phảng phất bị bàn tay vô hình dẫn dắt, tranh nhau chen lấn hướng lấy linh ốc hội tụ đến. Vẹn vẹn ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, nguyên bản linh khí thiếu thốn trong phòng, nồng độ linh khí liền tăng vọt hơn trăm lần, linh khí màu trắng nhạt mờ mịt lờ lờ, đầy đủ nguyên anh cảnh tu sĩ yên tâm thổ nạp tu luyện. Sau đó, hai người các ngươi ngay tại linh ốc bên trong yên tâm tu luyện, không có việc gì đừng đi ra. Lý Mục ánh mắt đảo qua một mặt khiếp sợ sư Viên Viên cùng Sở Ngọc. Hai nữ kinh ngạc trừng mắt quan sát, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mục quanh thân đoàn kia lưu động vòng xoáy linh khí, trọn vẹn không làm rõ được tình huống. Vừa mới còn linh khí thiếu thốn ra nhà, lại thành linh khí hội tụ địa phương. Lý Mục quả thực tựa như là một cái chôn sâu dưới đất linh tuyển chi nhãn, liên tục không ngừng hấp dẫn lấy linh khí trong thiên địa. Sư tôn, ngươi, đến cùng là làm sao làm được? Đây cũng quá thần kỳ. Trên mặt sư Viên Viên biết đầy kinh ngạc. Nàng phía trước chỉ biết là chờ ở bên người Lý Mục tu luyện lúc, có thể để chính mình ngộ tính tăng nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua Lý Mục có thể dùng bản thân hấp dẫn tới từ giữa thiên địa linh khí. Phải biết, đây chính là liền tụ linh trận đều không làm được. Lý Mục nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hai nữ, nhếch miệng lên một vòng nhạt nheo ý cười, đừng hỏi, các ngươi trước tại phụ cận ngồi quanh chân tĩnh tọa, đích thân tu luyện thử xem. Hai nữ lẫn nhau, lập tức theo lời mà đi. Sở Ngọc lấy ra một phương màu trắng bồ đoàn tao nhã ngồi xuống, song song nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển lên công pháp. Vẹn vẹn mấy tức, nàng liền mở tròn mắt, trong mỹ mâu nổi lên không che giấu được gợn sóng, tràn đầy khó có thể tin. Ta cảm giác nộ tính của mình dường như đột nhiên tăng lên. Phía trước kẹt ở bình cảnh cảm nộ, vừa mới trong nháy mắt liền thể hội quán đỉnh, nháy mắt thanh minh. Nàng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Mục, chờ đợi giải thích của hắn. Sư Viên Viên thì là mỉm cười. Một điểm này, nàng đã sớm cảm nhận được, giờ phút này tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Lý Mục lại chỉ là giang tay ra. Đừng hỏi, sau đó cậu lấy tu luyện là được. Sở Ngọc như thế nào thông minh, nháy mắt liền lĩnh hội thâm ý trong đó, lập tức gật đầu một cái, thức thời không hỏi tới nữa. Sư Viên Viên càng là dùng sức gật đầu, sư tôn yên tâm, chỉ cần có thể tu luyện, ta coi như tại cái này linh ốc bên trong bế quan 100 năm đều có thể. Nghe nói như thế, Sở Ngọc nhịn không được khóe mắt kéo nhẹ. Bế quan 100 năm, người tiểu sư điệt này cũng thật là cái điên cuồng khổ tu. Khó trách nàng tuổi còn trẻ, liền đã nắm giữ thiên đạo nguyên anh tầng 6 tu vi, phần này tâm tính cũng không phải người thường có thể so sánh. Sở Ngọc chính mình khổ tu nhiều năm, hiện tại cũng mới miễn cưỡng đạt tới địa đạo nguyên anh tầng 2 cảnh giới. Sở sư tỷ, cái này cho ngươi. Lý Mục không còn giàu gì cái đề tài này, cổ tay phất nhẹ bên hông túi chứa vật, một đạo nhu hòa linh lực bao quanh một chi men xanh bình ngọc bay ra, vương vàng bay xuống tại Sở Ngọc trước mặt. Đã Sở Ngọc nàng nguyện ý trở thành kiếm phó theo tới, phụ trách chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày, Lý Mục tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Đây là Sở Ngọc thò tay tiếp được, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt thân mình, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lý Mục. Trong bình là ba khỏa tạo hóa phá cảnh đan, ăn vào một khỏa, đủ để giúp ngươi nhanh chóng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Bây giờ chúng ta thân ở Thiên Cung thành, có lẽ sẽ nguy cơ từ phía, nói thêm thăng một phần thực lực, liền nhiều một phần sức tự vệ. Lý Mục giải thích nói. Chương 133, nhân hình ngọc đài 2, chương 133, nhân hình ngọc đài 2, trong lòng Sở Ngọc cấm áp, nắm chặt bình ngọc trong tay, trịnh trọng hướng về Lý Mục chắp tay. Lý sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Sở Ngọc độ thiện cảm đối với ngươi một tình, trước mắt độ thiện cảm làm bảy tinh. Sư tỷ không cần phải khách khí, nắm chắc thời gian tu luyện a. Lý Mục khoát tay áo. Sư tôn, ta đây. Sư Viên Viên quăng tới ánh mắt mong chờ. Lý Mục cười khẽ, cũng cho nàng ba khỏa tạo hóa phá cảnh đan. Đan dược này hắn đã không nhiều lắm. Cuối cùng cách mỗi một tháng, chính hắn cũng sẽ ăn vào một khỏa, từ đó đổi lấy lớn nhất lợi nhuận. Những cái kia phổ thông tăng cường tu vi đan dược, đối hóa thần cảnh vô hiệu, liền vô pháp phát động nằm thẳng thánh tâm ẩn tàng hiệu quả. Sở Ngọc đã không chần chờ nữa, mở ra bình ngọc nút lọ, đổ ra một khỏa toàn thân đan dược có ánh ngăn vào, đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa lại hùng hậu dược lực nháy mắt quyết tán tới toàn thân, nặng khí tức quanh người lập tức biến đến sao độc lên, thậm chí nổi lên nhàn nhạt linh quang. Nhưng lại tại mấu chốt này đột phá thời khắc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó liền là một đạo âm thanh vang dội. Tại Hạ Long Hổ Tông thiếu tông chủ hàng ngang, đặc biệt tới tiếp kiến. Lý Mục lông mày cau lại, đưa tay liền vung ra một đạo màu xanh nhạt cách âm lồng khí, đem chọn cái linh ốc bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. Sở Ngọc ngay tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc, tuy nói tiểu cảnh giới đột phá không cần độ tâm ma kiếp, nhưng bị ngoại giới quấy nhiễu, cũng có khả năng dẫn đến linh lực hỗn loạn, thậm chí bị phản vệ. Về phần cái gì Long Hổ Tông thiếu tông chủ, căn bản không biết. Thích gọi liền gọi lên a ngoài phòng, vóc dáng có chút khôi ngô hạng ngang sau lưng, một cái áo đen kiếm phó sầm mặt lại, thấp giọng nói, thiếu tông chủ, trong phòng này người cũng quá không biết tốt xấu. Ngài cao quý Long Hổ Tông thiếu tông chủ, đích thân tới cửa bái phòng đã bị đủ mặt mũi, bọn hắn rõ ràng liền cái mặt đều không lộ. Một cái khác kiếm phó cũng đi theo phụ họa, thiếu tông chủ, ta liền cân nhắc đám ở, để nhóm đi ra gặp ngài. Ý miệng. Hạng ngang lớn tiếng quát lớn, lườm hai người một cái. Có thể được đưa đến nơi này làm chất tử, cái nào không phải mỗi tông thiên tiêu. Như vậy lô mãng, là muốn cho chính mình, cho Long Hổ Tông gây thù hằn. Hai cái kiếm phó bị giáo huấn đến túi đầu xuống không dám nói lời nào. Hạng ngang ánh mắt rơi vào linh ốc bên trên phiến kia mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí bên trên, lông mày hơi hơi khẽ nhíu. hắn chính là phát giác được nơi này dị thường sóng linh khí mới tới. Do dự một lát sau, hắn hướng lấy linh ốc của quyền, quay dậy. Nói xong, mang theo hai cái kiếm phó quay người rời đi. Tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, lại lần lượt tới mấy được người, đều không ngoại lệ đều là bị sóng linh khí hấp dẫn mà tới. Nhưng bọn hắn tại ngoài phòng la lên sau đó, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, cuối cùng đều thức thời rời đi. Cuối cùng, bọn hắn đều không làm rõ được căn này linh ốc chủ nhân là như thế nào hội tụ linh khí, cũng không mò ra trong phòng nội tình, không ai dám tùy tiện xông vào. Có thể không chịu nổi luôn có mấy cái như vậy ngang ngược cản rỡ đã quen. Thử, trang cái gì trang? Cân nhắc cho bổn thiếu chủ chém ra. Ta ngược lại muốn xem bên trong cất giấu cái gì, giấu đầu lộ đuôi đồ vật. Thích Hạo tại ngoài phòng đứng trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, thủy chung không chờ qua lại ứng, lập tức mất kiên trì, sắc mặt giữ tợn vung tay lên. Sau lưng hắn hai cái thân mang huyền thiết khải giáp kiếm phó lập tức không người lĩnh mệnh. Được, thiếu chủ. Hai người động tác nhanh chóng mà rút ra sau lưng gánh vác khổng lồ trọng kiếm, theo lấy hét lớn một tiếng, hai đạo bá đạo vô cùng kiếm khí xé rách không khí, vạch ra hai đạo thật dài tàn ảnh, mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ chém về phía Lý Mục Linh Úc. Ngay tại kiếm khí gần chạm đến Linh Úc ngáy mắt, trong phòng đột nhiên bộc phát ra một cỗ tràn đầy kiếm khí. Kiếm khí kia như lao nhanh hoàng hà sóng dữ, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, không chỉ nháy mắt nuốt sống cái kia hai đạo kiếm khí, còn đem bọn chúng cuốn ngược mà về, hướng về Thích Hạo cùng hắn hai cái kiếm phó vọt mạnh mà đi. Không tốt. Thích Hạo sắc mặt kỳ biến, phản ứng cực nhanh địa kiếm chỉ một điểm, mấy trăm đạo ánh kiếm màu trắng bạc nháy mắt theo trong cơ thể hắn bắn ra, tại trước người hắn phi tốc xoay tròn, xen lẫn thành một đạo dày không thông gió kiếm lồng, đem chính mình một mực bao phủ trong đó. Thương thương thương. Tràn đầy kiếm khí mạnh mẽ trùng kích tại kiếm lồng bên trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai, kiếm lồng mặt ngoài hào quang nhanh chóng ảm đạm đi, rất nhanh liền hiện đầy tỉ mỉ vết nứt. Thích Hạo trong lòng căng thẳng, đội vã vung một cái bên hông túi chứa vật, nháy mắt lấy ra mấy trăm tấm hiện ra linh quang kiếm phủ, cổ tay gấp vùng, tất cả kiếm phủ cùng nhau nổ tung, hóa thành mảng lớn kiếm khí màu trắng bạc dung nhập gần phá toái kiếm trong lồng. Vậy mới khó khăn lắm ngăn lại cỗ kia bá đạo kiếm khí trùng kích. Tại kiếm khí triệt để tản ra trước tiên, Thích Hạo liền không chút do dự hướng phía sau vội vàng với lui, chọn bện rút khỏi 10 trượng xa, mới ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt cảnh giác nhìn kỹ Lý Mục Linh Úc, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lúc này, hắn cái kia hai cái kiếm phó mới như diều đứt dây từ không trung đập xuống, trung điệp rơi xuống đất, miệng mũi chảy máu, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Động tĩnh lớn như vậy, đưa tới phụ cận chất tử cùng kiếm phó chú ý, ha ha, đây là ở đâu ra lăng đầu thanh, lại dám tại nơi này động thủ thăm dò, kết quả liền nhân ra một kiếm cũng không ngăn nổi, thật là mất mặt xấu hổ. Cái kia linh ốc chủ nhân có thể dẫn động phương viên 10 dặm linh khí, chỉ là thủ đoạn này liền vùng chúng ta mấy đầu đường phố. Rõ ràng còn có người không biết trời cao đất rộng đi trêu chọc, không phải là đồ ngốc là cái gì? Thích Hạo sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, cắn răng nghiến lợi nhìn kỹ Linh Úc, dám để cho bổn thiếu chủ trước mọi người mất mặt, bút chướng này ta nhớ kỹ. Chờ đó cho ta, chẳng cần biết ngươi là ai, chờ ta gặp được tộc thúc phía sau, nhất định để ngươi trả giá thật lớn. Thích Hạo gia tộc vốn là cắm rễ tại Đông Hoàng Châu. Dựa theo quy củ của Đông Hoàng Kiếm Tông, gia tộc bọn hắn mỗi trăm năm liền muốn hướng Đông Hoàng Kiếm Tông vận chuyển một tên thiên tài tử đệ. Mấy trăm năm truyền thừa xuống, Thích gia đã có một vị tộc nhân thành công tiến vào Đông Hoàng Kiếm Tông ngoại môn, bây giờ đã là ngoại môn chấp sự. Đây cũng là Thích Hạo tại Thiên Cung thành phách lối lực lượng. Chỉ là hắn biết rõ vị kia tộc thúc lòng tham không đáy mười phần, bảo vật tầm thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Lần này hắn nguyên cớ muốn kiếm rõ ràng Lý Mục hội tụ linh khí phương pháp, chính là định đem môn này thủ đoạn hiến cho tộc thúc, đổi lấy mấy phần hảo cảm, làm tốt chính mình tại Đông Hoàng Kiếm Tông trải đường. Thật không nghĩ đến, không những không thể tìm được tin tức, ngược lại đã đến một khối tâm sắt. Tại mọi người chỉ trỏ phía dưới, Thích Hạo cũng lại không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ trừng Linh Ốc một chút, quay người liền đi. Chậc chậc, lúc này đi, liền chính mình kiếm phó đều mặc kệ, theo dạng này chủ tử, cái kia hai tên giá hỏa cũng là khổ thắm đời. Bất quá nói thật, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, Đông Hoàng Kiếm Tông người rõ ràng không ra mặt ngăn lại, nhìn tới cái này Thiên Cung thành là cho phép xuất hiện một ít tranh đấu. Về sau làm việc, có thể đến càng cẩn thận e dè hơn, đừng không cẩn thận liền thành người khác lập uy đá đặt chân. Đám người xem náo nhiệt bên trong, có người thấp giọng nghị luận, cũng có người trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Thiên Cung thành nước, hiển nhiên so với trong tưởng tượng càng sâu. Chương 134, Đan Thuế, 1, chương 134, Đan Thuế, 1, Linh Ốc bên trong, linh khí như yên quanh quẩn. Lý Mục Thủy Trung bắt đầu lấy nhân hình ngọc đài hiệu quả, cách âm vòng bảo hộ đem ngoại giới viên náo triệt để ngăn cách, Sở Ngọc cùng sư viên viên tính tọa tu luyện, khí tức trầm ngưng, không chút nào chịu ngoại phòng động tĩnh ảnh hưởng. Đúng lúc này, bên hông Lý Mục túi linh thú khẽ run lên, một đạo tuyết trắng thân ảnh vụ vụ từ đó thoát ra, trong hư không cuộn thành chồng lên bộ dáng. Tuyết gợn lập nâng cao đầu, một đôi long lanh màu vàng kim thụ đồng chớp chớp, yên lặng nhìn kỹ Lý Mục, đôi nhỏ còn xinh đẹp quét tới quét lui. Lý Mục cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chóp mũi của nó, ngược lại đem ngươi tiểu gia hỏa này cơm nước quên. Tiếng nói vừa ra, hắn đã đưa tay phất qua túi chứa vật, vài trăm khối trứng bồ câu lớn nhỏ, hiện ra trắng nhạt linh quang hạ phẩm linh thạch xoạt lạp rơi vào trước người trường kia cổ xưa trên bàn gỗ. Tuyết gợn ánh mắt sáng lên, nhỏ nhắn thân thể bổ nhào về phía trước, lại mở miệng hút một cái. Trên bàn linh thạch liền bị lực vô hình dẫn dắt, liên tiếp bay vào trong miệng nó. Bất quá thời gian mấy mắt, vài trăm khối linh thạch liền bị nuốt đến không còn một mảnh. Nhưng nó lại vẫn như cũ nghiêng đầu, màu vàng kim thụ đồng bên trong tràn đầy chưa ăn no chờ đợi, ba ba mà nhìn Lý Mục. Còn chưa ăn no, cái này sức ăn lại tăng, thật là nhà rột còn đập mưa, họa vô đơn chí a. Lý Mục lắc đầu bất đắc dĩ, lại lấy ra vài trăm khối hạ phẩm linh thạch đặt lên bàn. Tuyết Cận lập tức vui sướng nào tới, lại làm một cái đem linh thạch nuốt tận. Lần này, nó cuối cùng hài lòng, đánh cái nho nhỏ ở một cái, dùng đầu từ từ ngón tay Lý Mục, theo sau hóa thành một đạo bóng trắng, lần nữa chui về túi linh thú bên trong, cuộn thành một đoàn ngủ mất. Ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, coi như là trong vòng heo mập, cũng không có ngươi như vậy bất lo lại phí tiền. Lý Mục cười lấy trêu đùa một câu. Thôi, dù sao cũng là chính mình chính tay nợ đi ra, lại có thể ăn cũng đến thôi. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt bán nguyệt đã trôi qua. Một ngày này, linh ốc bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ hùng hậu linh lực ba động, Sở Ngọc quanh thân vây quanh linh khí bỗng nhiên thu lại, nàng chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên Anh tầng 3. Lý Mục thấy thế, gật đầu nói, rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục phục dụng, trùng kích vào tầng 1. Sở Ngọc trịnh trọng gật đầu, ăn vào khỏa thứ 2 tạo hóa phá cảnh đan. Trong những tháng ngày tiếp theo, nàng lại ăn vào khỏa thứ 3. Sơ sơ 3 tháng trôi qua, làm nàng lần nữa thu công lúc, khí tức đã tăng vọt gấp mấy lần, tu vi vững vàng đứng tại Nguyên Anh tầng 5. Bằng vào kiếm vực cảnh tràn đầy kiếm ý, bây giờ nàng, cho dù đối đầu Nguyên Anh tầng 7 thậm chí tầng 8 tu sĩ, cũng có chính diện một trận chiến lực lượng. Lý Mục suy tư chốc lát, lại đem vô tướng kiếm cấp chuyển xuống. Sở Ngọc vốn là đối kiếm đạo có cực cao nội tính, lại thêm Lý Mục tại bên cạnh bất ngờ chỉ điểm sai lầm, vẹn vẹn một tháng thời gian, nàng liền đem vô tướng kiếm cấp tu luyện đến đại thành chi cảnh, thi triển ra uy lực viễn siêu viên mãn cảnh thái hư kiếm kinh. Mà trong 4 tháng này, sư Viên Viên cũng chưa từng ngừng, thủy chung đắm chìm trong tu luyện. Lý Mục sớm chút thời điểm cho nàng 3 khỏa tạo hóa phá cảnh đan, đã sớm bị nàng luyện hóa hấp thu, tu vi một đường hắc vang tiến mạnh, bây giờ đã đột phá tới thiên đạo nguyên anh tầng 9. Lý Mục chính mình cũng không nhàn rỗi, tu vi của hắn cũng lặng yên không một tiếng động tăng lên mấy chục năm. Trong lúc đó, còn có số ít chất tử mang theo kiếm phó tới trước bái phỏng, tính toán tìm hiểu linh khí hội tụ bí mật, nhưng Lý Mục thủy chung chưa từng lộ diện, những người kia cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Lý Mục đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. "Tốt, bế quan kết thúc, cũng nên ra ngoài đi một chút, thuận tiện nghĩ biện pháp kiếm lời chút linh thạch." Tại linh ốc bên trong cầu 4 tháng, bên ngoài cái kia yên lặng phong ba sớm đã lắng lại, cái kia náo lên mâu thuẫn cũng hết thảy đều kết thúc, lúc này ra ngoài, vừa vặn có thể miễn đi nhiều phiền toái không cần thiết. Tất nhiên, Lý Mục cũng không phải là thật không để ý đến chuyện bên ngoài. Thân thức của hắn vốn là viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, cho dù chịu đến Thiên Cung thành khổng lồ đại trận áp chế, phạm vi bao trùm vẫn như cũ rộng lớn vô cùng, cả tòa Thiên Cung thành gió thổi cỏ lay, đều rõ ràng mà hiện lên tại thần thức của hắn bên trong. Trong thành mỗi ngày phát sinh sự vụ lớn nhỏ, hắn không một không biết. "Lý sư đệ, chúng ta là muốn đi nhiệm vụ đường nhận nhiệm vụ đổi lấy linh hạch." Sở Ngọc trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Mấy tháng khổ tu, nàng đang muốn tìm cái cơ hội kiểm nghiệm một thoáng thực lực của mình. Nhưng Lý Mục cũng là lắc đầu, "Không phải." "Ân, vì sao?" Sở Ngọc mặt mũi tràn đầy không hiểu. Sư Viên Viên cũng tiến tới, trên mặt nhỏ tràn ngập nghi hoặc. Thiên Cung thành thu hoạch linh thạch trực tiếp nhất con đường, chẳng phải là xác nhận Đông Hoàng Kiếm Tông ban bố nhiệm vụ ư? Lý Mục giải thích nói, nhiệm vụ đường nhiệm vụ rất ít, một tháng chết no cũng liền mấy chục trên trăm cái, có thể cả tòa Thiên Cung thành có chọn vẹn mấy vạn chất tử, lại thêm mười mấy vạn kiếm bộ tranh đoạt, có nhiều còn hơn là bị thiếu, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể tùy tiện cướp được? Cho dù có thể cướp được, ban thưởng cũng chưa chắc phong phú, tính giá trị quá thấp. Sở Ngọc cùng Sư Viên Viên đều là sức sở, theo bản năng mở to hai mắt nhìn. Các nàng chưa bao giờ nghĩ qua, nhiệm vụ cạnh tranh càng như thế quyết liệt. Sư tôn, vậy chúng ta cái kia thế nào kiếm lời linh thạch? Sư Viên Viên hiếu kỳ truy vấn. Lý Mục nét miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Làm nhiệm vụ kiếm lời linh thạch, nào có kiếm lời người khác linh thạch tới cũng nhanh. Luyện đan. Hắn phun ra hai chữ, trước tiên cất bước hướng linh ốc đi ra ngoài. Sở Ngọc cùng Sư Viên Viên đầu tiên là sức sở, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt nhộn nhịp lộ ra hiểu rõ nụ cười. Đúng vậy, a dùng Lý Mục tiện tay liền có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược nghịch thiên đan thuật, đan dược một khi lấy ra, sợ rằng sẽ bị Thiên Cung thành tu sĩ phong thưởng. Kiếm lấy linh thạch còn không phải dễ như trở bàn tay. Lý Mục theo trong túi chứa vật lấy ra 9 thành linh thạch, còn có một phần biết tay đủ loại linh dược danh sách, giao cho Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc. Hai người các ngươi đi mua sắm linh dược. Hai người tiếp nhận linh thạch, chỉnh trọng gật đầu, quay người rời đi linh ốc. Thiên Cung thành một mảnh phồn hoa khu vực, tiếng người huyên náo, các loại chứa lấy linh dược thành trúc giỏ, hộp ngọc ngay ngắn bày ra, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc chính giữa không lưng chọn phẩm tướng thượng thừa 100 năm linh thảo, đồng thời một mua liền là số lượng lớn, gây nên không ít người chú ý. Đột nhiên, phía sau hai người chuyển đến một thanh âm. Hai vị tiểu cô nương, xem các ngươi như vậy đại lượng mua sắm linh dược, hẳn là muốn luyện chế đan dược bán. Hai người quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang vải xám trường bào, lão giả râu tóc bạc trắng chính giữa mỉm cười nhìn các nàng. Trong lòng Sở Ngọc cũng không cảm thấy kỳ quái. Các nàng một lần mua sắm đại lượng linh dược, số lượng đáng xem, chỉ cần là người hữu tâm, một chút liền có thể xem thấu ý đồ. Nàng vừa muốn mở miệng đáp lại, tính khí gấp hơn Sư Viên Viên đã hướng phía trước gom góp hai bước. Tiền bối thế nhưng có cái gì chỉ giáo? Lão giả vuốt vuốt hoa dâm trong râu, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu. Các ngươi nếu muốn tại cái này luyện đan bán, đến trước đi Bách Thảo Đan lâu báo cáo chuẩn bị, giao nạp đủ ngạch đan thuế, thu được đồng ý mới được, bằng không ngày sau nhất định sẽ đưa tới vô hạn phiền toái. Luyện đan còn muốn giao nạp đan thuế? Mắt Sư Viên Viên chừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nàng còn chưa từng nghe qua loại quy củ này. Luyện đan vốn là tu sĩ tự cấp tự túc hoặc đổi lấy tài nguyên thủ đoạn, sao là nộp thuế thuyết giáo? Chương 134, đan thuế 2, chương 134, đan thuế 2. Sở Ngọc cũng cảm thấy chuyện này có vẻ quá dị, lông mày cau lại, lên trước một bước hỏi, "Xin hỏi tiền bối, cái này Bách Thảo Đan lâu thế nhưng Đông Hoàng Kiếm Tông mở?" Lão giả chậm chậm lắc đầu, "Đó cũng không phải. Đó chính là Đông Hoàng Kiếm Tông trưởng lão, chấp sự tại sau lưng khống chế, và cô. Sở Ngọc tiếp tục truy vấn, trong giọng nói mang theo vài phần thận trọng. Lão giả vẫn như cũ lắc đầu, cũng không phải như vậy. Trong lòng Sở Ngọc hiểu rõ, ánh mắt nén một chút, nói như vậy, là trong thành một ít luyện đan sư liên thủ báo đoàn, lúc đoạn đan dược thị trường, cưỡng ép quyết định loại này quý củ. Cô đương thông minh, một câu nói chúng. Lão giả gật đầu một cái, nụ cười phai nhạt mấy phần, lão phu năm đó mới tới nơi đây lúc, liền là không biết ở trong đó môn đạo, không cho Bách Thảo đan lâu giao nạp đan thuế liền tự mình luyện đan bán, kết quả bị bọn hắn người cắt ngang gân cốt, đan dược bị cướp, còn bị Vu Hoan thành trộm lấy linh đan kẻ trộm, kém chút mất mạng. Ta gặp hai vị cô nương khí chất tinh khiết, vậy mới lắm miệng nhắc nhở một câu. Trong lòng Sở Ngọc run lên, tiếp tục bất động thanh sắc tìm hiểu nói, không biết đan này thuế muốn khấu trừ bao nhiêu. Lão giả chậm chậm nâng lên năm cái ngón tay khô héo, năm thành. Năm thành lợi nhuận. Sở Ngọc con ngươi hơi co lại, trong giọng nói mang theo một chút khó có thể tin. Năm thành khấu trừ, tại sao không đi cơ a? Ai biết lão giả lại lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, không phải lợi nhuận, là đan dược tổng giá trị năm thành. Cái gì? Sở Ngọc cùng sư Viên Viên đều là cực kỳ hoảng sợ, hai mắt trợn tròn xoe. Sư Viên Viên nhịn không được lên giọng, đây cũng quá mức. Nếu là một khỏa đan dược thành phẩm chiếm 4 thành, bán đi 100 mai hạ phẩm linh thạch, bọn hắn liền muốn rút đi 50 mai, chúng ta vất vả luyện chế một chẳng, chỉ có thể kiếm lời 10 mai. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Nếu là chúng ta không tuân theo quy củ này đây. Sư Viên Viên siết chặt nắm đấm, trong giọng nói tràn đầy nộ hỏa. Trên mặt lão giả ôn hòa nụ cười biến mất, thay vào đó là một vòng nham hiểm nghiền ngẫm. Không tuân theo. Vậy lão phu sẽ để các ngươi thân bại danh liệt, bị toàn thành phỉ nhổ, cuối cùng để các ngươi ngoan ngoãn cầu lão phu lại cho các ngươi một lần giao nạp đan thuế cơ hội, từ nay về sau làm bên cạnh lão phu hai cái nghe lời chủ quyền. Sở Ngọc cùng Sư Viên Viên sắc mặt nháy mắt trầm xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy chăm chú lão giả. Lão gia hỏa này, quả nhiên không có ý tốt. Ngươi chính là Bách Thảo Đan lâu người? Sở Ngọc lạnh giọng chất vấn. Lão giả đắc ý dương lên cằm, không tệ, lão phu chính là Bách Thảo Đan lâu chấp sự, đặc biệt phụ trách các ngươi mảnh khu vực này muốn chen chân đan dược mua bán người. Hào một cái Bách Thảo Đan lâu. Trong lòng Sư Viên Viên nộ hỏa cháy hừng hực, đưa tay liền muốn tiến lên, lại bị Sở Ngọc tay mắt lanh lẹ thò tay ngăn lại, xông nàng khe khẽ lắc đầu. Sư bá, ngươi đừng cả ta. Lão giả này lớn lối như thế, ta hôm nay không thể một gậy trụ chết hắn. Sư Viên Viên trợn mắt tròn xoe, ngực kịch liệt lên xuống. Sở Ngọc nhưng biết rõ Thiên Cung thành nước sâu như biển, các nàng hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ tại nơi này căn bản không tạo nổi sóng gió gì. Quan trọng hơn chính là, như tại cái này động thủ, tất nhiên sẽ liên lụy Lý Mục. Nàng truyền âm nhắc nhở, đừng xúc động, nơi này là Thiên Cung thành nội địa, động thủ chỉ sẽ cho ngươi sư tôn gây phiền toái. Sư Viên Viên mạnh mẽ hút hai hơi, nắm chặt nắm đấm chậm chậm buông ra, chung quy là đè xuống ý động thủ. Nàng có thể chịu ủy khuất, nhưng tuyệt không thể cho sư tôn thêm phiền toái. Sở Ngọc quay người, đối lão giả khẽ bước cằm, ngựa khí bình tĩnh nói, đã quy củ hà khắc như vậy, vậy chúng ta không bán, luyện chế đan dược chính mình phục dụng, tổng không cần giao nạp đan thuế a. Lão giả nhếch mép cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng, ngựa khí thâm trầm mà nói, chính mình phục dụng tự nhiên có thể, bất quá cũng đến giao nạp một thành đan thuế, xem như tài nguyên chiếm dụng phí. Ngươi nói cái gì? Sư Viên Viên mới đè xuống nộ hỏa nháy mắt lại chạy đi lên, thái dương gân xanh đều nhảy dựng lên, nếu không phải Sở Ngọc gắt gao túm lấy cánh tay của nàng, nàng sớm đã xuống tới. Sở Ngọc hít sâu một hơi, cũng cưỡng chế tức giận trong lòng, đối lão giả gật đầu một cái, "Hảo, chúng ta biết, đã như vậy, vậy chúng ta không luyện chế đan dược là được." Nói xong, nàng kéo lấy Sư Viên Viên, quay người bước nhanh rời khỏi. Sau lưng, lão giả nghiền ngẫm tiếng cười truyền đến, "Mắt lão phu sẽ thời thời khắc khắc nhìn kỹ các ngươi, đừng tưởng rằng có thể man thiên quá hải, vụ trộm luyện chế đan dược. Đến lúc đó, nếu là không cảm thấy giao nạp đan thuế, hậu quả cũng không phải các ngươi có thể tiếp nhận." Hai người không quay đầu lại, cũng không có đáp lại. Đi xa sau, Sư Viên Viên nhịn không được phàn nàn nói, "Sư bá, lao đầu tử kia cũng quá phá, quả thực là khinh người quá đáng. Nếu không phải ngươi ngăn, ta thật muốn một gậy đánh nổ hắn đầu chó." Sở Ngọc trì hoãn bước chân, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta biết trong lòng ngươi kìm nén lửa, nhưng đối phương đã dám ở trong thành không kiêng nể gì như thế, sau lưng chắc chắn có nơi dựa dẫm. Chúng ta bây giờ căn cơ chưa ổn, nếu là tùy tiện động thủ, không chỉ không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ cho ngươi sư tôn mang đến tiền toái. Không bằng trước bốn phía tìm hiểu một thoáng Bách Thảo Đan lâu nội tình, quay đầu mới quyết định." Sư Viên Viên gật đầu một cái, nàng cũng minh bạch cái đạo lý này, chỉ là lửa giận trong lòng thực tế khó tiêu. Hai người lập tức thay đổi phương hướng, tại Thiên Cung thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua, tìm hiểu tin tức. Nửa ngày sau, hai người liền thu tập được không ít liên quan tới trong thành thế lực tình báo. Quả nhiên, Bách Thảo Đan lâu cũng không phải là Đông Hoàng Kiếm Tông thiết lập, mà là từ 10 vị thực lực đỉnh tiêm luyện đan sư liên thủ thành lập, bọn hắn lôi kéo mấy trăm tên hóa thần cảnh chất tử cùng kiếm phó, tạo thành trong thành không thể khinh thường một phương thế lực. Loại trừ Bách Thảo Đan lâu, Thiên Cung thành bên trong còn có mặt khác hai thế lực lớn. Dùng luyện khí làm chủ Thiên Công Phượng, dùng chế phủ làm chủ Vân Lục Hiên. Cái này tam phương thế lực đều chiếm một phương, lúc đoạn trong thành đang lượng pháp khí, phụ lục tam đại hạch tâm tài nguyên, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Bọn hắn hai bên kiềm chế, ai cũng không dám tùy tiện đánh vỡ cân bằng. Bằng không, toàn bộ Thiên Cung thành thế lực cách cục chắc chắn sẽ lần nữa tẩy bài, mà bọn hắn tất cả đều không chịu được nổi dạng kia đại giới. Như Bách Thảo Đan lâu trùng hợp như vậy lập danh mục, trưng thu khổng lồ thuế má, siêu cao thuế nặng tiền của bất chính tình huống, tại Thiên Công Phượng cùng Vân Lục Hiên cũng đồng dạng tồn tại. Đông Hoàng Kiếm Tông đối cái này từ trước đến giờ mở một con mắt nhắm một con mắt, hiển nhiên là ngầm cho phép loại cục diện này, để chất tử nhóm nội bộ kiểm chế lẫn nhau, ngược lại càng lợi cho bọn hắn không chế. Cái khác chất tử đối với chuyện này là giận mà không dám nói gì, hoặc lựa chọn nén giận giao nạp thuế má, hoặc cũng chỉ có thể đánh không được liền gia nhập, phụ thuộc vào tam đại thế lực phía dưới. Cũng có số ít người tính toán thành lập thế lực mới chống lại, nhưng cuối cùng đều bị tam đại thế lực liên thủ chèn ép, hạ tràng thê thảm, chỉ có thể ở trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Sư bá, ta thật nhanh không khống chế nổi. Những người này quả thực là vô pháp vô thiên. Hiểu rõ ràng tình huống sau, Sư Viên Viên càng là trong cơn giận dữ, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Sở Ngọc vỗ vỗ bờ vai của nàng, trầm ổn nói, ta hiểu cảm thụ của ngươi, nhưng trước mắt chúng ta đành phải nhẫn nại. Thiên cung thành bên trong ngư long hỗn tạp, tam đại thế lực căn cơ thâm hậu, chúng ta không thể vì nhất thời xúc động, cho ngươi sư tôn thêm phiền toái. Sư Viên Viên cắn răng, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Tốt, chúng ta đi về trước, đem những tin tức này cáo chi ngươi sư tôn, nghe một chút ý kiến của hắn lại nói. Sở Ngọc kéo lấy Sư Viên Viên, hướng về linh cấp linh ốc khu đi đến. Chương 135, đại náo thiên cung, 1, chương 135, đại náo thiên cung, 1, trở lại linh ốc, hai người liền đem hôm nay tao ngộ cùng tìm hiểu đến tình báo, 1 năm 1 mười cáo chi Lý Mục. Lý Mục chẳng những không có sinh khí, ngược lại mỉm cười. Những tình huống này, ta đã sớm biết. Sở Ngọc cùng Sư Viên Viên đều là một mặt kinh ngạc. Sư tôn, ngươi đã sớm biết? Ân. Lý Mục gật đầu, giải thích nói, các ngươi bế quan tu luyện trong 4 tháng này, ta dù chưa ra ngoài, nhưng thần trí của ta đủ để bao trùm cả tòa thiên cung thành, trong thành sự vụ lớn nhỏ đều chạy không khỏi cảm giác của ta. Nguyên cớ để các ngươi đích thân ra ngoài đi một chuyến, liền là muốn cho các ngươi tự mình cảm thụ một chút thiên cung thành tàn khốc cùng phức tạp, cũng để cho các ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến đến sắc bén. Tiếp xuống, chuyện chúng ta muốn làm, liền là đánh vỡ giữa bọn hắn cân bằng, cho tòa này âm u đầy tử khí, bị lũng đoạn chèn ép thiên cung thành, tăng thêm sức sống mới. Lý Mục Chi như vậy quyết định, cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Tại Sở Ngọc cùng Sư Viên Viên trong lúc bế quan, hắn bất ngờ phát động một cái hệ thống lựa chọn, mà hắn từ lâu làm ra quyết định. Đối mặt thiên cung thành tam đại thế lực lũng đoạn hỗn loạn hiện trạng, ngươi có trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1, tuân thủ tam đại thế lực quyết định quy củ, giao nạp khổng lồ thuế má phụ thuộc sinh tồn. Thu được thiên phú dòng tuân theo luật pháp dân thành thượng phẩm linh thạch 1000 mai. Tuân theo luật pháp dân hành, tuân thủ quy củ ngươi, tại thiên cung thành hệ số an toàn 5, tam đại thế lực sẽ không chủ động ra tay với ngươi, nhưng hàng năm tất nhiên sẽ bỗng dưng tổn thất bản thân tài phú 3 thành. Lựa chọn 2, đánh vỡ tam đại thế lực cân bằng, quấy nhiễu thiên cung thành mưa gió, lật đổ hiện hữu cách cục, thu được thiên phú dòng đại náo thiên cung kiếm ý phá cực. Đại náo thiên cung, chiến lực của ngươi vĩnh cửu gia tăng gấp 3, lại ăn vào linh hữu linh quả sau có thể ngẫu nhiên thu được cuồng bạo cực tốc phòng ngự tăng phúc chờ tạm thời trạng thái tăng lên, nhưng ngươi đem cùng hầu tộc kết xuống không thể ma diệt đại đạo nhân quả. Đối mặt dạng này hai cái tuyển hạng, Lý Mục nơi nào còn có nửa phần do dự. Đại náo thiên cung gia tăng gấp 3 thường xuyên chiến lược tăng phúc, lại thêm thiên phú dòng chính đạo chi quang gấp 3 tăng phúc, đó chính là sơ sơ gấp 6 lần thường xuyên tăng phúc, cái này đem để Lý Mục chiến lược trực tiếp tăng lên một cái đẳng cấp lớn. Hắn không có lý do gì buông tha. Tuy nói cái thứ hai tuyển hạng cùng hắn một mực lo liệu vững vàng nhân sinh tôn chỉ sơ sơ trái ngược, cần phải yếu nhiễu mưa gió, đặt mình vào hiểm cảnh. Nhưng so với cái thứ nhất trong tuyển hạng loại kia mặc người chém giết, hàng năm bỗng dưng tổn thất 3 thành tài phú bất ức, chủ động phá cục, hiển nhiên tốt hơn gấp 100 lần. Hơn nữa, cái thứ hai tuyển hạng còn có kiếm ý phá cực, cái này hiển nhiên là siêu việt thiên tượng kiếm ý tồn tại. Huống chi, vững vàng cho tới bây giờ đều không phải muốn nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận áp bách. Lúc nên xuất thủ, tự nhiên muốn xuất thủ. Cho nên, tại Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc bế quan kết thúc một khắc này, hắn liền quyết định kế hoạch, để cho hai người tiến đến mua sắm linh dược. Hắn phải cầm lũng đoạn đan dược thị trường Bách Thảo Đan lâu trước khai đao, từ đó quấy nhiễu tòa này thiên cung thành mưa gió, cho mảnh này chịu đủ chèn ép đất đai mang đến một phần mới khí tượng. Lý Sư Đệ, đã ngươi đã có quyết định, vậy chúng ta tiếp xuống muốn làm thế nào? Sở Ngọc ánh mắt kiên định mở miệng hỏi. Nàng vốn là không quen nhìn trong thiên cung thành loại này ý thế hiếp người, lũng đoạn tài nguyên tập tụ. Trước đây nguyên cơ ẩn nhẫn, bất quá là bởi vì nàng và Sư Viên Viên quá yếu, căn bản vô lực làm chút gì. Nhưng nếu là từ Lý Mục dẫn đầu, nàng liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Một bên Sư Viên Viên càng là kìm nén không được hưng phấn trong lòng, bước nhanh tiến lên trước, nắm chặt nắm đấm, mắt phát sáng mà nhìn chằm chằm vào Lý Mục. Sư tôn, ngươi nói, muốn ta đánh ai? Ta bảo đảm đem côn xoay tròn. Nhìn xem hai người đều một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, Lý Mục cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nói, đánh người sự tình không đổi, trước mắt chúng ta cần nhất làm, là trước tiên đem luyện đan hí mã hát lên. Sở Ngọc lông mày cau lại, lên trước một bước, nhẹ giọng nhắc nhở, sư đệ, ngươi chẳng lẽ không lo lắng Bách Thảo Đan lâu người phát giác? Lão đầu kia nói đến lời thề son sắt, nói không chắc thật có bí mật gì thủ đoạn quản chế toàn thành luyện đan động tĩnh. Lý Mục thông thả giơ tay chỉ linh ốc xó xỉnh một chỗ tích lấy mỏng bụi xà nhà gỗ. Sở Ngọc cùng Sư Viên Viên xuôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nơi đó nhìn xem bình bình không có gì lạ, cùng phổ thông góc tường không khác chút nào. Các nàng lập tức thôi động thần thức tỉ mỉ đảo qua, nhưng thần thức lướt qua khu vực này lúc, chỉ cảm thấy đáp lời phổ thông bằng gỗ khí tức, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Hai người lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc, ngược lại nhìn về Lý Mục. Nơi đó cất giấu một tòa vô cùng bí ẩn cỡ nhỏ cảm ứng trận pháp. Lý Mục chậm chậm mở miệng, trận pháp này đặc biệt cảm ứng luyện đan lúc tiêu tán đặc thù đan vận, thần hồn chi lực nếu là không đủ cường đại, căn bản không phát hiện được nó tồn tại. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, ta đoán, trong thành này tất cả linh ốc đều bày ra tương tự trận pháp. Bách Thảo Đan lâu liền là dựa vào những trận pháp này, một mực nắm trong tay trong thành luyện đan động thái. Đã sớm đã quyết định muốn xuất thủ quấy nhiễu mưa gió, Lý Mục tự nhiên làm đủ chu đáo chuẩn bị. Từ vào ở cái này linh ốc đến nay, hắn liền lấy viễn siêu cùng cảnh thần thức tỉ mỉ bài tra qua trong phòng mỗi một tấc xó xỉnh. Trận pháp này tính bí mật chính xác cực mạnh, dùng thân hồn của hắn cường độ, ban đầu đều không thể trước tiên phát giác, vẫn là nhìn kỹ nơi đó nhìn lên, trước mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở, hắn mới tăng cường thần thức lặp đi lặp lại quét hình, cuối cùng bắt được cái này camera. Vậy chúng ta nên làm gì ngăn cách trận pháp này cảm ứng? Sở Ngọc truy vấn. Lý Mục cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, không cần ngăn cách, ta tử vừa mới bắt đầu không có ý định tại cái này linh ốc bên trong luyện đan. A. Sở Ngọc cùng sư Viên Viên đều là sững sờ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lý Mục không còn thừa nước đục thả câu, thấp giọng đem kế hoạch của mình đơn giản giải thích một phen. Sau khi nghe xong, hai người mới bừng tỉnh hiểu ra. Bóng đêm dần dần dày, thiên cung thành trên không đạo kia khổng lồ đại trận hộ sơn chậm chậm sáng lên quần sáng màu vàng nhạt, xua tán đi bốn phía nồng đậm sương đen, cũng đem trọn tòa thành chỉ chiếu thành một mảnh mờ tối bất dạng thành. Để trong này nhìn qua càng giống là một tòa thiên cung. Lý Mục bàn giao Sở Ngọc cùng sư Viên Viên lưu tại linh ốc bên trong bảo vệ tốt cửa ra vào, chính mình thì lặng yên đẩy cửa phòng, như một đạo khói nhẹ dung nhập bóng đêm. Hắn tìm cái không người tối tăm xóa xỉnh, theo trong túi chứa vật lấy ra vô tướng mặt nạ mang lên. Mặt nạ dán vào da thịt máy mắt, quanh thân hắn khí tức đống nhiên biến hóa, thân hình cũng theo đó nâng cao thô chắc, trong nháy mắt liền huyện hóa thành thiên công phường, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhân cao mã đại xích bảo tu sĩ rằng dốc. Đây chính là ban đầu ở Chu Tức Đại Nhai bên trên ỷ thế hiếp người giả Tòng Nghĩa. Lý Mục sớm đã dùng thần thức biết được, giả Tòng Nghĩa tiếp Đông Hoàng Kiếm Tông ban bố ngoài thành thăm dò nhiệm vụ, sớm đã ra thành, trong thời gian ngắn sẽ không trở về thiên cung thành. Mà hắn sớm đã dùng thần thức nhớ kỹ hơi thở đối phương, tu vi ba động. Giờ phút này mô phỏng lên, có thể nói không có chút nào sơ hở, coi như là giả Tòng Nghĩa thân thiết người gặp, chỉ sợ cũng nhìn không ra sơ hở. Chương 135, Đại Náo Thiên Cung 2, chương 135, Đại Náo Thiên Cung 2, liền chọn nơi này. Lý Mục ánh mắt đảo qua, cuối cùng tuyển định thành nam một chỗ bỏ hoang miếu hoang. Miếu hoang bức tường pha tạm, nóc nhà gió lấy, bốn phía cỏ hoang một phát. Hắn đi vào miếu hoang, trở tay bố trí xuống một đạo thô sơ ẩn nặc trận pháp, theo sau theo trong túi chữ vật lấy ra một tôn màu đỏ thấm hạ phẩm đan lô, ngay sau đó lại lấy ra mấy chục loại luyện chế hóa thần cảnh đan dược linh dược chân quý, bày ra ngay ngắn. Theo sau, nó đầu ngón tay ngưng ra ngọn lửa màu vàng ném ra, ngọn lửa liếm láp lấy dưới đáy đan lô. Theo lấy thời gian chuyển rời, trong miếu hoang dần dần tràn ngập ra nồng đậm thuần hậu đan hương, cỗ mùi thơm này không giống với phổ thông đan dược thanh thiện, mang theo một chút bá đạo linh lực ba động, xuôi theo miếu hoang khe hở phiêu hướng bốn phía. Không qua bao lâu, chân trời đột nhiên vang lên nặng nề sấm sét, tối đen như mực lôi vân chậm chậm hội tụ tại miếu hoang trên không, đan dược có uy áp quét sạch ra. Ân, đó là đan lôi. Bách thảo đan lâu chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh đồng thời mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đan lôi cùng phổ thông lôi đỉnh có bản chất khác biệt, cái trước cần chứa đan dược rèn luyện tinh thuần linh lực, cái sau chỉ có cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Phổ thông tu sĩ khó mà phân biệt, nhưng thân là trong thành đỉnh tiêm luyện đan sư, bọn hắn đối đan lôi khí tức cực kỳ mẫn cảm, một chút liền nhận ra cái này đặc thù lôi đỉnh ba độ. Siêu siêu siêu. Loại trừ đang lúc bế quan trùng kích càng cao đạo cảnh giới mấy người, còn lại mấy vị đỉnh tiêm luyện đan sư đều là thân hình lóe lên, theo mỗi người linh ốc bên trong lướt đi, Đạp Không Hư đứng ở Bách Thảo Đan lâu mái nhà, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn thành Nam Lôi Vân hội tụ phương hướng. Mấy người kia thân mang có thêu màu vàng kim dược thảo khắc xa hoa cầm bảo, bên hông mang theo có khắc Bách Thảo hai chữ ngọc bài. Có thể dẫn động đan lôi đan dược, chắc chắn là cực phẩm. Thiên cung thành bên trong khi nào xuất hiện dạng này một vị đan đạo cao thủ? Một vị tóc trắng luyện đan sư bước bước trong râu, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Bất kể là ai, đều không thể để cho hắn phá chúng ta quy củ của Bách Thảo đan lâu. Một vị khác sắc mặt uy nghiêm trung niên luyện đan sư trầm giọng nói, theo sau trước tiên hướng về thành Nam bay đi. Mấy người còn lại liếc nhau, nhộn nhịp theo sát phía sau. Đồng thời, thiên cung thành bên trong không ít tu sĩ cũng bị chân trời lôi vân hấp dẫn. Bọn hắn tuy là phân biệt không ra phổ thông lôi đỉnh cùng đan lôi khác biệt, nhưng như vậy linh lực nồng nặc ba động, lại thêm không trung oanh minh tiếng sấm, vẫn là để bọn hắn hiếu kỳ không thôi, nhộn nhịp hướng về thành Nam tiến đến xem náo nhiệt. Làm mọi người chạy tới miếu hoang phụ cận lúc, đạo thứ nhất đan lôi đã ầm ầm rơi xuống. Màu bạc trắng lôi trụ như lợi kiếm theo trong tầng mây đánh xuống, tinh chuẩn đánh tới hướng miếu hoang. Trong miếu hoang, Lý Mục biến thành giả Tòng Nghĩa, thân ảnh kia bị đan lôi hào quang bao phủ, cuồng bạo lôi đỉnh lực lượng đảo loạn không gian bốn phía, cũng ngăn cách mọi người thần thức cảm ứng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ xích bào đường nét tại lôi trụ bên trong hộ đan. A, cái kia luyện đan người làm sao nhìn khá quen. Thiên công phường mấy vị tu sĩ cũng chạy tới, một người trong đó nhìn kỹ trong miếu hoang đường nét, cau mày. Người kia, tựa như là giả Tòng Nghĩa trưởng lão. Một người khác đột nhiên lên tiếng kinh hô, nhưng hắn không phải tiếp ngoài thành nhiệm vụ, đã ra thành ư? Thế nào sẽ trốn ở nơi này luyện đan? Nhìn kỹ, thật sự chính là giả trưởng lão. Càng ngày càng nhiều thiên công phường tu sĩ nhận ra giả Tòng Nghĩa thân hình, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Giả trưởng lão thế mà lại luyện đan, hơn nữa có thể luyện chế ra dẫn động đan lôi cực phẩm đan dược. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Ta hiểu được. Một vị thiên công phường trưởng lão sắc mặt đột biến, cắn răng nghiến lợi nói, giả Tòng Nghĩa nhận nhiệm vụ ra thành là giả, thực ra là muốn mượn nhiệm vụ danh nghĩa che giấu hắn chuyện luyện đan thực. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại luyện chế được có thể dẫn tới đan lôi cực phẩm đan dược, lần này muốn giấu cũng không giấu được. Hảo ngươi cái giả Tòng Nghĩa, dĩ nhiên là cái bắt cá hai tay bẩn tiểu hàng. Một cái xích bảo tu sĩ tức giận mắng, ánh mắt hung ác nhìn về phía cách đó không xa Bách Thảo Đan lâu mọi người. Khẳng định là Bách Thảo Đan lâu cho hắn chỗ tốt gì, để hắn trong bóng tối làm hiệu lực. Thiên công phường cùng Bách Thảo Đan lâu mặc dù cùng thuộc Thiên cung thành tam đại thế lực, mặt ngoài duy trì lấy vi diệu cân bằng, nhưng trong âm thầm ma sát không ngừng, đề phòng lẫn nhau. Bây giờ, chính mình trưởng lão rõ ràng vụng trộm luyện chế đan dược, mà luyện đan vốn là Bách Thảo Đan Lâu lũng đoạn lĩnh vực, Thiên Công Phường người tự nhiên trước tiên hoài nghi giả tổng nghĩa là Bách Thảo Đan Lâu nằm vùng gian tế. Mà Bách Thảo Đan Lâu mọi người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng cảnh giác. Như vậy một vị đan đạo thiên tài, để đó Bách Thảo Đan Lâu không gia nhập, ngược lại đi dùng luyện khí làm chủ Thiên Công Phường. Còn có, vừa mới Thiên Công Phường những tên kia trong miệng lẩm bẩm lời nói, tuyệt đối không thể tin tưởng. Ở trong đó chắc chắn có vấn đề. Nói không chắc là Thiên Công Phường muốn trong bóng tối bồi dưỡng luyện đan sư, cậy Bách Thảo Đan Lâu suy nghĩ. Hừ, Thiên Công Phường tay, ngược lại rối đến đủ dài a. Bách Thảo Đan Lâu một vị trung niên luyện đan sư sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiên Công Phường mọi người. Trong mấy mắt, cuối cùng một đạo đan lôi tiêu tán, trong miếu hoang đan hương nồng đậm đến cực hạn. Lý Mục cố tình lộ ra mặt hốt hoảng, luống cuống tay chân thu hồi đan lô cùng mới luyện chế tốt đan dược, đội ba hướng lấy xa xa bỏ chạy, một bộ sợ bị người bắt được rằng dốc. Dừng lại, đừng chạy. Thiên Công Phường người trước tiên không ngồi yên được nữa, đội ba đuổi tới. Bách Thảo Đan Lâu người hơi chần chờ, cũng là nhanh chóng đuổi theo. Đáng tiếc, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bóng dáng Lý Mục liền biến mất ở trong màn đêm, triệt để thoát ly tầm mắt mọi người. Mà Thiên Cung Thành có đại trận áp chế, thần thức thăm dò phạm vi trên diện rộng thu nhỏ. Hơn nữa Lý Mục khí tức thu lại đến cực hạn. Nếu không phải mắt thường có thể gặp, hắn tại thần thức của mọi người cảm ứng bên trong, liền như là không khí đồng dạng. Tránh đi tầm mắt mọi người sau, Lý Mục liền lập tức thu hồi vô tướng mặt nạ, khôi phục dáng dấp của chính mình, theo sau lẫn vào chợ đêm thưa thất biển người bên trong, lượn quanh mấy cái phạm vi, xác nhận không người theo dõi sau, mới lặng yên trở lại chính mình linh ốc. Sớm đã chờ đã lâu Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc liền đội vàng nên đón, trong ánh mắt mang theo đội vàng cùng hiếu kỳ. Sư tôn, sự tình thành như? Sư Viên Viên nhỏ giọng hỏi. Lý Mục nét miệng lên, mà đáo thành công. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ chuyện này lên men mấy ngày, lại đúng lúc thêm vào một mũi lửa, hẳn là có thể để Thiên Công Phường cùng Bách Thảo Đan Lâu triệt để bại mặt. Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc liếc nhau, phản phất đã thấy sau đó không lâu Thiên Cung Thành bên trong hai thế lực lớn lẫn nhau công phạt, hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Sư đệ, hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là nâng lên Thiên Công Phường cùng Bách Thảo Đan Lâu ở giữa mâu thuẫn, cái kia Vân Lục Hiên cũng không phải cái gì hiền lành, bọn hắn lũng đoạn phù lục sinh ý, áp bách tu sĩ khác, chúng ta muốn hay không muốn một chỗ giải quyết? Sở Ngọc tỉnh táo hỏi. Lý Mục mỉm cười. Đơn giản, tối nay có thể có Thiên Công Phường người luyện đan, ngày khác tự nhiên cũng có thể có Bách Thảo Đan Lâu người luyện chế phụ lục, chúng ta điểm nhấn chính liền là một cái đem nước quấy đủ. Chương 136, giết người, 1, chương 136, giết người, 1. Nghe vậy, Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nghi ngờ trên mặt toàn bộ tiêu tán. Nhưng chúng ta sẽ không chế phụ a. Sở Ngọc theo bản năng nói. Nàng và Sư Viên Viên một cái chuyên tâm kiếm đạo, một cái bị Lý Mục yêu cầu học tập quân pháp, đối chế phụ một đạo nhất khiếu bất thông, liền phụ lục đều nhận không toàn bộ. Ta sẽ a. Trên mặt Lý Mục mang theo một vòng thoải mái nụ cười. Hắn nào chỉ là biết, ban đầu ở Thiên Phụ Tông, hắn không chỉ giành được Thiên Phụ Tông trấn tông chế phù điện tịch, còn thu được tràn đầy một túi chứa vật phẩm chất cao phù lục, coi như trực tiếp lấy ra đi bán, cũng đầy đủ chống đỡ hảo một đoạn thời gian. Sở Ngọc cùng Sư Viên Viên đều là một mặt chấn kinh, khó có thể tin chừng to mắt nhìn xem Lý Mục. Sư Viên Viên càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái bước nhỏ tiến lên trước, ngửa mặt lên sợ hai thán nói, "Sư tôn, ngươi cũng quá lợi hại a. Không chỉ có thể luyện chế ra dẫn động đan lôi cực phẩm đan dược, thế mà còn biết chế tạo phù lục." Giờ khắc này, tại trong lòng nàng, Lý Mục quả thực liền là không gì làm không được tồn tại. Đi theo sư tôn như vậy, cảm giác an toàn mười phần. Lý Mục chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không làm nhiều giải thích. Hắn tu luyện Huyền Đô sắc lệnh phù lục sớm đã đạt đến viên mãn cảnh giới, đối với hắn mà nói, chế phù tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đủ loại cao giai phù lục, hạ bút thành văn. Chỉ dựa vào tay này chế phù bản sự, lại thêm đại lượng phẩm cấp cao phù lục dự trữ, đầy đủ gánh nhiều Vân Lục Hiên cùng Bách Thảo Đan Lâu mâu thuẫn. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt mấy ngày đi qua. Chút ít cực phẩm đan dược đột nhiên chảy vào thị trường. Cái này làm cho Bách Thảo Đan Lâu cùng Thiên Công Phường ở giữa vốn là hiểm khích quan hệ, nháy mắt băng liệt. Bách Thảo Đan Lâu cùng Thiên Công Phường ma sát càng ngày càng nghiêm trọng, đã bạo phát mấy đến quy mô nhỏ xung đột, song phương ra tay đánh nhau, hai bên đều có thành viên bị thương, quan hệ triệt để hạ xuống điểm đóng băng, mơ hồ có loại vật mặt, không chết không thôi tư thế. Thành Nam, Diệu Hương lâu bên trong, nhã gian cửa sổ đóng chặt, ngăn cách ngoại giới huyên náo. Vân Lục Hiên ba vị hiên chủ ngồi vây quanh tại một trương lê hoa một bên cạnh bàn, trên bàn trưng bày tinh xảo linh trà, mở mịt hơi nóng lượn lờ dâng lên. Ha ha, lần này có ý tứ. Đại Yên chủ hình độ nâng ly trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong mắt lóe lên một chút nghiền ngẫm. Thiên Công Phường đám kia luyện khí thô nhân, rõ ràng cũng có người có thể luyện chế ra dẫn động đan lôi cực phẩm đan dược, còn bị Bách Thảo Đan Lâu người tóm gọn, thật là chuyện cười lớn. Nói đến, cái giả tòng nghĩa này ta còn có chút ấn tượng. Nhị Yên chủ Khổng Thiệu Nguyên vô cảm, hồi ức nói, năm đó hắn cùng ta cùng nhau vào Thiên Cung Thành, cũng là có chút thiên phú tu sĩ. Đáng tiếc, người này tâm thuật bất chính, ta liền cực ít cùng hắn lui tới, không nghĩ tới, hắn rõ ràng còn cất giấu luyện đan bản sự. Tam Yên chủ Trình Mặc lắc đầu, ngữ khí chắc chắn. Ta nhìn hắn hơn phân nửa là đánh bậy đánh bạ luyện chế ra tới. Nếu là có năng lực này, như thế nào không sớm bố trí xuống ẩn nặc trận pháp, đến mức bị đan lôi dị tựa bạo lộ hành tung, vậy mới cho Bách Thảo Đan Lâu chất vấn biệt cớ. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, đây đều là chúng ta tọa sơn quan hổ đấu cơ hội tốt. Hình độ đặt chén trà xuống, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn. Không, chúng ta không thể chỉ xem náo nhiệt. Trong mắt Khổng Thiệu Nguyên hiện lên một tia sáng, thật không dễ dàng tìm tới cơ hội như vậy, sao có thể không giúp bọn hắn thêm đem lửa, để cho bọn hắn đều bận rộn, không dành bận tâm chúng ta Vân Lục Hiên. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Bọn hắn tại phù lục nhất đạo đều có lấy cực cao tạo nghệ, năm đó ở Thiên Cung thành mới quen đã thân, liền kết bái làm huynh đệ khác họ, giắt tay sáng lập Vân Lục Hiên. Trải qua nhiều năm đánh liều, cứ thế mà tại Thiên Cung thành bên trong đứng vững gốc chân, còn trở thành tam đại thế lực một trong. Bây giờ gặp mặt khác hai thế lực lớn lên xung đột, bọn hắn tự nhiên vui vẻ ngồi thu ngư ông thủ lợi, nếu là có tất yếu, trong bóng tối trợ giúp cũng chưa hẳn không thể. Đúng lúc này, nhã gian cửa phòng bị gấp rút đẩy ra, một tên thân mang Vân Lục Hiên đồ đệ tử tu sĩ vội vàng hấp tấp vào. Như vậy lỗ mãng động tác, để ba vị hiên chủ lông mày đồng thời nhíu lên, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Sợ cái gì? Còn thể thống gì? Hình độ ngữ khí trầm xuống, mang theo một chút uy áp. Đệ tử kia liền vội vàng không người hành lễ, gấp giọng bẩm báo, hồi ba vị hiên chủ, xảy ra chuyện. Là Bách Thảo Đan lâu người, bọn hắn một vị trưởng lão lại chu tức đại nhai ngang nhiên buôn bán phụ lục. Hơn nữa những phụ lục kia phẩm chất so với chúng ta Vân Lục Hiên còn muốn tốt, giá cả lại thấp ba thành.
Cái gì?
Ba vị hiên chủ đều là biến sắc mặt. Bách Thảo Đan lâu đây là muốn làm cái gì? Luyện đan rõ ràng vượt giới bán phụ lục. Cái này không chỉ ngang nhiên vi phạm tam đại thế lực ở giữa các ti kỳ trước, lẫn nhau không vi phạm ước định, còn dùng phẩm chất cao, giá thấp ô đoạt mối làm ăn. Đây rõ ràng là muốn đem Vân Lục Hiên cũng kéo xuống nước. Người có thể nhìn rõ ràng, xác định là Bách Thảo Đan lâu trưởng lão. Khổng Thiệu Nguyên lên trước một bước, nhìn lấy chăm chú đệ tử kia, ngữ khí ngưng trọng hỏi. Đệ tử dùng sức gật đầu, ngữ khí khẳng định, thuộc hạ thấy rất rõ ràng, tuyệt sẽ không sai. Hơn nữa đã có không ít tu sĩ chạy tới mua bùa chú của bọn họ. Trình Mặc sắc mặt nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một chút nộ hỏa. Thứ, hào một cái Bách Thảo Đan lâu. Đây là đối chúng ta Vân Lục Hiên ngang nhiên khiêu khích. Tuyệt không thể cứ tính như vậy, ta liền dẫn người tới, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Không thể. Hình độ đột nhiên đưa tay, ngăn cản đang muốn nhích người Trình Mặc, chậm chậm lắc đầu. Đại ca, đây là vì sao? Trình Mặc mặt mũi tràn đầy không hiểu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn cướp chúng ta sinh ý? Khổng Thiệu Nguyên cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy a đại ca. Trước mắt Bách Thảo Đan lâu cùng Thiên Công Phường đã náo đến cuối bụi, chúng ta vừa vặn có thể nhân cơ hội này xuất thủ, cắt giảm hai nhà bọn họ thực lực. Chỉ cần chúng ta khống chế tốt phân tức, hoàn toàn có thể mượn cơ hội này lớn mạnh chính mình, thậm chí làm đến một nhà độc đại. Hình độ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói, ta vừa mới phát giác việc này lộ ra quỷ dị, liền âm thầm lên một đạo tâm quẻ. Quái từ biểu hiện, gió sóng dữ tuôn, tiềm long chớ tranh, vọng động gấp bảy, tiên tính thủ đến rõ ràng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn. Quẻ này đã nói đến rất rõ ràng, trước mắt phong ba đột nhiên nổi lên, quần quần sóng ngầm, chúng ta nếu là cưỡng ép đúng tay, tất nhiên sẽ gặp gửi phản vệ. Bách Thảo Đan lâu mua bán phù lục động tác quá mức kỳ quặc, sau lưng chắc chắn có người tại trợ giúp, muốn đem chúng ta cũng cuốn vào trận này trong vòng xoáy. Ta Vân Lục Hiên làm như đáy đầm tiềm long, tạm thời thu liễm tài năng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này tùy tiện hạ tràng, mặc dù có thể đến nhất thời sắc bén, cuối cùng cũng sẽ ham sâu vòng xoáy, hao tổn căn cơ, được không bù mất. Khổng Thiệu Nguyên cùng Trình Mặc nghe vậy, lập tức trầm mặt xuống. Bọn hắn biết rõ hình độ tâm quẻ là nó thiên phú thần thông, từ trước đến giờ tinh chuẩn vô cùng, chưa bao giờ sai lầm. Đã quẻ tượng cảnh cáo không thể vọng động, bọn hắn tự nhiên không dám vi phạm. Một bên khác, Thiên Cung thành, ngoại thành một chỗ trong rừng rậm. Lý Mục đưa tay lấy xuống trên mặt vô tướng mặt nạ, lộ ra nguyên bản răng rắc, theo sau đem mặt nạ cùng còn lại phụ lục cùng nhau thu nhập túi trữ vật, thân hình lóe lên, hướng về đinh cấp linh ốc khu mà đi. Mới trở lại linh ốc, sớm đã chờ đã lâu sư Viên Viên liền trước tiên bật lên, trên mặt nhỏ tràn đầy hiếu kỳ. "Sư tôn, thế nào? Vân Lục Hiên người có hay không có mắc câu?" Lý Mục nết miệng lên một vòng cười yếu ớt, lắc đầu, phụ lục ngược lại bán đi đi một chút, kiếm lời nhỏ một món linh thạch. Bất quá Vân Lục Hiên bên kia rõ ràng một điểm động tĩnh đều không có, nhìn tới, là ta xem thường cái kia ba vị hiên chủ định lực. Vừa dứt lời, Sở Ngọc cũng từ bên ngoài đi vào, nàng vừa mới đi trên đường tìm hiểu tin tức đi, trở về liền nghe Lý Mục cùng sư Viên Viên đối thoại, lập tức hỏi, Vân Lục Hiên không mắc mưu, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Chương 136, giết người 2, chương 136, giết người 2, Lý Mục vô tình khoát tay áo, không sao. Coi như Vân Lục Hiên không dính vào, Bách Thảo Đan lâu cùng Thiên Công Vương ở giữa tranh đấu cũng sẽ không tùy tiện kết thúc. Hơn nữa, bọn hắn cho là rụt lại không ra liền có thể người không giữ mình. Mắt sư Viên Viên sáng lên, lập tức phản ứng lại, người lấy truy vấn, sư tôn, ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ đối phó bọn hắn biện pháp? Lý Mục lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Bất quá bọn hắn đã không chịu chủ động dính vào, vậy chúng ta liền chủ động xuất kích, trắng trận bán giá thấp phẩm chất cao phụ lục, thừa cơ chiếm trước Vân Lục Hiên sinh ý, buộc bọn hắn xuất thủ. Trong những ngày kế tiếp, Lý Mục liên tiếp mấy lần ngụy trang thành khác biệt thế lực người, tại Thiên Cung thành mỗi con đường bán phụ lục, cũng hoặc là cực phẩm đang lượn. Bất quá ngắn ngủi bán nguyện, Vân Lục Hiên người liền phát hiện, không chỉ có Bách Thảo Đan lâu người bán phụ lục, liền Thiên Công Phường người cũng dính vào đi vào, thậm chí còn có không ít tiểu thế lực người cũng bắt đầu đầu cơ trục lợi phụ lục. Nguyên bản bị Vân Lục Hiên lũng đoạn phụ lục thị trường, triệt để bị quấy đến một mảnh hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn mua giá thấp phụ lục, Vân Lục Hiên sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Nhìn xem nguyên bản thuộc về chính mình phong phú lợi ích bị phân chia, trong Vân Lục Hiên người cũng bắt đầu không ngồi yên được nữa, không ít người bắt đầu trong bóng tối chuyển phụ lục, giá thấp nhập hàng, giá cao bán đi, kiếm lấy chênh lệch giá bù đắp tổn thất. Mà cực phẩm đan dược bất ngờ chạy vào thị trường, cũng để cho Thiên Công Phường cùng Bách Thảo Đan lâu quan hệ thế như nước với lửa, xung đột bộc phát quyết liệt. Một ngày này, Lý Mục Thu đến sư Viên Viên truyền âm. Sư tôn, Giả Tòng Nghĩa hôm nay quả nhiên trở về thành. Đoạn thời gian này, ba người bọn họ sớm đã trong bóng tối dò nghe Giả Tòng Nghĩa nội dung nhiệm vụ, cùng trở về thời gian. Lý Mục mỉm cười, lập tức truyền âm trả lời, giải quyết hắn, đừng để hắn bước vào Thiên Cung thành phạm vi trăm dặm bên trong. Còn có, người này tâm ngoan thủ lạc, các ngươi không cần lưu thủ. Sư tôn yên tâm, ta cùng sở sư bá bảo đảm đem hắn giải quyết đi, tuyệt không cho loại này ác nhân tiếp tục sống sót. Sư Viên Viên truyền âm bên trong mang theo một chút hưng phấn. Lý Mục đem truyền âm ngọc giản thu hồi, đi đến bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt xuyên thấu qua cũ nát song cửa sổ, nhìn về thiên cung thành bầu trời. Xanh thẳm trên màn trời, mấy đóa mây trắng khoan thai tung bay, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống, cho tòa này tràn ngập phân tranh thành trì dắt lên tầng một ánh sáng nhu hòa choáng, để cho lòng người không khỏi đến thư giãn mấy phần. Một bên khác, Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc sớm đã đổi lên một thân không đáng chú ý trang phục màu đen, lại che mặt, cũng đem bản thân khí tức thu lại đến cực hạn, tại thành đông ngoài trăm dặm hắc phong hạp cốc chúng mai phục lấy. Hạp cốc hai bên vách đá dốc đứng, mọc đầy rậm rạp hắc tùng, bóng mờ đan sen, chính là phục kích tuyệt hảo địa điểm. Không bao lâu, một đạo thô hào cường tráng thân ảnh xuất hiện tại miệng cốc, chính là hoàn thành nhiệm vụ trở về giả tổng nghĩa. Hắn thân mang tính tiêu chí xích bảo, bên hông khoác lưới rộng trường đao, đi theo phía sau hai tên đồng dạng một thân phong trần kiếm phó. Tới. Sở Ngọc đầu ngón tay hơi động, một mai màu xanh kiếm phù lặng yên xuất hiện tại lòng bàn tay, dùng thần thức đối Sư Viên Viên truyền âm. Sư Viên Viên khẽ gật đầu, nắm chặt băng thiên lôi viên côn trong tay, ánh mắt sắc bén khóa chặt bóng dáng giả tòng nghĩa, khí tức bộ phát trầm ngưng. Chờ giả tòng nghĩa ba người đi đến trong hạp cốc đoạn, Sở Ngọc đột nhiên đưa tay, màu xanh kiếm phù như một đạo lưu quang bắn về phía mặt đất. Oanh! Kiếm phù nổ tung, thấu trời kiếm mang nháy mắt bao phủ đối phía, tạo thành một đạo dày không thông gió kiếm võng, đem hạp cốc hai đầu phong tỏa. Người nào? Giả tòng nghĩa sắc mặt đột biến, đột nhiên rút ra lưỡi rộng trường đao. Cảnh giác liếc nhìn một phía, thân đao nổi lên nồng đậm linh quang màu đen. Lấy ngươi mạng chó người. Sư Viên Viên một tiếng khét đều, thân hình như linh viên theo trên vách đá dựng đứng nhảy xuống, băng thiên lôi viên côn mang theo tiếng gió gào thét, mạnh mẽ đánh tới hướng đầu giả tòng nghĩa. Giả tòng nghĩa phản ứng cực nhanh, đột nhiên quay người, trường đao bổ ngang, một tiếng cong giòn tan, đao côn va chạm nhau, cùng bạo linh lực phân tán bốn phía ra, chấn đến hai bên hắc tùng dị rào rung động. Giả tòng nghĩa một mặt kinh ngạc thất sắc, dựa thế lui lại mấy nhanh chân, ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. A, rõ ràng đỡ được ta một kích. Sư Viên Viên hơi có chút kinh ngạc. Cái này giả tòng nghĩa xứng đáng là Thiên Công Phường trưởng lão. Nhục thân cường độ đến so phổ thông nguyên anh tu sĩ, nếu là lại mạnh cái gấp 10 lần gấp 8, đều nhanh bắt kịp chính mình. Không chờ nàng xuất thủ lần nữa, Sở Ngọc đã hóa thành một đạo thanh ảnh lướt qua tới bên người giả tòng nghĩa, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trên thân kiếm quanh quẩn lấy tràn đầy kiếm ý, nháy mắt bao phủ giả tòng nghĩa sơ hở chỗ. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám ngăn lão tử đường. Giả tòng nghĩa gầm thét một tiếng, trường đao vung vậy đến dày không thông gió, đao khí không ngừng bắn ra, bước đến Sở Ngọc liên tiếp lui về phía sau. Sau lưng hắn hai tên kiếm phó cũng phản ứng lại, rút ra trường kiếm, một trái một phải hướng về Sư Viên Viên công tới, tính toán kiểm chế nàng. Sư Viên Viên ánh mắt lạnh lẽo, băng thiên lôi viên côn đột nhiên quét ngang, thân côn nổi lên chói mắt hồng quang, đem hai tên kiếm phó công kích toàn bộ đẩy ra. Nàng côn pháp sớm đã đại thành, côn ảnh đan sen ở giữa, bước đến hai tên kiếm phó không hề có lực hoàn thủ. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát, hai cái kiếm phó liền bị Sư Viên Viên vũ lực vây sát, liền nguyên anh đều không thể đào thoát. Nàng lập tức lại phóng tới giả tòng nghĩa. Sở Ngọc biết rõ giả tòng nghĩa nhược điểm tại thần hồn, nàng cũng sẽ không tiếp tục cùng đối phương liều mạng. Thân hình đột nhiên phiêu hốt, thuần túy kiếm quang như xuyên qua tại màu đen trong đao khí, nhìn như nhu hòa, lại chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại. Lại thêm Sư Viên Viên tham gia, hắn đã là trọn vẹn rơi vào thế bất lợi. Chỉ nửa bước đã bước vào hóa thần tu vi giả tòng nghĩa, giờ phút này đánh có thể so với đức. Sở Ngọc kiếm pháp quá mức sắc bén, hơn nữa kiếm bực căng ra phía dưới, bước đến hắn không thể không toàn lực đối kháng. Mà Sư Viên Viên côn thì là nặng như cự nhạn, mỗi một côn nện xuống, đều để đầu người vẻ mặt tê dại. Giả tòng nghĩa dần dần bị làm nổi giận, trường đao vung vẩy đến bộc phát cuồng bạo, có thể càng là nôn nóng, sơ hở càng nhiều. Ngay tại lúc này, Sở Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, đầu ngón tay ngưng ra một đạo tinh thuần kiếm ý, thừa dịp giả tòng nghĩa trường đao phách không nháy mắt, đột nhiên đâm vào mi tâm của hắn. Ai da! Giả tòng nghĩa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỗ mi tâm máu tươi dâng trào, thức hải bị kiếm ý quấy đến vỡ nát, theo sau lại bị băng thiên lôi viên côn đột nhiên nện ở trên đầu, phì một tiếng, đỏ trắng đồ vật bắn tung tóe một mảnh, không đầu thân thể thẳng tắp đổ xuống đi. Còn muốn trốn? Sở Ngọc lấy ra một tấm bùa chú ném ra, hóa thành một chôi chém giết thần hồn trường kiếm, hướng về giả tòng nghĩa chạy trốn nguyên anh đuổi theo. Hai vị đạo hữu tha mạng, giữa chúng ta như có hiểu lầm gì, ta có thể bồi thường. Giả tòng nghĩa vội vã hô to cầu xin tha thứ. Hắn mặc dù đã là nguyên anh thể, nhưng vẫn là vòng quanh bên hông túi chứa vật, như là ôm lấy bảo vật như. Đáng tiếc, Sở Ngọc cùng Sư Viên Viên căn bản không nghĩ qua cùng hắn nói nhảm. Cái kia trảm hồn phù kiếm biến hóa làm kiếm quang đống nhiên gia tốc, đuổi kịp đang chạy thục mạng giả tòng nghĩa, trong nháy mắt liền chém giết nó nguyên anh. Hai người thu bọn hắn túi chứa vật, lại đem giả tòng nghĩa cùng hai tên kiếm phó thi thể thiêu cháy thành cho bụi, lại dương đi cho cốt, lại dùng phù lục thanh trừ bốn phía lưu lại khí tức, theo sau thân hình lóe lên, hướng về thiên cung thành phương hướng bay vút mà đi. Toàn bộ quá trình hai người làm đến gọn gàng, không có lưu lại bất luận cái gì đầu mối. Cùng một thời gian, thiên công phường bên trong thuộc về giả tòng nghĩa mai kia mệnh bài đột nhiên vỡ vụn ra, thủ đường hai cái kiếm phó đột nhiên khẽ giật mình. Không được, là giả trưởng lão mệnh bài nát, người tại nơi này trông coi, ta đi bẩm báo. Chương 137 hạ điểm mãnh dược một. Chương 137 hạ điểm mãnh dược một. Linh ốc bên trong tia sáng có chút lờ mờ. Sư Viên Viên cùng Sở Ngọc hai người bước nhanh đi tới trước mặt Lý Mục, chỉnh trọng hướng hắn gật đầu một cái. Sư tôn, sự tình đã làm xong, giả tòng nghĩa không thể bước vào thiên cung thành trong vòng trăm dặm. Sư Viên Viên ngữ khí nhẹ nhàng, đáy mắt còn mang theo một chút chiến đấu sau phấn khởi. Lý Mục hơi hơi gật đầu. Hắn lần nữa mở ra nhân hình ngọc đài hiệu quả, linh khí như sương mù tại trong phòng hội tụ, để sư Viên Viên cùng Sở Ngọc có thể yên tâm tu luyện. Mấy tháng nay, hắn dùng nhân hình ngọc đài hội tụ linh khí, động tĩnh cũng không tính nhỏ, nhưng Đông Hoàng Kiếm Tông bên kia thủy chung không người hỏi đến. Hiển nhiên, đối với Thiên Cung thành bên trong điểm ấy sóng linh khí, tông môn căn bản không để ở trong lòng. Trong lòng Lý Mục lo lắng triệt để tiêu tán, buộc phát thiên tâm lớn mật tiếp thị tại chỗ vào kế hoạch. Chỉ tiếc, tại nơi này căn bản không đụng tới cái gì không thể diễn tả đồ vật. Lý Mục nhìn ngoài cửa sổ dần trầm sắc trời, âm thầm lắc đầu. Hắn biết rõ, nhân hình ngọc đài mặc dù có thể hội tụ linh khí, lại có cái tác dụng phụ, đó chính là dễ dàng dẫn tới một chút không thể diễn tả đồ vật. Nhưng Thiên Cung thành bị Đông Hoàng Kiếm Tông tông vận bao phủ, xung quanh trong vòng trăm dặm, những cái kia âm tà quỷ dị tồn tại căn bản không dám tới gần. Không có bọn chúng kích thích, nhân hình ngọc đài ẩn tàng hiệu quả tự nhiên vô pháp kích hoạt. Thôi, việc này gấp không được, từ từ đi a. Lý Mục giãn nhẹ một hơi, đè xuống trong lòng tiếc nuối. Bóng đêm dần sâu, linh ốc bên trong chỉ còn giữ lại sư Biên Biên cùng Sở Ngọc ổn định tiếng hít thở. Lý Mục theo trong túi chứa vật lấy ra vô tướng mặt nạ, đang chuẩn bị mang lên biến ảo thành giả tòng nghĩa răng dấp, tiếp tục tại Thiên Cung thành bên trong quấy làm mưa gió, trong lòng đột nhiên hiện lên một chút cảnh giác. Không đúng. Đầu ngón tay hắn dừng lại, mặt nạ dừng ở không trung. Giả tòng nghĩa đã chết, khó đảm bảo trong Thiên Công Phường không có làm hắn luyện chế mệnh bài. Vạn nhất mệnh của hắn bài vỡ vụn, Thiên Công Phường người tất nhiên biết được hắn đã thân chết. Ta như lại dùng giả tòng nghĩa dáng dấp xuất hiện, chẳng phải là rõ ràng nói cho bọn hắn, chuyện lúc trước đều là có người giả mạo. Nhìn tới, đến biến thành người khác chọn. Trước đây hắn sớm đã dùng thần thức nhớ kỹ Thiên Công Phường cùng Bách Thảo Đan lâu hơn 10 vị tu sĩ khí tức, tướng mạo cùng hành tung. Những người này không có chỗ nào mà không phải là làm ác một phương đồ. Thừa dịp bọn hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không tại Thiên Cung thành khe hở, giả mạo bọn hắn làm sự tình, trong lòng Lý Mục không có nửa điểm gánh nặng. Tâm niệm vừa động, Lý Mục mang lên vô tướng mặt nạ, khí tức quanh người bỗng nhiên biến hóa, khuôn mặt theo đó vặn vẹo tái tạo, hóa thành Bách Thảo Đan lâu một vị ra ngoài mua sắm linh dược trưởng lao răng rớp, thân hình thoáng qua, như một đạo khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong bóng đêm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là mấy ngày đi qua. Bách Thảo Đan lâu hoạch tâm trong phòng nghị sự, dưới ánh nến, chiếu ra 7 cái mặt âm trầm mặt. Bọn hắn chính là loại trừ bế quan 3 vị lâu chủ bên ngoài, Bách Thảo Đan lâu còn lại 7 vị lâu chủ, giờ phút này chính giữa ngồi vây quanh tại một trường điều khắc dược thảo hoa văn ô một bên cạnh bàn, không khí có chút nghiêm trọng. Không thích hợp, việc này tuyệt đối có vấn đề. Một vị thân mang tử bào lâu chủ ngữ khí nóng nảy. Ta phải đi mua sắm linh dược trương trưởng lão đã trở về, hắn nói chính mình 2 ngày phía trước căn bản không tại trong thành, càng không khả năng đi chào hàng phụ lục. Nhất định là Thiên Công Phường người làm. Bọn hắn cố tình giả mạo người của chúng ta làm sự tình, liền là muốn châm ngòi chúng ta cùng Vân Lục Hiên quan hệ, để chúng ta đánh nhau chết sống, bọn hắn hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể gần nhất Thiên Công Phường sinh ý cũng bị quấy đến rối loạn, không ít chi nhánh sinh ý đều rất xuống ngàn trượng. A, đó bất quá là bọn hắn diễn trò, không bài trừ loại khả năng này. Trừ đó ra, gần nhất Thiên Cung thành bên trong cũng quật khởi không ít thế lực mới, có phải hay không là những cái này mới trỗi dậy thế lực trong bóng tối dở trò quỷ, muốn nhân cơ hội đánh vỡ hiện hữu cách cục. Ta đã để người điều tra. Đây là gần nhất nửa năm qua, trong thành tất cả đại lượng mua sắm dược liệu, phù lục tài liệu ghi chép. Trong đó có 2 cái mới tới nữ tử 10 phần khả nghi, các nàng mua sắm dược liệu chủng loại phức tạp, số lượng cũng không nhỏ, hơn nữa các nàng cư trú linh ốc, chính là đinh cấp khu vực bên trong gian kia duy nhất có thể tự chủ hội tụ linh khí gian nhà. Ngươi nói là gian kia linh khí dị thường linh ốc. Ta cũng đã được nghe nói việc này, nhưng chúng ta bố tại gian kia linh ốc bên trong cảm ứng trận pháp, chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng nào, theo lý thuyết không có khả năng có người tại bên trong luyện đan. Vậy cũng có thể là bọn hắn phát hiện trận pháp, đồng thời dùng thủ đoạn đặc thù ngăn cách cảm ứng. Mặc kệ chân tướng như thế nào, gian kia linh ốc cùng ở tại người ở bên trong, đều có giá trị chúng ta trọng điểm quan tâm. Một bên khác, Thiên Công Phường rèn đúc trong đại sảnh, ánh lửa ngút trời, đinh đinh đương đương tiếng rèn sắt bên tai không dứt, lại không che giấu được trong không khí tràn ngập nộ hỏa. Mấy vị bộ phường chủ vây tại một chỗ, sắc mặt đỏ lên. Nên chết Bách Thảo Đan lâu. Quá phận. Một vị dáng người khôi ngô bộ phường chủ một quyền nện ở bên cạnh đe sắt bên trên, chấn đến tia lửa tung tóe bốn phía. Hôm qua bọn hắn người tại đầu đường gây hấn, lại đả thương chúng ta mấy cái thợ thủ công cánh tay. Các ngươi cũng biết, đối với luyện khí sư tới nói, một đôi tay so cái gì đều trọng yếu, bọn hắn đây là muốn đoạn chúng ta căn cơ. Ta nhìn bọn hắn liền là quyết tâm muốn cùng chúng ta khai chiến. Không bằng chúng ta trực tiếp mang người xông đi qua, san bằng bọn hắn Bách Thảo Đan lâu. Không thể xúc động. Vân Lục Hiên người còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm đây, chúng ta nếu là cùng Bách Thảo Đan lâu lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ để bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Mọi người tranh luận không ngớt, chỉ duy nhất Thiên Công Phường phường chủ Trúc Dư ngồi ngay ngắn ở một bên trên ghế bành, không nói một lời, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào đập lò lửa, phảng phất đối trước mắt tranh luận mắt điếc hai ngơ. Bộ dáng này để mấy vị bộ phường chủ dần dần dừng lại, nhộn nhịp nhíu mày nhìn về phía hắn. "Trúc Minh, ngươi thế nào một câu đều không nói?" Một vị khôi ngô bộ phường chủ đi lên trước, trầm giọng hỏi, "Bây giờ chuyện quá khẩn cấp, là đánh là nói, chúng ta tất cả nghe theo người quyết định." Đối mặt mọi người hỏi thăm, Trúc Dư chậm chậm ngẩng đầu, ngón tay vô ý thức tại ghế bành trên tay vịn nhẹ nhàng gõ lấy. Đầu ngón tay của hắn phủ đầy vết chai, gõ tiết tấu trầm ổn mạnh mẽ, mỗi một cái giống như là thiết truy va chạm tinh thiết, mang theo một cố đặc biệt thợ thủ công bận bị. "Phương chủ, ngươi ngược lại nói một câu a." Mọi người lần nữa thúc giục. Bọn hắn đều rõ ràng, Trúc Dư luyện khí thuật tại Thiên Công Phường bên trong không ai bằng, tu vi chiến lực cũng là đỉnh tiêm, là trong lòng mọi người chủ kiến. Trúc Dư do dự chốc lát, chậm chậm mở miệng, "Việc này lộ ra cổ quái. Ta luôn cảm giác, sau lưng có một đôi tay vô hình đang cố ý châm ngòi chúng ta cùng Bách Thảo Đan lâu quan hệ, liền Vân Lục Hiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá, Vân Lục Hiên người hiển nhiên phát giác được không thích hợp, cho nên một mực án binh bất động, không có tham dự vào. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Mặt khác, ta gần đây đang sắp đột phá, quả thực không có dư thừa tinh lực xử lý những cái này phân tranh." "Cái gì? Phương chủ ngươi muốn đột phá?" Mấy vị bộ phường chủ đều là một mặt chấn kinh, lập tức trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Trúc Dư gật đầu. "Thật chứ? Coi là thật. Quá tốt rồi. Nếu là phường chủ có thể đột phá tới luyện hư cảnh, lại thông qua tông môn khảo hạch tiến vào ngoại môn, đến lúc đó Bách Thảo Đan lâu còn dám lớn lối như thế, bọn hắn lấy cái gì đấu với chúng ta?" Trúc Dư chậm chậm nói, "Tóm lại, đoạn thời gian này làm phiền các vị huynh đệ xử lý phường bên trong sự vụ. Ta lần này bế quan, lâu là 3 năm, ngắn thì 1-2 năm, có chắc chắn 8 phần 10 đột phá tới luyện hư cảnh." Chương 137, hạ điểm mãnh dược 2, chương 137, hạ điểm mãnh dược 2, phường chủ cứ việc yên tâm bế quan. "Chúng ta nhất định bảo vệ tốt Thiên Công phường, thích đáng ứng đối Bách Thảo Đan lâu khiêu khích." Mấy vị bộ phường chủ cùng tiếng bảo đảm, nguyên bản lòng nóng nảy tỉnh triệt để bình phục lại, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đợi đến mấy vị bộ phường chủ sau khi rời đi, Gen Đúc trong đại sảnh chỉ còn dư lại Trúc Dư một người. Trên mặt hắn trầm ổn nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng thật sâu bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài. "A, luyện hư cảnh, cái nào là dễ dàng như vậy đột phá a, bất quá, trước mắt cũng chỉ có thể coi đây là việc cớ, mới có thể tránh miễn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trước bế quan trốn cái 3-5 năm, chờ danh tiếng đi qua, lại đối ngoại tuyên bố đột phá thất bại, hẳn là có thể lừa gạt quá quan." Trúc Dư ngẩng đầu, hướng về vùng trời Thiên Cung thành phương hướng nhìn một cái, ánh mắt phức tạp. "Trúc Minh a, Trúc Minh, ngươi để ta giả mạo ngươi tọa trấn Thiên Cung phường, cái này đều nhanh 10 năm. Ngươi bên kia đến cùng thế nào? Ngươi không về nữa, vạn nhất để lộ, nhưng là không oán ta được. Ta thật đã tận lực." Thiên Cung thành bên trong tu sĩ rất nhanh phát hiện, Thiên Cung phường động tĩnh dần dần nhỏ xuống, không còn chủ động cùng Bách Thảo Đan lâu phát sinh xung đột. Mà Bách Thảo Đan lâu lại như là mất đi lý trí một loại, gia tăng đối Thiên Cung phường vây chặt cùng khiêu khích, đầu đường xung đột cũng không giảm thiểu. Có người cảm thấy, là Thiên Cung phường không được, nhận sợ. Nhưng Thiên Công phường đối cái này cũng không có bất kỳ đáp lại. Vân Lục Hiên thì vẫn như cũ duy trì im lặng, mặc cho trong thành phòng ba như thế nào lại nổi lên, thủy chung để Hiên bên trong người đóng cửa không ra, không quan tâm. Cùng lúc đó, theo lấy tam đại thế lực cân bằng bị đánh bỡ, càng ngày càng nhiều tiểu thế lực bắt đầu thừa cơ bùng dậy, tự mình giao dịch đang lượng, phụ lục, pháp bảo trở bận. Nguyên bản bị tam đại thế lực lũng đoạn thị trường triệt để hỗn loạn, toàn bộ Thiên Cung thành gió nổi mây phun, sóng ngầm phun trào. Linh ốc bên trong, Lý Mục đứng ở phía trước cửa sổ, đưa tay bước cằm, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Ta đều hành hạ như thế, Vân Lục Hiên người thế mà còn là không xuất thủ, phần này định lực ngược lại thật mạnh. Còn có Thiên Công phường, động tinh phong thả rất nhiều. Lại tiếp tục như thế, tam đại thế lực ở giữa không có chân chính đánh nhau chết sống, e rằng cực kỳ khó hoàn thành đại náo Thiên Cung nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ ban thưởng gấp 3 chiến lược tăng lên, trong mắt Lý Mục liền hiện lên một chút kiên quyết. Phần thưởng này, nhất định cần nắm bắt tới tay. Nhìn tới, đến hạ điểm mãnh dược. Lý Mục tâm niệm vừa động, nhẹ giọng kêu, "Đối Thanh cô nương, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." Vừa dứt lời, bên hông hắn treo thanh linh ngọc đột nhiên sáng lên nhu hòa bạch quang, một đạo hư ảo nữ tử thân ảnh theo trong ngọc từ từ bay ra, chính là Úy Hoàn Thanh thần hồn. Nàng thân mang một bộ hồn thể màu đỏ vàng mấy mỏng, thân hình mờ mịt. Những ngày này, Úy Hoàn Thanh một mực chờ tại thanh linh ngọc bên trong, chính mắt thấy Lý Mục bấy nhiều Thiên Cung thành mưa gió toàn bộ quá trình, tuy là không hoàn toàn minh bạch hắn mục đích cuối cùng nhất, nhưng cũng nhìn ra một chút đầu mối. "Ngươi là muốn cho ta lặng lẽ đối Vân Lục Hiên người xuất thủ?" Thanh âm Úy Hoàn Thanh như thanh tuyền chảy xuôi. Lý Mục khẽ mút cằm, "Không sai, ta hy vọng ngươi có thể bắt chước Thiên Công phường bên trong loại kia địa hỏa linh lực, dùng cái này hủy đi Vân Lục Hiên một chỗ chi nhánh. Đồng thời, ta cũng sẽ xuất thủ chém giết Bách Thảo Đan lâu một vị lâu chủ." Trước đó, Lý Mục sớm đã tìm hiểu rõ ràng Bách Thảo Đan lâu nội tình. 10 vị lâu chủ bên trong, có 2 người trưởng kỳ cậy vào đan dược lũng đoạn sắc bén, tùy ý lên nào hào giá cả, ức hiếp Thiên Cung thành bên trong tầng dưới chót tu sĩ. Càng đi tiện chính là, 2 người này còn mượn đan dược uy bức lợi dụng trong thành dung mạo xuất chúng nữ tu sĩ, đi qua loa chuyện xấu xa. Nếu là có bị bọn hắn nhìn chúng nữ tu không chịu tuân mệnh, liền sẽ trong bóng tối làm chút bẩn thỉu thủ đoạn, hoặc là đoạn nó tài nguyên tu luyện, hoặc là giải lời đồn bại hoại thanh danh, cho đến đem người thúc ép đến cùng đường mặt lộ, không thể không theo. Đổi lại ngày trước, Lý Mục từ trước đến giờ lo liệu tôn trọng người khác vận mệnh, buông xuống giúp nhân tình tiết nguyên tắc, việc không liên quan đến mình liền treo lên thật cao. Nhưng hôm nay, hắn cần một tràng càng lớn phong ba, triệt để đảo loạn Thiên Cung thành thế cục. Dạng này mới có thể thu được đến tiên phú mới dòng. Như thế, diệt trừ 2 cái này làm nhiều việc gác ác tính, thuận tiện giá họa cho Thiên Công phượng, không thể nghi ngờ là cái tuyệt hảo biện pháp. Bóng dáng Lý Mục như một đạo quỷ quái hắc ảnh, tại trong thành liên tục lấp lóe, mỗi một lần điểm đến đều tình chuẩn rơi vào quần sáng đan sen lờ mờ góc chết, động tác nhẹ nhàng, không có chút nào gây nên tu sĩ khác chú ý trong nháy mắt, hắn đã đến một tòa tầng 3 cao đỏ thâm phô trương trước lầu các. Lầu các tường ngoài điêu khắc phức tạp cuốn chi liên khắc, dưới mái hiên treo lấy tinh xảo ngọc linh, trên đầu cửa mang theo một khối thép vàng bảng hiệu, thượng thư đan bận các 3 chữ to, khí phái phi phàm. Xứng đáng là Bách Thảo Đan lâu lâu chủ, ở đều là bính cấp thượng đẳng linh các. Lý Mục cẩn tại góc đường trong bóng tối, ánh mắt đảo qua lầu các. Uy cái này, sớm đã không phải phổ thông đinh cấp linh ốc có thể so sánh. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, trong lầu các hội tụ nồng độ linh khí, so hắn gian kia mở ra nhân hình ngọc đài hiệu quả đinh cấp hạ đẳng linh ốc, còn muốn nồng đậm bên trên gấp 10 lần không thôi. Vẹn vẹn chỉ là bính cấp linh các liền giống như cái này chờ hiệu quả. Cái kia Đông Hoàng kiếm tông ngoại môn đệ từ đây, bọn hắn hưởng thụ tài nguyên cùng đãi ngộ, chắc chắn so trong thiên cung thành này chất tử tốt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Trong lòng Lý Mục bộc phát rõ ràng ý thức đến, Đông Hoàng Kiếm Tông giai cấp phân hóa, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Còn có chừng nửa năm, chất tử khảo hạch liền muốn bắt đầu. Lý Mục thu lại suy nghĩ, trong mắt lóe lên một chút kiên quyết, đến lúc đó nói cái gì đều muốn tranh cái thứ tốt, trước thăng cấp ngoại môn lại nói, cái này thiên cung thành, tuyệt không phải đợi lâu địa phương. Hơn nữa, phía trước cũng bất ngờ thăm dò được, chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử mới có thể chân chính tự do ra vào Đông Hoàng Kiếm Tông, đến lúc đó tìm kiếm tam sư tỷ cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Lý Mục đã thăm dò được, thân là chất tử, tại Thiên Cung Thành bên trong lúc xác nhận nhiệm vụ sau chấp hành phạm vi đều tại trong ngàn dặm, nếu là vượt qua cái phạm vi này, liền sẽ bị Đông Hoàng Kiếm Tông nhận định là đạo tẩu. Đến lúc đó, chất tử cùng kiếm phó chắc chắn bị truy nã truy sát, nó chỗ tồn tại tông môn cũng đem gặp nạn. Muốn tiến về Thiên Tượng Thành đi tìm Sở Du Du tung tích, trở thành ngoại môn đệ tử, bắt buộc phải làm. Ý niệm rơi xuống, Lý Mục thần thức như một chương vô hình lưới lớn, lặng yên không một tiếng động phúc tán ra, triệt để bao phủ cả tòa đan vật các. Trong các quả nhiên có hắn chuyến này muốn giết mục tiêu. Bách Thảo Đan lâu lâu chủ một trong, Liễu Thừa Phong khí tức. Trừ đó ra, còn có một đạo không kém nữ tử khí tức. Cái này hai đạo khí tức ngay tại lầu các tầng cao nhất phòng ngủ chính bên trong dây dưa xen lẫn, kèm theo nữ tử kiều mị thở dốc cùng nam tử nặng nề hít thở. Vừa vặn, còn có cái sẵn khán giả. Lý Mục nét miệng lên một vòng cười khẽ, thân ảnh hơi động, như tiểu tuấn di biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã lặng yên không một tiếng động bước vào đan vận đỉnh các tầng chủ nằm bên trong, vững vàng đứng cách trương kia phủ lên đỏ tươi gấm vóc phô trương giường lớn không đủ xa hai trượng địa phương, ánh mắt lãnh đạm thưởng thức trước mắt cho hay. Ai? Hai người trên giường đột nhiên khẽ giật mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nháy mắt phát giác được trong phòng thêm ra một đạo xa lạ khí tức. Chương 138, mưa gió kết thúc, 1, chương 138, mưa gió kết thúc, 1, Liêu Thừa Phong sắc mặt đột biến, đang muốn trở mình xuống giường, một đạo ẩn chứa khủng bố uy thế màu đen trưởng ấn đã như mây đen ngập đầu ầm vang bay tới, tinh chuẩn vỗ vào trên người hắn. Ầm. Nặng nề vang vọng sau đó, màu đen trưởng lực bên trong ẩn chứa bá đạo yên diệt chi lực nháy mắt bạo phát, Liêu Thừa Phong liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, thân thể liền như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào một đạo bạch ngọc trên vách tường. Hắn ngũ tạng lục phủ đã ở dưới trưởng lực toàn bộ vỡ nát, trong thất khiếu đồng thời tuôn ra máu tươi đen sẫm, khí tức nháy mắt hể bại xuống dưới. Chỉ một thoáng, một đạo nguyên thần màu đỏ rực theo Liêu Thừa Phong thi thể bên trong hốt hoảng bay ra, mang theo nồng đậm sợ hãi, muốn bỏ chạy. Nhưng Lý Mục sớm đã dự đoán trước hắn động tĩnh, đầu ngón tay bật ra, một đạo linh lực ngưng tụ bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, như chim ưng bắt thỏ tinh chuẩn nắm lấy đạo nguyên thần kia, đem nó cứ thế mà kéo tới bên cạnh. Nguyên thần tại trong suốt quả cầu bên trong không ngừng va chạm, nhưng căn bản vô pháp đào thoát. Nữ tử trên giường hù dọa đến hoa dung thất sắc. Trong lúc bối rối, nàng cấp bách vận chuyển linh lực dẫn dắt rơi xuống dưới đất váy mỏng, loạn xạ đắp lên người, theo sau mày ngải nhíu chặt, ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mục, hai tay nắm lấy pháp quyết, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng Lý Mục chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Một giây sau, thân ảnh của hắn hơi trao đảo một cái, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một loại, hoàn toàn biến mất tại phòng ngủ chính bên trong, chỉ để lại cả phòng mùi máu tanh cùng tĩnh mịch. Hô. Nữ tử ngồi liệt trên giường, căng cứng thân thể nháy mắt trầm tĩnh lại, trên trán chẳng biết lúc nào không ngờ hiện đầy tỉ mỉ mồ hôi lạnh, trong mắt đẹp tất cả đều là vung đi không được ngưng trọng cùng sợ hãi. Vừa mới người kia, tựa như là Thiên Công Phường lâu cốc trưởng lão. Nàng hồi tưởng lại Lý Mục trên người tán phát ra cường hãn khí tức, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không nghĩ tới, hắn lại nắm giữ thực lực đáng sợ như vậy. Vừa mới, hắn nếu là ra tay với ta, dùng ta tu vi, e rằng liền một chiêu đều không tiếp nổi. Tuy là Liễu Thừa Phong là bị đánh lén đắc thủ, mới bị giết chết, nhưng theo vừa mới trưởng lực kia khống chế tinh chuẩn cùng lao đạo hỏa hầu tới nhìn, nàng có thể rõ ràng đánh giá ra, đó là một cái có thể tùy tiện mạn sát chính mình đỉnh tiêm cường giả. Nữ tử nuốt nước miếng một cái, trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý niệm. Thiên Công Phường người dám trực tiếp đánh giết Bách Thảo Đan lâu lâu chủ, còn không có giết ta diệt khẩu. Nhìn tới, bọn hắn là muốn cùng Bách Thảo Đan lâu triệt để khai chiến. Nữ tử mày ngài chăm chú nhíu lên, trong mắt tràn đầy dầu dị. Nàng cùng Liễu Thừa Phong ở giữa, bất quá là một chàng theo như nhu cầu ra thịt giao dịch, liền nửa phần chân tình đều không có, không đáng làm một người chết mạo hiểm. Có thể Liễu Thừa Phong chết tại bên cạnh nàng, nàng lại bình yên vô sự. Việc này vô luận như thế nào cũng không cách nào triệt để không quan tâm, nhất định cần cho Bách Thảo Đan lâu một câu trả lời. Bằng không, dùng Bách Thảo Đan lâu tàn nhẫn tác phong, tuyệt sẽ không để qua nàng người chứng kiến này. Thôi, vẫn là đem chuyện này cáo chi Bách Thảo Đan lâu a. Nữ tử than nhẹ một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ là Thiên Công Phường lâu cốc thân phận nhất định cần che giấu, hắn liền Liêu Thừa Phong đều có thể một kích đánh sát, nếu là biết ta tiết lộ hành tung của hắn, quay đầu tìm ta thu về tính sổ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, Lý Mục thoải mái giải quyết đi Liêu Thừa Phong sau, mang theo hắn chưa tán loạn nguyên thần rời đi đan vật cát, theo sau mới tế ra câu hồn xích màu đen, đem đạo kia run lẩy bẩy nguyên thần quăng nhập thể bên trong kiếm ngục bên trong. Thân hình liên tục mấy lần lấp lóe, bất quá ngắn ngủi chốc lát, Lý Mục liền đã lặng yên không một tiếng động về tới chính mình linh ốc bên trong. Núi Thanh Cô Nương còn chưa có trở lại. Lông mày của hắn hơi nhíu đến. Dùng ý hoàn thanh thần hồn thể thực lực, muốn thần không biết bị không hay hủy đi Vân Lục Hiên một nhà chi nhánh, theo lý thuyết không nên tiêu phí lâu như vậy. Ý niệm vừa dứt, một đạo hư ảo màu đỏ thân ảnh liền phiêu đi vào, chính là Úy Hoàn Thanh. Chỉ là giờ phút này thần hồn của nàng thể so trước đó mỏng manh rất nhiều, quanh thân hồn quang cũng ảm đạm không ít, hiển nhiên hao tổn cực lớn. Gặp phải cường địch, Lý Mục lên trước một bước, nhíu mày hỏi. Úy Hoàn Thanh nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh mang theo một chút suy yếu, "Ân, chỗ kia chi nhánh bên trong tọa trấn lấy một vị chủ tu thần hồn bí thuật hóa thần tầng 10 tu sĩ. Ta nhất thời không quan sát, chúng hắn thần hồn ăn mòn chi thuật, cũng may cuối cùng liều mạng đem hắn giải quyết, cũng để cho chi nhánh biến thành một cái biển lửa. Chỉ là động tĩnh quá lớn, kinh động đến Vân Lục Hiên người. Lý Mục hơi hơi gật đầu, vất vả ngươi, trước vào thanh linh ngọc bên trong ôn dưỡng thần hồn, chuyện còn lại giao cho ta là được. Úy Hoản Thanh nhìn hắn một cái, khẽ bước cằm, bay vào bên hông Lý Mục treo thanh linh ngọc bên trong, ngọc thân lập tức sáng lên tầng một nhu hòa bạch quang, lại nội liễm xuống dưới. Bất quá chốc lát thời gian, đinh cấp linh ốc khu liền truyền đến từng trận ồn ào nóng âm thanh. Lý Mục thần thức quét qua, phát giác được là Vân Lục Hiên người ngay tại bốn phía điều tra khả nghi thành viên. Có thể điều tra mới tiến hành đến một nửa, những Vân Lục Hiên này tu sĩ lại như là thu đến cái gì khẩn cấp mệnh lệnh, đột nhiên cùng nhau dừng lại động tác, đội vã quay người rời đi. Ngay sau đó, không ít chất tử cùng kiếm phó nhộn nhịp đẩy ra linh ốc cửa, thò đầu ra nhìn hướng lấy xa xa nhìn tới, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Vân Lục Hiên người làm sao đột nhiên đi? Các ngươi nghe, xa xa dường như có tiếng đánh nhau. Ta dùng thần thức tra xét qua, là Bách Thảo Đan lâu cùng Thiên Công Phường người tại ra tay đánh nhau. Một vị tu luyện qua thần hồn bí thuật tu sĩ nói. T. Bọn hắn thật vạch mặt khai chiến. Mọi người đều là giật mình, nhộn nhịp vận chuyển thần thức hướng về tiếng đánh nhau chuyển đến phương hướng tìm kiếm. Đáng tiếc, vùng trời Thiên Cung thành đại trận đối thần thức có mãnh liệt đắc chế, đại đa số tu sĩ thần thức chỉ có thể bao trùm trăm trượng phương viên, liền bản thân chỗ tồn tại linh ốc khu đều không thể chọn bẹn bao phủ, càng đừng đề cập cảm ứng được xa xa tình hình chiến đấu. Chỉ có số ít thần hồn cường đại hoặc tu luyện qua đặc thù bí thuật người, thần thức phạm vi mới có thể miễn cưỡng kéo dài đến xa xa, mơ hồ cảm ứng được bên kia cuồng bạo linh lực ba động, từ đó xác nhận là hai thế lực lớn tại tử chiến. Thật đánh nhau. Linh lực ba động đều nhanh chấn vỡ tầng mây. Phía trước còn trông thấy Vân Lục Hiên người tại cái này điều tra, khẳng định là thu đến khai chiến tin tức, sợ bị tác động đến mới tranh thủ thời gian rút đi. Vân Lục Hiên người cũng quá sợ a. Rõ ràng không dám dính vào. Đây cũng không phải là sợ, là nhìn tấu qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau. Linh ốc bên cửa sổ, Lý Mục đứng chắc tay, khóe miệng chứa đựng một vòng hờ hững cười khẽ. Vân Lục Hiên mấy vị hiên chủ ngược lại thật khôn khéo, chi nhánh bị đốt, hóa thần trưởng lão bị giết, rõ ràng còn có thể kiểm chế nộ hỏa ngồi được vững. Nhìn tới, bọn hắn là thật nhân gian thanh tỉnh. Sư tôn, vậy bọn hắn vừa mới vì sao còn muốn phái người điều tra? Sư Viên Viên tiến đến bên cửa sổ, một mặt không hiểu hỏi. Lý Mục xoay người, không có trực tiếp giải đáp, ngược lại nhìn về phía Sở Ngọc, Sở sư tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Ngọc do dự chốc lát, chậm chậm nói, phái người điều tra là làm biểu lộ rõ ràng thái độ của bọn hắn. Một vị hóa thần trưởng lão bị giết, chi nhánh bị hủy, nếu là liền một điểm phản ứng đều không có, chỉ sẽ rét lạnh hiên bên trong tu sĩ tâm, dao động căn cơ. Điều tra đã là làm cho ngoại nhân nhìn, cũng là làm cho người bên trong nhìn. Chương 138, mưa gió kết thúc 2, chương 138, mưa gió kết thúc 2, không tệ, chính là cái đạo lý này. Lý Mục hơi hơi gật đầu, tán thưởng nhìn Sở Ngọc một chút. Sư Viên Viên bừng tỉnh hiểu ra gật đầu một cái, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần tình. Các ngươi lưu tại nơi này đừng có chạy lung tung, ta lại đi ra một chuyến. Lý Mục dặn dò một câu, cũng không giải thích cụ thể muốn làm cái gì, thân hình hơi trao đảo một cái, liền biến mất ở linh ốc bên trong. Trong thời gian kế tiếp, Thiên Cung thành bên trong liên tiếp chuyển ra kinh biến. Lý Mục hóa thân thành Thiên Công Phường tu sĩ, thừa dịp hỗn loạn lại hủy đi Vân Lục Hiên một nhà chi nhánh, theo sau lại đổi lên Bách Thảo Đan lâu phục sức, đem một nhà khác Vân Lục Hiên chi nhánh cho một mùi lửa. Liên tục mấy nhà chi nhánh bị hủy, coi như ba vị hiên chủ nghiêm lệnh cấm chỉ hiên bên trong nhân xâm cùng tranh đấu, dưới tay người cũng triệt để kiểm chế không được. Mà nó, liền là Thiên Công Phường tạm thoái hủy chúng ta cửa hàng. Liều mạng với bọn hắn, ta tận mắt thấy, là Bách Thảo Đan lâu người phóng hỏa. Chúng ta không thể nhịn nữa, lại nhịn xuống đi, Vân Lục Hiên mặt đều muốn bị mất hết. Nhịn không được làm, lão tử muốn báo thủ. Phẫn nộ Vân Lục Hiên tu sĩ cũng không tiếp tục nhìn lệnh cấm, nhộn nhịp lao ra, hướng về Bách Thảo Đan lâu cùng Thiên Công Phường người đánh tới. Bách Thảo Đan lâu cùng Thiên Công Phường chiến đấu vốn là đã tiến vào gay cấn, song phương tử thương thảm trọng, thực lực giảm lớn. Vân Lục Hiên đột nhiên gia nhập, để trận tranh đấu này triệt để biến thành tam phương hỗn chiến, phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được tranh đấu thân ảnh, linh lực bạo tạc tiếng oanh minh hết đợt này đến đợt khác, máu tươi nhuộm đỏ tảng đá xanh đường. Thiên Cung thành triệt để lâm vào một mảnh hỗn loạn. Sáng sớm hôm sau, đã từng lũng đoạn Thiên Cung thành tam đại thế lực, trong vòng một đêm tất cả đều nguyên khí đại thương, cũng lại vô lực khống chế cục diện. Linh ốc bên trong, Lý Mục chính giữa suy tư muốn hay không muốn thẩm vấn một thoáng Liêu Thừa Phong nguyên thần, lại thêm một mùi lửa, để Thiên Cung thành mưa gió càng cuồng bạo hơn một chút, trước mắt đột nhiên bắn ra hệ thống nhắc nhở khung. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công đánh vỡ tam đại thế lực cân bằng, quấy nhiễu Thiên Cung thành mưa gió, lật đổ hiện hữu cách cục. Ngươi thu được tiên phù rộng, đại náo thiên cung. Ngươi thu được cảm ngộ, kiếm ý phá cực. Phải chăng hiện tại tiếp thu ban thưởng? Liên hoàn thành. Lý Mục nao nao, lập tức khóe miệng bung lên một vòng ý cười. Cũng hảo, tránh ta lại phí sức. Tiếp thu. Trong chốc lát, hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt đột nhiên tràn vào Lý Mục thể nội. Một cỗ vô hình lực lượng quét sạch toàn thân. Lý Mục có thể rõ ràng cảm ứng được, thân thể của mình phát sinh một chút không nhìn thấy, sờ không được kỳ diệu thay biến. Gấp 3 chiến lực tăng lên, để thực lực của hắn lại đến một bậc thang. Chỉ là tu vi cảnh giới càng cao, mỗi một tầng ở giữa chiến lực khoảng cách thì càng cách xa, cái này gấp 3 tăng phúc tuy mạnh, cũng chỉ là để hắn tại vượt biên chiến đấu lúc nhiều hơn mấy phần lực lượng, đi tới một bước nhỏ mà thôi. Nhưng hắn biết rõ, theo lấy chính mình tu vi không ngừng tăng lên, cái này gấp 3 chiến lực tăng phúc lại không ngừng nện hắn nội tình, mang đến càng ngày càng kinh khủng tăng lên. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm ý theo hắn sâu trong thức hải bộ phát ra, phản phất tiên lạc ức vạn năm tinh hà đống nhiên thức tỉnh, vô số nhỏ bé kiếm quang tại trong thức hải dân trào va chạm dung hợp phát ra chói hai kiếm minh. Đây cũng không phải là thiên tượng cảnh kiếm ý loại kia dẫn động thiên địa cộng minh bên ngoài lộ ra dị tượng, mà là nguồn gốc từ hắn bản thân chí đạo kiếm tâm thủy biến, kiếm ý không còn chiếu ngoại vật, ngược lại hướng bên trong mở ra một mảnh độc thuộc tại kiếm đạo của hắn nội cảnh. Bù bù, Lý Mục quanh thân ba trượng trong phạm vi hư không đột nhiên tự phát sụp đổ, tạo thành một mảnh tối tăm mở mịt tuyệt đối kiếm vực. Vực nội thời gian lưu tốc hỗn loạn, quá khứ, hiện tại, tương lai ba đạo kiếm ảnh tại trong đó lóe lên một cái rồi biến mất, lại nháy mắt hướng tịch diệt. Trong đó mỗi một sợi tiêu tán kiếm ý đều gánh chịu lấy chặt đứt quy tắc hình thức ban đầu, không khí không có bị rõ ràng cắt đứt, lại trực tiếp bị chôn vùi làm bản nguyên nhất kiếm đạo trung tâm, phản phất liền tia sáng đều không thể xuyên thấu. Kiếm ý này vô hình vô tướng, lại để trong cơ thể hắn tuyên cổ kiếm hà pháp tướng tự phát chấn động, phát ra hưng phấn nồng nặng, vô số đạo kiếm khí theo kiếm hà bên trong tuôn ra, cùng bên ngoài cơ thể kiếm vực giao hòa, uy lực lại tăng 3 phần. Tại trong mảnh kiếm vực này, Lý Mục phảng phất liền là vô địch tồn tại. Bốn phía bị nháy mắt phá hủy linh ốc, tại nó nhất niệm ở giữa lại lần nữa khôi phục như ban đầu. Là cái này, siêu việt thiên tượng cảnh kiếm ý cảnh giới, hình như đã chạm đến một chút kiếm đạo quy tắc cấp độ. Lý Mục ở trong lòng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình trên kiếm đạo tạo nghệ chỉ ít tăng lên mấy chục lần không thôi. Đây không phải đơn thuần uy lực tăng cường, mà là kiếm đạo cấp độ nhảy vọt, theo thuật cấp độ, sơ bộ bước vào đạo lĩnh vực. Dù cho chỉ là hình thức ban đầu, cũng đã là một lần siêu nhiên thuế biến. Sư tôn, sư viên viên cảm nhận được trên mình Lý Mục khủng bố kiếm ý, hưng phấn lao đến. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Muốn hay không muốn thừa dịp tam đại thế lực suy yếu, một lần hành động đem bọn hắn triệt để bắt lại? Lý Mục thu hồi kiếm ý, lắc đầu, không cần. Ta muốn hiệu quả đã đạt tới, không cần thiết lại nhắm vào bọn họ. A, liền kết thúc. Sư viên viên một mặt kinh ngạc, trong con mắt tràn đầy không hiểu, nhưng Bách Thảo Đan Lâu, Thiên Công Vương, Vân Lục Hiên đều còn tại a, bọn hắn chỉ là nguyên khí đại thương, còn không có bị nổ sạch tận gốc đây. Nhìn xem nàng choáng váng bộ dáng, một bên Sở Ngọc nhịn không được khẽ cười nói, "Viên Viên, ngươi sư tôn muốn cho tới bây giờ đều không phải hủy diệt tam đại thế lực, mà là đánh vỡ trong Thiên Cung thành này lũng đoạn cách cục, làm hắn tu sĩ mưu cầu tốt hơn không gian sinh tồn." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Bây giờ tam đại thế lực đều đã nguyên khí đại thương, mất đi lũng đoạn tài nguyên năng lực, cái khác trung tiểu thế lực tất nhiên sẽ thừa cơ bùng dậy, triệt để đánh vỡ nguyên bản cách cục. Mục đích đã đạt tới, ngươi sư tôn tự nhiên không cần động thủ nữa." Lý Mục nghiêng đầu nhìn Sở Ngọc một chút, "Ngươi còn thực sẽ náo bổ. Bất quá, lấy cớ này cũng không tệ, tránh hắn lại hao tâm tổn trí giải thích." Sư viên viên nghe xong, trong mắt nháy mắt hiện lên vẻ sùng bái. Nguyên lai sư tôn làm tất cả những thứ này, tất cả đều là làm Thiên Cung thành bên trong chất tử cùng kiếm phó suy nghĩ. Không biết như vậy cao thượng ý chí, viên viên khâm phục. Hệ thống nhắc nhở, sư viên viên độ thiện cảm đối với ngươi một tinh, trước mắt độ thiện cảm làm 9 tinh. Ồ, còn có cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng Lý Mục hơi hơi mừng thầm. Độ thiện cảm của sư viên viên chỉ kém cuối cùng nhất tinh, liền có thể đạt tới thập tinh viên mãn. Đến lúc đó, thiên phú của hắn dòng làm gương sáng cho người khác hiệu quả đem trên diện rộng tăng cường, đồ đệ tu luyện lúc phản hồi cho chính mình phụng dưỡng lực lượng cũng sẽ theo đó tăng gọn. Đây đối với Lý Mục tu vi đột phá mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Luyện hư cảnh hình như cũng thay đổi đến gần trong gang tấc. Đã như vậy, cái kia Liễu Thừa Phong nguyên thần cũng liền không có tác dụng gì, hồi lâu đều không hảo hảo đốt qua kiếm quỷ, vừa bạn phát huy được tác dụng. Chương 139, ban thưởng. Nguyệt báo. 1, chương 139, ban thưởng. Nguyệt báo. 1, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Lý Mục đi tới Đông Hoàng Kiếm Tông đã gần đến một năm. Gần đây Thiên Cung Thành, phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được trước khi đi vội vã tu sĩ, bên hai truyền đến tiếng nghị luận, 89 phần 10 đều vây quanh gần đến chất tử khảo hạch. Những năm qua chất tử khảo hạch 10 hàng đầu, đều có thể cầm tới cực kỳ phần thưởng phong phú, không biết rõ lần này trước 10, có thể có vật gì tốt. Một nhà sát đường lều trà bên trong, một tên thanh sam tu sĩ đặt chén trà xuống, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói lấy. Qua không được mấy ngày liền biết. Ngồi ở đối diện hắn tu sĩ cười lấy đáp lại. Ngược lại mỗi một lần chất tử khảo hạch ban thưởng đều sẽ sớm truyền ra tin tức, chính là vì thiêu đốt chất tử nhóm tranh đoạt thứ bậc ý chí chiến đấu, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Vừa dứt lời, một đạo tiếng gọi ầm ĩ liền theo trên mặt đường truyền đến. "Phụ trương, phụ trương, chất tử khảo hạch trước 10 ban thưởng sớm công bố, đại gia nhanh đi nhìn Ngọc Bích thông báo." "Cái gì? Ban thưởng công bố?" Lều trà bên trong mười mấy tên tu sĩ nháy mắt hưng phấn lên, nhộn nhịp thả ra trong tay chén trà, vội vã xông tới ra ngoài. Từng đạo màu sắc khác nhau linh quang phóng lên tận trời, như mũi tên hướng về Thiên Cung thành lớn nhất quảng trường bay vút mà đi. Trong sân rộng, lơ lửng một khối dài đến mấy chục trượng, rộng số ước lượng trượng to lớn ngọc bích, mặt bách nhăn bóng như gương, chính là Đông Hoàng Kiếm Tông dùng tới thông báo trọng yếu tin tức thông báo ngọc bích. Lúc này ngay tại trên đường cái tìm hiểu tin tức sư viên viên cùng Sở Ngọc, cũng nghe đến động tĩnh. Hai người lướt nhau, thân hình hơi động, hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng chuyển vào chạy tới quảng trường tu sĩ dòng thác bên trong, đến quảng trường sau, các nàng chen đến trước đám người xếp, ngửa đầu nhìn về khối kia trôi nổi ở giữa không trung ngọc bích. Mặt bách bên trên, từng cái rồng bay phượng múa chữ to màu vàng rõ ràng đập vào trong mắt. T. Trong đám người nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi khí lạnh âm thanh. Loại trừ lượng lớn tượng phẩm linh thạch bên ngoài, ba hạng đầu rõ ràng đều có thể thu được ngoại môn đệ tử khảo hạch tư cách. Cái này chẳng phải là nói, năm nay nhiều nhất có thể có ba người tiến vào ngoại môn. Quá tốt rồi. Ngày trước nhiều nhất chỉ có một cái ngoại môn danh ngạch, lần này lật gấp ba. Đây là có lẽ à, các ngươi cũng không nghĩ một chút, phía trước chỉ có Đông Hoàng Châu bản thổ tông môn thế lực tranh đoạt ngoại môn danh ngạch, hiện tại nhiều mặt khác hai cái châu chất tử, tự nhiên muốn nhiều thiết kế thêm hai cái danh ngạch, miễn đến dẫn phát bất mãn. Mau nhìn, tên thứ nhất ban thưởng bên trong lại có một mai phách chi đạo loại, mới vừa rồi còn không có, đây là mới thêm đi lên. Trời ạ, Đông Hoàng Kiếm Tông lần này cũng quá không tiếc a, rõ ràng lấy ra một mai phách chi đạo loại làm ban thưởng, đây chính là thành tựu hợp đạo cảnh căn cơ a, có nó tương đương với nửa chân đạp đến vào hợp đạo cảnh. Chức thủ khoa, lão tử quyết định được. Trên tại ngọc bích phía trước tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là nóng mắt cực kỳ. Bọn hắn đều rõ ràng, sớm thu được một mai đạo chủng cũng thành công luyện hóa, không khác nào dự định hợp đạo cảnh danh ngạch, chỉ cần nửa đường không ngoài ý chết yểu, đời này nhất định có thể bước vào hợp đạo cảnh, bước lên hoàn toàn mới cấp độ sinh mệnh. Loại trừ phách chi đạo loại, còn có một cái tiên tiên linh hồi. Đây chính là chỉ có hợp đạo cảnh cường giả mới có thể thúc dục thần binh phối a. Chỉ cần dụng tâm dựng dục công dưỡng, tương lai nhất định có thể trưởng thành là một kiện uy lực vô hạn bản mệnh pháp bảo. Tên thứ hai ban thưởng cũng không kém, có thể tại ba kiện cực phẩm trong linh bảo tùy ý chọn một kiện, còn có một hạt có thể phụ trợ đột phá luyện hư cảnh luyện hư đan. Tên thứ ba cũng có luyện hư đan, liền là linh bảo giảm cấp bậc, chỉ có thể cầm một kiện thượng phẩm linh bảo. Ngọc bích bên trên ban thưởng danh sách như là một đám lửa hừng hực, đốt tất cả chất tử cảm xúc mạnh mẽ. Linh bảo cái gì, ngay trong bọn họ đa số người cũng không thiếu, cuối cùng đều là mỗi cái tông môn thiên chi tiêu tử. Nhưng luyện hư đan, đạo chủng, tiên thiên linh phôi các loại hiếm có chân bảo cũng là để người nóng mắt cực kỳ. Mỗi người trong mắt đều mang vẻ khát vọng, thật không thể lập tức liền đứng lên khảo hạch đấu trường, giành được thuộc về chính mình phần kia ban thưởng. Viên Viên, đi, chúng ta đem tin tức mang về cho người sư tôn. Sở Ngọc lôi kéo ống tay áo sư Viên Viên. Ân. Sư Viên Viên dùng sức gật đầu. Hai người vội vã hướng lấy bính cấp linh các khu vực phương hướng trở về. Từ lúc Bách Thảo Đan Lâu, Thiên Công Vương, Vân Lục Hiên tam đại thế lực nguyên khí đại thương sau, Lý Mục liền mượn hỗn loạn thị trường, bất ngờ bán ra một chút cực phẩm đan dược cùng cao giai phụ lục, sớm đã kiếm lời đến đầy bồn đầy bát. Hắn liền đem nguyên bản đỉnh cấp linh ốc thăng cấp thành bính cấp linh các. Bây giờ linh các không chỉ diện tích khuyết đại ra gấp mấy lần, trong phòng nồng độ linh khí cũng so trước đó nồng nặc gấp mấy lần có thừa, trong các còn trưng bày mấy chậu tản ra nhàn nhạt thanh hương linh thảo, hoàn cảnh so với phía trước dễ chịu lịch sự tao nhã. Sở Ngọc cùng sư Viên Viên trở lại linh các, liền không thể chờ đợi đem chất tử khảo hạch ban thưởng tin tức cáo chi Lý Mục. Phách chi đạo chủng. Lý Mục nghe được bốn chữ này, trong lòng hơi động một chút, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Hắn sớm đã hấp thu luyện hóa một mai thức chi đạo chủng, bây giờ đang dùng đạo chủng tạm thuế bao quanh ôn dưỡng, chờ đợi nó hoàn thành thuế biến. Không nghĩ tới Đông Hoàng Kiếm Tông thế mà lại lấy ra một mai phách chi đạo loại xem như khảo hạch ban thưởng. Nếu là có thể đem mai này phách chi đạo loại nắm bắt tới tay, đối với hắn tương lai trùng kích hợp đạo cảnh, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng ưu thế cực lớn. Huống chi, tên thứ nhất ban thưởng xa không chỉ nơi này. Lượng lớn thượng phẩm linh thạch có thể vì hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhất là thỏa mãn tuyết gợn đại bị miệng, còn có cái này tiên tiên linh phôi cũng là tuyệt hảo bảo vật. Hắn bây giờ đã có hai kiện bản mệnh pháp bảo. Khoan đã, phi kiếm, kiếm ngục. Về phần thiên địa nhuyễn giáp, trúc long trấn nhạc ấn, đều chỉ là phổ thông pháp bảo, chưa đạt tới bản mệnh pháp bảo cấp độ, mà món này tiên thiên linh hồi, chọn bện có thể dùng tới dựng dục kiện thứ 3 bản mệnh pháp bảo. Coi như không dựng dục, dùng đến để thăng khoan đã phi kiếm hoặc kiếm ngục phẩm giai, cũng là cực tốt lựa chọn. Có thể nói, lần này chất tử khảo hạch tên thứ nhất ban thưởng, mỗi một dạng đều là Lý Mục chỗ cần, nhất là khỏa kia phách chi đạo loại, càng làm cho hắn tâm động. Nhìn tới, lần này chất tử khảo hạch không thể giấu nghề. Lý Mục thấp giọng lẩm bẩm nói, tên thứ nhất ban thưởng thực tế quá mê người, không thể theo hắn không động tâm. Ngay tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, trước mắt đột nhiên bắn ra quen thuộc hệ thống nhắc nhở khung. Đối mặt gần đến chất tử khảo hạch, ngươi có trở xuống lựa chọn. Lựa chọn 1, triển lộ phong mang, tranh đoạt người đứng đầu. Ban thưởng, thiên phú dòng dung hợp thuế biến cơ hội một lần, cực phẩm linh bảo một kiện. Lựa chọn 2, phong mang có chút, bước lên trước người, trừ người đứng đầu bên ngoài. Ban thưởng, thiên phú dòng dung hợp thuế biến cơ hội một lần, phách chi đạo loại một mai, tiên thiên linh phôi một kiện, luyện hư đan 10 hạt. Ân. Lý Mục con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ ngoài ý muốn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống tuyển hạng bên trong không có trực tiếp ban thưởng cụ thể thiên phú dòng. Hơn nữa hai cái này tuyển hạng ban thưởng so sánh, rõ ràng là tại dẫn dắt hắn lựa chọn cậu, không muốn tranh đoạt người đứng đầu. Hệ thống ban thưởng phách chi đạo loại, còn có tiên tiên linh hồi, phẩm chất tuyệt đối so Đông Hoàng Kiếm Tông lấy ra tới hiếu thắng nên nhiều, đã như vậy, vậy khẳng định chọn cái thứ hai. Chương 139, ban thưởng. Nguyệt báo. 2, chương 139, ban thưởng. Nguyệt báo. 2, Lý Mục nháy mắt đã có quyết định. Lúc này, sư Viên Viên gặp Lý Mục nhìn kỹ không khí xuất thần, nhìn không được thò tay tại trước mắt hắn nhẹ nhàng gật gù. Sư tôn. Sư tôn. Ngươi đang nhìn cái gì a? Nàng vừa mới liền gặp Lý Mục bờ môi khẽ nhúc nhích, như là đang nói thầm cái gì đó, có thể nhích lại gần lại cái gì đều nghe không được, dáng dấp lộ ra mấy phần cổ quái. Lý Mục lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cười nhạt một tiếng, không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, lần này chất tử khảo hạch, là trực tiếp cầm thứ nhất, vẫn là chỉ tranh cái trước ba liền tốt. Trong lòng hắn sớm đã tính toán rõ ràng, tuyệt không buông tha trước ba danh lệch. Cuối cùng chỉ có ba hạng đầu mới có thể thu được đến ngoại môn đệ tử khảo hạch tư cách, tiến tới nắm giữ tự do ra vào Đông Hoàng Kiếm Tông quyền hạn. Cho nên lần khảo hạch này mục tiêu khóa chặt tại tên thứ hai hoặc tên thứ ba thích hợp nhất. Nghe được Lý Mục lời này, sư Viên Viên không có chút nào cảm thấy hắn tự đại, ngược lại mặt mũi tràn đầy tín phục gật đầu. Tại trong lòng nàng, sư tôn thực lực sâu không lường được, tranh đoạt người đứng đầu bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Sư tôn tất nhiên muốn tranh thứ nhất a. Sư Viên Viên hưng phấn tiến lên trước. Tên thứ nhất ban thưởng nhiều phong phú a, phách chi đạo loại cùng tiên tiên linh phôi đều là đỉnh tiêm bà bối. nhưng Lý Mục cũng là khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, thứ nhất không được, phô trương quá mức. Ta nghĩ nghĩ, cầm cái hai, ba tên là đủ rồi. Làm việc phải biết chọn lựa, không thể quá mức phong mang tất lộ. Hắn dừng một chút, lại cố ý dặn dò, Viên Viên, ngươi tại người thường sự tính lúc, cũng muốn nhớ kỹ một điểm này, không thể quá mức cao điệu, miễn đến rước lấy phiền toái không cần thiết. Một bên Sở Ngọc nghe vậy, trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc. Nàng đã sớm đoán được Lý Mục sẽ không lựa chọn cao điệu tranh đoạt người đứng đầu, đối cái này cũng không ngoài ý muốn, cũng không có nhiều lời. Sư Viên Viên thì là cao mày, một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, tỉ mỉ suy nghĩ Lý Mục lời nói, qua một hồi lâu, mới cái hiểu cái không gật gật đầu. Sư tôn, ta nhớ kỹ. Cuối tháng giờ tí, không có một âm thanh. Thiên cung thành bao phủ tại trận pháp tán phát trong ánh sáng nhạt, còn có lẻ tinh linh tinh điểm xuyết tại đường phố hai bên, tướng chủ đường phố chiếu đến sáng rực khắp. Quen thuộc Can Dương Nguyệt báo tin tức hiện lên. Vô Song hết thảy bình an, tiểu sư muội hết thảy bình an, tam sư tỷ. Hai con ngươi Lý Mục đống nhiên ngưng lại, con ngươi chăm chú thu hẹp, ánh mắt như chim ưng gắt gao khóa chặt trong đó một đầu tin tức, khí tức quanh người biến đến lạnh giá thấu xương. Hảo hữu của ngươi Sở Du Du, tao ngộ một tên cuồng tu tập kích, thân thụ thương nặng, bị ép vào tuyệt cảnh, trốn vào đông vực tử vong tuyệt địa bên trong. Tử vong tuyệt địa. Bốn chữ này dường như sấm sét tại trong đầu Lý Mục nổ vang. Có thể bị mang theo tử vong hai chữ tuyệt địa, đủ để chứng minh nơi đây trình độ hung hiểm, chỉ sợ là liền tu sĩ cấp cao đều nghe mà biến sắc, có đi không về cấm địa. Sở Du Du độ thiện cảm đối với Lý Mục sớm đã đạt tới thập tinh. Dù chưa như Ngọc Vô Song cái kia cổ hóa, cũng không có thần hồn giao hòa đặc thù ràng buộc, nhưng những năm gần đây, phần này hảo cảm chưa bao giờ có nửa phần tiêu giảm, thủy chung thuần túy không rời. Bây giờ biết được Sở Du Du thân hãm như vậy tuyệt địa, trong lòng Lý Mục nháy mắt nhấc lên sát ý ngút trời, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh, không khí quanh thân phảng phất đều bị cỗ này lạnh thấu xương sát ý đông kết. Cùng tu, hắn thanh âm trầm thấp lạnh giá đến không cần một chút nhiệt độ. Chẳng cần biết ngươi là ai, kẻ dám động ta, ngươi tất chết. Tâm niệm vừa động, Lý Mục theo trong túi chứa vật lấy ra một trương ố vàng đông được bản đồ, linh lực truyền bảo, bản đồ bày ra, trôi nổi ở giữa không trung. Ánh mắt của hắn phi tốc đảo qua trên bản đồ núi non sông ngòi, rất nhanh liền tại đông được giáp danh tìm được tử vong tuyệt địa đánh dấu. Nơi đó bị một vòng huyết sắc hoa văn bao quanh, khoảng cách Đông Hoàng Kiếm Tông trọn vẹn có mấy vạn dặm xa. Lý Mục nắm tay chặt chẽ nắm lại, đốt ngón tay phát ra kéo kẹt tâm hưởng, ánh mắt buộc phát lạnh thấu xương. Ta hiện tại nếu là tùy tiện tiến về, tất nhiên sẽ vi phạm quy củ, gây nên Đông Hoàng Kiếm Tông bất mãn. Đến lúc đó, Vô Song cùng Ngọc Đài Tông đều sẽ bởi vậy gặp nạn. Lý Chí nói cho hắn biết không thể xúc động. Giờ phút này, hắn thực sự hy vọng chất tử khảo hạch lập tức bắt đầu, chỉ cần có thể nhanh chóng bắt lại ba hàng đầu, liền có thể thu được đi xa nhiệm vụ tư cách, danh chính ngôn thuận chạy tới tử vong tuyệt địa. Còn có một vòng. Tam sư tỷ, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ngươi. Lý Mục đối trên bản đồ tử vong tuyệt địa trịnh trọng nói nhỏ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới tảng sáng, Lý Mục liền gọi sư Viên Viên cùng Sở Ngọc, phân phó các nàng tại Thiên Cung thành bên trong tìm hiểu tử vong tuyệt địa cùng tên kia cuồng tu tin tức, nhất thiết phải làm đến tường tận, làm hậu thêm nghị cách cứu viện làm xong đầy đủ chuẩn bị. Hai ngày sau, Lý sư đệ, ta nghe được một chút tin tức. Sở Ngọc đẩy ra linh các đại môn. Lý Mục quay người, tiến lên đón hai bước, sư tỷ, tin tức gì? Gặp Lý Mục sắc mặt tràn đầy chưa bao giờ có vội vàng, trong lòng Sở Ngọc nổi lên một chút nghi hoặc, chần chờ mở miệng, Lý sư đệ, cái này tử vong tuyệt địa cũng không phải bình thường địa phương, trong thành tu sĩ nói tới nó đều là giữ kín như bưng, không nguyện nói thêm. Ngươi nghe ngóng những cái này, đến cùng muốn làm cái gì? Sư tỷ, việc này ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại đối ta cực kỳ trọng yếu. Lý Mục nói. Gặp Lý Mục không nguyện thổ lộ, trong lòng Sở Ngọc hiểu rõ, liền không hỏi tới nữa xuống dưới. Nàng nhẹ hút một hơi, san bên thai rủ xuống sợi tóc, đè xuống lo âu trong lòng, hơi hơi gật đầu nói, tốt à, ta tin tưởng ngươi tự có phân tức, liền không hỏi thêm nữa. Lý Mục gật đầu một cái, không có đổi chủ đề, yên tĩnh chờ đợi lấy câu sau của nàng. Sở Ngọc sửa sang lại một thoáng suy nghĩ, chậm chậm nói, tử vong tuyệt địa là toàn bộ đông vực kinh khủng nhất mấy chỗ cấm địa một trong. Truyền văn, nơi đó đã từng là một tòa phồn hoa đến cực hạn nhân tộc hoàng thành, trong thành hợp đạo cảnh cường giả nhiều vô số kể, đại thừa cảnh cường giả cũng không phải số ít, thậm chí có độ kiếp cảnh đại năng tọa chấn, uy hiếp một phương. Nàng dừng một chút, ngữ khí biến đến ngưng trọng lên. Cũng không biết vì sao, có một ngày, một tôn vẹn vẹn nửa người hiển lộ, liền có thể đỉnh thiên lập địa khủng bố pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại trên không hoàng thành, uy áp bao phủ cả tòa hoàng thành 300 năm không tiêu tan, cứ thế mà đem trong thành tất cả tu sĩ cùng phàm nhân toàn bộ trấn sát, không một may mắn thoát khỏi. Từ đó về sau, chỗ này hoàng thành liền thành bị nguyền rủa địa phương, đổi tên tử vong tuyệt địa. Phàm là bước vào trong đó tu sĩ, loại trừ một người, bất kể người khác tu vi cao bao nhiêu, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Nghe đến đó, Lý Mục nhịn không được truy vấn, ai? Đông Hoàng Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, Tiêu Tinh Hà. Sở Ngọc gần từng chữ nói. Nàng dừng lại chốc lát, tiếp tục nói bổ sung, tục truyền, Tiêu Tinh Hà năm đó còn không tiếp nhận tông chủ chức vụ, liền theo tử vong trong tuyệt địa đi ra. Nhưng hắn đi ra sau, đối trong tuyệt địa hết thảy đều không hề để cập tới, ngoại trừ chính hắn, không có người biết hắn tại bên trong nhìn thấy gì, trải qua cái gì, cũng không người nào biết hắn là như thế nào còn sống đi ra. Chương 140, chất tử khảo hạch, 1, chương 140, chất tử khảo hạch, 1, Lý Mục lông mày chăm chú nhíu lại. Như vậy, muốn từ ngoại giới tìm hiểu đến tử vong tuyệt địa tình huống cụ thể, sợ là muốn triệt để thất bại. Bất quá, ta có vạn vật chi nhãn, có lẽ có thể khám phá tử vong trong tuyệt địa nguy hiểm, không hẳn không thể trở thành cái thứ hai theo tử vong trong tuyệt địa đi ra người. Ý niệm cực nhanh tại trong đầu hiện lên, Lý Mục đè xuống lo âu trong lòng, tiếp tục truy vấn nói, tên kia cuồng tu đây, nhưng có tin tức của hắn. Sở Ngọc gật đầu một cái, nói, liên quan tới cuồng tu tin tức còn thật tìm hiểu đến một chút. Người này tên gọi Triệu Kinh Lan, 10 năm trước, tu vi liền đã đạt tới bản thực cảnh, là đông vực gần trăm năm nay mới vùng dậy thứ nhất cuồng tu, có thể nói cùng thế hệ vô địch. Hắn chủ tu thương đạo, một thân thương đạo thần thông uy lực vô hạn, phong cách bá đạo tuyệt luân. Đáng sợ nhất là, hễ bị hắn để mắt tới đồng bối tu sĩ, không có một cái nào có thể tại dưới thương của hắn đi qua ba chiêu, toàn bộ bại trận, thậm chí có không ít thiên tài trực tiếp bị hắn một thương chấn sát. Hắn đánh khắp đông vực cùng thế hệ vô địch thủ, bản thực cảnh, cùng thế hệ vô địch. Hai con ngươi Lý Mục hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, tốt, rất tốt. Sở Ngọc nhạy bén phát giác được, Lý Mục trên mình sát ý lạnh thấu xương. Trong lòng nàng bộc phát nghi hoặc, giữa hai người chẳng lẽ có cái gì thù hận? Thôi, đã Lý Mục không nguyện chủ động đề cập, chính mình liền không cần hỏi tới. Sở Ngọc đè xuống trong lòng hiếu kỳ, ôn nhu nói, nhanh buổi trưa, ngươi khẳng định đói bụng a? Ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, làm chút linh thực. Nói xong, nàng liền quay người hướng đi linh các bếp sau. Đoạn thời gian này đến nay, nàng sớm đã mò thấy Lý Mục sinh hoạt tập tính. Cách mỗi ba ngày, nhất định phải ăn một bữa thịt, cách mỗi một ngày, liền sẽ uống một lần linh cữu. Cái thói quen này bền lòng vững dạ, chưa bao giờ thay đổi. Xem như kiếm phó, chiếu cố tốt Lý Mục bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày vốn là nhiệm vụ của nàng. Trừ phi Lý Mục rõ ràng để nàng đi tu luyện, bằng không nàng đều sẽ chủ động gánh vác lên những cái này về vặt. Hơn nữa, dưới sự chỉ điểm của Lý Mục, nàng nấu nướng kỹ thuật so phía trước tinh tiến không ít, làm ra linh thực sắc hương vị đều đủ, có khi liền chính nàng đều sẽ nhịn không được đi theo ăn vài miếng. Không qua bao lâu, Sư Viên Viên cũng hào hứng trở về. Lúc này Lý Mục trên mình cảm giác suy yếu vừa vặn truyền đến, ba người liền ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, cùng nhau hưởng dụng Sở Ngọc chuẩn bị linh thực cùng linh cữu. Sở Ngọc chế tạo thịt, tất cả đều tuyển chọn thịt linh thú làm nguyên liệu, chất thịt tươi non, còn mang theo nhàn nhạt linh khí, ăn lên so phổ thông gia súc mùi thịt bên trên gấp mấy lần. Sư Viên Viên ăn đến quên cả trời đất, miệng nhỏ nhét đến căng phồng, hung hăng tán dương món ngon. Sở Ngọc nhìn xem cái này hoạt bát đáng yêu tiểu sư điệt, trong mắt tràn đầy yêu thích. Đúng rồi, sư tôn. Sư Viên Viên lau khỏe miệng mỡ đông. Ta tuy là không thăm dò được tử vong tuyệt địa cùng cuồng tu tin tức, nhưng nghe được một cái có ý tứ sự tình, Thiên Diễn Tông cái kia chất tử Phan Trác, tại trường hợp công khai thả ra ngân thoại, nói muốn tại chất tử khảo hạch lúc chính tay đem người chấn sát. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, còn có một cái gọi là Thích Hạo tu sĩ, cũng khắp nơi buông lời, nói muốn tại sân khảo hạch thượng giáo dạy bảo ngươi một hồi. Hai người này vô cùng có khả năng liên thủ, thậm chí tìm kiếm người khác cùng nhau ra tay với ngươi. Lý Mục nao nao. Phan Trác cái tên này, hắn có chút ấn tượng. Đối phương là Thiên Diễn Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, lúc trước vừa đi tới Đông Hoàng Kiếm Tông lúc, hai người từng gặp. Hơn nữa, Phan Trác là khí vận chi tử, chính là đại thừa cảnh cường giả chuyển thế. Mà Lý Mục bởi vì thiên phú dòng nguyên nhân, dễ dàng gây nên khí vận chi tử cửu thị, bị Phan Trác mang hận, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Có thể cái này Thích Hạo là ai? Địch nhân của mình trong danh sách chưa bao giờ thu nhận qua cái tên này, thế nào không hiểu thấu liền toát ra một kẻ địch như vậy? Thích Hạo là ai? Lý Mục thuận miệng hỏi. Sư Viên Viên giang tay ra, một mặt mở mịt, không biết rõ. Lý Mục khoát tay áo, vô tình nói, tính toán, theo hắn đi a ngược lại lần khảo hạch này, phàm là ngăn cản ta cầm ba hàng đầu, toàn diện đánh một hồi là được. Nếu là có người dám như Phan Trác dạng kia, muốn lấy tính mạng của ta, vậy cũng phải làm cho tốt bị ta phản sát chuẩn bị. Sư Tôn nói đúng. Sư Viên Viên dùng sức gật đầu, lại nhích lại gần chút, "Sư Tôn, ta còn tìm hiểu đến mấy cái có giá trị trọng điểm quan tâm đối thủ, đều là bên trong hóa thần cảnh có thể nói vô địch cùng thế hệ thiên tiêu, ta cho ngươi tỉ mỉ nói một chút bọn hắn." Lý Mục Yên tính nghe. Hắn cũng không có bởi vì chính mình có thể thoải mái chém giết luyện hư cảnh tu sĩ, liền khinh thị những hóa thần cảnh này chất tử, cuối cùng ai cũng nói không cho phép, những cái này chất tử trong tay có thể hay không cất giấu có thể vượt biên chém giết địch nhân át chủ bài. Vững vàng mới là bất tử chi đạo. Chỉ có thời khắc bảo trì cảnh giác, cùng đối với địch nhân nhìn thẳng, mới có thể tại nguy cơ tứ phía trên con đường tu hành đi đến càng xa. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền đến chất tử khảo hạch thời gian. Thiên cung thành rộng rãi nhất trên quảng trường, sớm đã người người nhộn nháo, lít nha lít nhít chất tử cùng kiếm phó hội tụ ở cái này, trong không khí tràn ngập căng thẳng cùng hưng phấn xen lẫn khí tức. Trong sân rộng cái kia phương quanh năm tuyên bố thông báo ngọc bích, hôm nay dị thường sạch sẽ, không có bất kỳ nét chữ, thay vào đó là mặt vách trung tâm xoay chậm chậm to lớn năng lượng vòng xoáy. Vòng xoáy hiện màu tím nhạt, nội bộ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy vận bẹo không gian hoa văn. Chính là lần khảo hạch này cửa vào bí cảnh. Trong đám người, Lý Mục ánh mắt quét qua, rất nhanh liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là lúc trước điểm danh để hắn trở thành chất tử Đông Hoàng Kiếm Tông trưởng lão Mạnh Thanh Huyền. Mạnh Thanh Huyền vẫn như cũ thân mang một bộ kim bạch giao nhau hoa bảo, và áo thêu lên phức tạp kiếm văn, gió nhẹ phất động ở giữa lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xa hoa vô cùng. Tại nó quanh thân, còn quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy kiếm khí màu vàng nóng, như vật sống chuyển đến về xoay quanh du tẩu, lúc thì thu lại, lúc thì thư giãn, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Lại phối hợp hắn trương kia trắng non tuấn lãng ngọc diện, quả nhiên là phong thái chắc tuyệt, khí độ bất phàm. Mạnh Thanh Huyền hai tay chắp sau lưng, lăng không đạp hư mà đứng, cách xa mặt đất ước chừng 3 trượng cao. Ánh mắt của hắn yên lặng đảo qua tại nơi trốn có chất tử cùng kiếm phó, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, không nổi nửa phần gợn sóng, nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Lần này chất tử khảo hạch, từ lão phu đích thân chủ trì. Thanh âm Mạnh Thanh Huyền không cao, lại mang theo đặc thù linh lực gia trì, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, tất cả không kiếm phó thân phận người đều cầm một mai ẩn chứa linh chất tín vật tiến vào bí cảnh. Trong bí cảnh, các ngươi có thể lẫn nhau tranh đoạt đối phương tín vật bên trong linh chất, như linh chất bị cướp sạch, thì tự động rút khỏi khảo hạch, cho đến cuối cùng còn sót lại 10 người lúc khảo hạch kết thúc. Đến lúc đó, đem dùng các ngươi giành được linh chất bao nhiêu xếp định thứ tự. Mặt khác, cần ghi nhớ, tín vật cũng là truyền tống vật. Như cảm thấy không địch lại, có thể tùy thời bóp nát tín vật, thuần gian truyền tống ra bí cảnh, có thể bảo đảm tính mạng không ngại. Hễ lựa chọn thủ vững bí cảnh người, đều coi là có thể lẫn nhau đánh chết đối tượng, sinh tử nghe theo mệnh trời, tông môn tổng thể không phụ trách. Nếu không có vấn đề khác, khảo hạch lập tức bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Mạnh Thanh Huyền căn bản không chờ đợi mọi người hỏi ý kiến về, cũng bất kể có hay không có người thật còn có nghi vấn, thân ảnh hơi trao đảo một cái, tựa như trống không tan biến mất tại chỗ, chỉ để lại không trung còn sót lại một tia kiếm khí màu vàng nóng. Chương 140, chất tử khảo hạch 2, chương 140, chất tử khảo hạch 2. Theo lấy hắn rời đi, ngọc bích bên trên năng lượng vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, đồng thời, ngàn vạn mai như là lệnh bài ngọc phù tín vật theo trong vòng xoáy bay ra, trôi nổi tại quảng trường trên không. Những ngọc phù này toàn thân trắng mướt, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, chính diện khắc lấy chất chữ, mặt sau thì là một đạo đơn giản truyền tống phù văn, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh quang màu trắng. Một giây sau, tất cả ngọc phù tín vật đột nhiên cùng nhau độc lên, hóa thành từng đạo lưu quang màu trắng, tại quảng trường bốn phía bay tán loạn, tốc độ cực nhanh. Cấp. Không biết là ai kêu một tiếng, trên quảng trường nháy mắt sôi trào, vô số chất tử nhộn nhịp phi thân bật lên, hướng về bay tán loạn ngọc phù tín vật bắt đi, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên. Một cái thân mặc áo xám kiếm phó không biết nằm nhẹ, lại đi theo thỏ tay đi cướp một mai bay vút mà qua ngọc phù, kết quả mới chạm đến ngọc phù mặt ngoài, liền bị một cỗ cường bạo linh lực phản vệ, lòng bàn tay phải trực tiếp bị sáng mặc một cái lỗ máu, đau đớn khó nhịn, lại vết thương giáp danh không ngừng có linh lực ăn mòn, thật lâu vô pháp khép lại. Chậc chậc chậc, thật là không biết tự lượng sức mình. Tiếng rêu cợt vang lên. Nói chuyện chính là một tên thân mang áo lam chất tử, hắn kinh miệt liếc nhìn tên kia bị thương kiếm phó. Ngọc phù này tín vật chính là làm vật thế chấp tử chuẩn bị, chỉ là kiếm phó, cũng không cân nhắc một chút thân phận của mình, ngươi cũng xứng tranh với bọn ta đoạn. Lời vừa nói ra, những cái kia nguyên bản còn kích động, chưa cướp được ngọc phù kiếm phó nhóm lập tức hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vã dừng lại, không còn dám tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể co quắp đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem không trung tranh đoạt loạn tượng. Phế vật vô dụng. Chỗ không xa, Thích Hạo nhìn xem chính mình hai tên co vòi kiếm phó, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn lười đến lại để ý tới hai người, thân hình nhảy một cái, hướng về một mai ngay tại trên bầu trời bay vút chạy trốn ngọc phù tín vật bắt đi. Một bên khác, Lý Mục lộ ra đặc biệt thong dong, không nhanh không chậm đứng tại chỗ quan sát đến. Tiên cung mạnh vụn không gian cửa vào, Đông Hoàng Kiếm Tông đại năng cường giả dùng thủ đoạn thần thông, đem một khối tiên cung mạnh vụn tế luyện thành bí cảnh không gian pháp bảo, dùng tới khảo hạch tông môn đệ tử. Không nghĩ tới, đúng là một kiện loại không gian pháp bảo. Lý Mục ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Ánh mắt lại quét về phía những cái kia bay tán loạn ngọc phù tín vật, những ngọc phù này tín vật bay tán loạn tốc độ cực nhanh, cơ hồ theo kịp tuyệt đại đa số hóa thần 7-8 tầng tu sĩ tốc độ phi hành. Tại tốc độ như vậy ra chỉ xuống, chỉ là ngọc phù bản thân bay đủ lực lượng, cũng đủ để thoải mái kích thương nguyên anh cảnh tu sĩ. Ha ha ha, ta cướp được. Một tên vóc dáng nhỏ gầy chất tử trước tiên thành công bắt được một mai ngọc phù, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Một giây sau, một đạo nhu hòa bạch quang theo trong ngọc phù bắn ra, đem cả người hắn gói lại, bạch quang thời gian lập lòe, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến bạch ngọc trên vách năng lượng vòng xoáy bay đi, đâm vào trên vòng xoáy, kích thích gợn sóng, theo sau bị vòng xoáy thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau, liên tiếp có chất tử cướp được, tiếp đó bị chuyển tống vào tiền cung mảnh vụ bí cảnh. Nhìn tới, tín vật này liền là tiến vào bí cảnh chìa khóa. Lý Mục Câm thầm suy đoán, nếu là không có tín vật, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh sư Viên Viên cùng Sở Ngọc, trầm giọng phân phó nói, "Viên Viên, sư tỷ, các ngươi lưu tại nơi này." "Vâng." Hai người gật đầu. Lý Mục không chần chờ nữa, thần thức tinh chuẩn khóa chặt trong đó mười mấy quả ngọc phù tín vật bay tán loạn góc độ, tốc độ cùng khoảng cách. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hút qua mà ra, vẹn vẹn trong tích tắc, liền đã bắt được trong đó một mai trắng muốt ngọc phù tín vật. Ngọc phù vào tay man mát, mặt ngoài linh quang xuôi theo ngón tay của hắn tiến vào thể nội, truyền đến một cỗ tinh thuần linh chất khí tức, dẫn động kỳ dị linh lực đem hắn gói lại, hóa làm một đạo lưu quang, hướng ngọc bích bên trên năng lượng vòng xoáy bay đi. Xuyên qua năng lượng vòng xoáy, Lý Mục chỉ cảm thấy một cỗ hư không lực kéo đột nhiên bao khỏa toàn thân, không xương truyền đến một trận nhẹ nhàng cảm giác tê dại, toàn bộ người như bị thả vào chảy xiết dòng sông, đang vặn vẹo trong không gian phi tốc xuyên qua. Trong nháy mắt, quanh thân lôi kéo cảm giác đột nhiên tiêu tán. Hắn bất ngờ đã đặt mình vào một phương khác lạ lẫm thiên địa. Chỗ lọt vào trong mắt, đều là một mảnh thê lương phá toái cảnh tượng. Tối tăm mờ mịt dưới thiên cung, vô số cháy đen đại địa toái mảnh như ngủ say cự thú thi hải, tiên tính đồng bền tại tĩnh mịch trong hư không, mảnh vụn mặt ngoài phủ đầy sâu không thấy đáy khe rãnh, mơ hồ có thể thấy được xuất lại trận pháp phù văn trong gió chôn bụi, lộ ra một cô hoàng vu vắng lặng khí tức. Đây chính là Đông Hoàng Kiếm Tông dùng tới khảo hạch chất tử bí cảnh. Lý Mục thấp giọng tự nói, thần thức trước tiên không giữ lại chút nào phúc tán đi ra. Bốn phía cũng không có nguy hiểm. Thần thức đi tới, chỉ có tĩnh mịch toái nham cùng chết tại kiến trúc, còn có gào thét cương phong. Nơi này thần thức áp chế so thiên cung thành bên trong còn muốn cường hoành hơn mấy chục lần, dùng ta bây giờ thần hồn cường độ, lại cũng chỉ có thể bao trùm phương viên khoảng 10 dặm. Lý Mục hơi nhíu mày. Như vậy áp chế xuống, người khác thần thức sợ là có thể ly thể bà trượng cũng không tệ rồi. Như vậy, đối không ít chất tử mà nói, thần thức tra xét kém xa mắt thường quan sát nổi lên trực quan. Nhưng con mắt tầm mắt cuối cùng có hạn, vô pháp làm đến 360 độ không góc chết bao trùm, hơi không cẩn thận, liền có thể bị người ám toán. A, nhanh như vậy đã có người tới. Lý Mục vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ. Hắn yên lặng quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng bị truyền tống tới, là cái thân mang gấm mây áo trắng nam tu, bên hông treo lấy một mai ngọc bội, trong tay nắm chặt một chuôi hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, khuôn mặt tu lãng, ánh mắt lại lộ ra mấy phần lạnh thấu xương. Cẩm Y nam tu vừa mới hiện thân, liền trước tiên đem ánh mắt gắt gao khóa chặt Lý Mục, lập tức tính toán dùng thần thức tra xét thật sâu nhạt. Nhưng hắn thần thức vừa mới ly thể mấy trượng phạm vi, liền cũng không còn cách nào kéo dài. Cẩm Y nam tu trong lòng một cảnh, trên mặt lộ ra bình tĩnh, hướng lấy Lý Mục cách xa ôm quyền, âm thanh sang sảng nói: "Đạo hữu không cần thiết căng thẳng, tại hạ cũng không giờ phút này liền cùng ngươi tranh chấp ý nghĩ, chúng ta sau này còn gặp lại." Dứt lời, hắn cẩn thận lui về phía sau, hiển nhiên ẩn náu đề phòng. Lý Mục cũng không ngăn cản, cùng từng cái phí sức cướp đoạt linh chất, không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ người khác đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, chính mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, cướp đoạt những cái kia linh chất dư giả ra hỏa. Dạng này mới tỉnh lúc lại dùng ít sức, nhưng lại tại hắn quay người lúc chuẩn bị rời đi, dị biến nảy sinh. Vừa mới tên kia quay người rời đi Cẩm Y nam tử, lại như quỷ mị nháy mắt vào ngược, thân hình bạo vút mà tới, trường kiếm trong tay cuốn theo lấy lăng lệ kình phong, hướng về Lý Mục sau tâm ngoan hung ác đâm ra. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, cuốn theo phá không tiêu hết. Keng! Tiếng sắt thép va chạm đống nhiên vang lên. Sắc bén trường kiếm tinh chuẩn đâm vào trên mình Lý Mục, nhưng lại không như dự đoán xuyên thủng nhục thân, ngược lại bắn ra thấu trời linh lực đốm lửa nhỏ. Linh lực màu vàng nóng đột nhiên từ Lý Mục thể nội bắn ra. Sắc bén trường kiếm ứng thanh vỡ nát. Chương 141, lôi đạo vào kiếm, 1, chương 141, lôi đạo vào kiếm, 1, cái gì? Cẩm Y nam tu sắc mặt đại biến, con ngươi đột nhiên co lại. Hắn thanh trường kiếm này chính là trung phẩm linh bảo, lại liền Lý Mục phòng ngự đều không phá nổi. Trốn. Ý niệm mới vừa ở trong đầu hiện lên, Cẩm Y nam tu liền không chút do dự quay người bảo trốn, liền một lát chần chờ đều không có. Cần gì chứ? Lý Mục chậm chậm xoay người, trên mặt mang yên lặng, đều đã thả ngươi rời đi, nhất định muốn trở về tự tìm cái chết. Hắn đã sớm dùng thần thức bắt đến quy tích hành động của đối phương, cũng phát hiện đối phương xuất hiện đánh lén điểm báo trước, giờ phút này, nhìn xem Cẩm Y nam tu hốt hoảng chạy trốn phương hướng, tay phải hắn cũng thành kiếm chỉ, kiếm ý tại mũi kiếm ngưng kết, tận lực đợi 3 giây, cũng thu nửa người trên quần áo, lại tiện tay hướng về hư không khe khẽ chém một cái. Hiểu ý bạo kích. Bạo ý lực lượng nháy mắt nổ tung, đáng tiếc không có quần áo có thể bạo, thế nhưng cơ thể phách tăng cường hiệu quả cũng là thực sự có hiệu lực. Ba ba ba. Vô số đạo cô động kiếm khí tại ngoài mấy chục dặm trong hư không xen lẫn thành một cái màu vàng kim kiếm bóng, nháy mắt bọc lại Cẩm Y nam tu, qua lại chém bay. Phốc phốc, phốc phốc. Cẩm Y nam tu nhục thân trong nháy mắt liền bị kiếm khí rào sát, hóa thành huyết vụ đầy trời, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một đạo hư ảo nguyên thần cuốn theo lấy túi trữ vật, theo trong huyết vụ vút nhanh chạy trốn. Cái kia trên mặt của nguyên thần tràn đầy hoảng sợ, hắn nhanh chóng lấy ra ngọc phù tín vật, muốn bóp nát thoát thân. Còn muốn đi? Dưới chân Lý Mục một bước đạp nhẹ, thân hình như kiểu thuấn di đuổi kịp nguyên thần của đối phương. 3 giây sau, kiếm chỉ lại động, đạo thứ hai hiểu ý bạo kích một kiếm chém ra. Đạo hữu tha mạng. Cẩm Y nam tu nguyên thần phát ra thê lương cầu khẩn. Đáng tiếc, gấp 3 thương tổn kiếm khí nháy mắt chém qua nguyên thần, đối phương liền dãy rủa cơ hội đều không có, liền triệt để tan thành mây khói, tại chỗ chỉ để lại một cái túi chứa vật, còn có một khối chưa kịp bóp nát trắng muốt ngọc phù tín vật. Lý Mục cũng không sử xuất toàn lực, cũng không vận dụng chém giết lực lượng thần hồn, thuần túy là dùng kiếm ý tiến hành vật lý siêu độ. Nhưng dù vậy, cái kia Cẩm Y nam tu nguyên thần cũng căn bản không chịu nổi, mà Lý Mục có khả năng cảm ứng được, chính mình thể phách lại có một chút tăng cường. Đáng tiếc, hắn nhìn xem tiêu tán nguyên thần, âm thầm lắc đầu, dù sao cũng là một đạo hóa thần cảnh nguyên thần, cầm lấy đi đốt kiếm quỷ, hẳn là rất không tệ chất dinh dưỡng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua bốn phía. Ở trong bí cảnh tình huống không rõ, ai cũng không biết phía ngoài người Đông Hoàng Kiếm Tông phải chăng có thể thông qua thủ đoạn gì thăm dò trong bí cảnh tình huống. Không, phải nói Đông Hoàng Kiếm Tông người nhất định có biện pháp nhìn trộm trong này phát sinh hết thảy. Cuối cùng, đây là một kiện không gian pháp bảo, cho nên hắn cũng không vận dụng kiếm mục để tránh bạo lộ quá nhiều bí mật. Lý Mục lấy ra chính mình ngọc phù tín vật, chỉ thấy phiêu phù ở hắn bên cạnh mai kia ngọc phù hơi hơi rung động, một tia màu trắng linh chất như tơ nện từ đó từ từ bay ra, mang theo vầng sáng nhàn nhạt, tự mình bay vào trong ngọc phù của hắn. Giờ khắc này, Lý Mục rõ ràng cảm ứng được, hắn ngọc phù tín vật bên trong đã ngưng tụ ra hai đạo trắng muốt linh chất, tản ra ôn nhuận lộng lẫy. Cái này linh chất ngược lại có chút ý tứ. Hắn nuốt nuốt ngọc phù trong tay, thấp giọng lẩm bẩm, cảm giác như là nắm giữ nào đó linh tính, nhưng lại không phát hiện được mảy may sinh mệnh khí tức, cũng như là thuần túy năng lượng. Lý Mục định nhãn nhìn lại, tin tức bắn ra, linh chất lấy tự đại đạo trong mảnh vụn đặc thù năng lượng, là nội môn đệ tử Đông Hoàng Kiếm Tông ngưng luyện bản mệnh thần kiếm lúc cần thiết mấu chốt. Thì ra là thế, nhìn tới, ta nên nhiều thu thập một chút, nhưng lại không thể giành được thứ nhất, vậy liền đem mục tiêu định tại tên thứ hai, chỉ so với tên thứ nhất ít một chút loại kia. Tiếng nói vừa ra, Lý Mục kiếm chỉ nhẹ nhàng dẫn ra, ngọc phù liền bay vào bên hông trong túi trữ vật. Hắn lại kiểm tra một chút đối phương túi trữ vật. Ân, rõ ràng chỉ có mấy khối thượng phẩm linh thạch. Nghèo như vậy sao? Lý Mục không kềm nổi lắc đầu. Vốn là còn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này tại trong bí cảnh phất nhanh một đợt, thật không nghĩ đến, thu hoạch cái thứ nhất túi trữ vật, bên trong linh thạch liền ít đi đến đáng thương. Hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng mênh mông hư không, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũ tất cả đều là phá toái đại địa toái mảnh, có lớn có nhỏ, có một chút còn có tàn tạ cổ kiến trúc, lờ mờ có thể nhìn ra được, nơi đây tại trước đây thật lâu, cũng hẳn là cực kỳ phồn vinh. Tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, Lý Mục thân hình thoáng qua, hóa thành lưu quang bay vút mà đi. Có thiên phú dòng cá chép tra ra chỉ khí vận, hắn tin tưởng mình tùy tiện chọn phương hướng, cũng chắc chắn sẽ không quá kém. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là gần nửa nén hương thời gian, Lý Mục liền cảm ứng được phía trước truyền đến nồng đậm mùi máu tươi, lập tức tại một khối khổng lồ đại địa toái mảnh bên trên gặp phải cái thứ hai chất tử. Đó là cái mặt đầy râu gốc khôi ngô đại hán, thân mang vải thô ăn mặc gọn gàng, trần trụi trên cánh tay phủ đầy dữ tợn vết sẹo, trong tay nắm lấy một chôi nặng nề khai sơn phủ. Tại nó bên cạnh nằm ba bộ thi thể lạnh băng, đều là chất tử ăn mặc. Bốn phía phủ đầy vết kiếm mưa ấn, còn có vết máu, hiển nhiên mới trải qua một trận cực kỳ quyết liệt chém giết. Gặp Lý Mục xuất hiện, gốc râu cầm đại hán lập tức cảnh giác lên, nắm chặt khai sơn phủ trong tay. Đạo hữu là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lý Mục chỉ là chậm chậm đưa tay, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi có thể mang theo một đạo linh chất rời khỏi, cũng hoặc là đem có linh chất toàn bộ lưu lại. Gốc râu cầm đại hán ánh mắt nháy mắt trầm xuống, sắc mặt âm trầm như nước, không có thương lượng. Ta đã nhượng bộ. Lý Mục bình yên tĩnh nói. Gốc râu cầm đại hán giận quá thành cười, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực. Và anh. Một cỗ cuồng bạo linh lực đống nhiên theo trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, xung quanh không khí đều bị chấn đến bặm mẹo, nhưng hắn còn chưa kịp huy động khai sơn phủ, bóng dáng Lý Mục tựa như tiểu thuấn di xuất hiện tại nó bên cạnh, một chuôi chẳng biết lúc nào xuất hiện trường kiếm, chống tại mi tâm của hắn ba tấc đầu. Lạnh giá trên mũi kiếm, một tia sắc bén kiếm khí nhẹ nhàng đâm rách đối phương da thịt, rỉ ra một giọt máu đỏ tươi, xôi theo mũi chậm chậm đi xuống rơi. Gốc râu cầm đại hán trên mình linh lực đống nhiên hành quân lặng lẽ, nâng cao khai sơn phủ cứng tại không trung, trong mắt chiến ý nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn dư lại nồng đậm tuyệt vọng. Đây là hắn lần thứ 6 tham gia chất tử khảo hạch. Mấy lần trước, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hắn vốn cho rằng lần này tu vi cuối cùng đột phá đến hóa thần tầng 10, còn nắm giữ một môn cường đại búa đạo thuật pháp, vừa mới càng là thoải mái chém giết ba người, lần này chắc chắn xông ra một phen thành tựu. Nhưng trước mắt người thực lực lại cường hoành đến tình trạng như thế, liền xuất thủ cơ hội cũng không cho chính mình. Đấy lòng cuối cùng một chút ảo tưởng không thực tế, như là bọn biển triệt để pha toái, kèm thêm lấy lòng dạ của hắn cũng cùng nhau giải tán. Cùng là chất tử, có thể hai bên ở giữa khoảng cách lớn đến không phải một chút điểm. Ta thua. Gốc râu cầm đại hán chán nản buông xuống khai sơn phủ, âm thanh khàn khàn, đây là ta tất cả linh chất, ngươi giết ta đi. Lý Mục trường kiếm vừa thu lại, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đối phương ngọc phủ tín vật bên trong bốn đạo linh chất liền bay vào tín vật của chính mình bên trong, còn có túi chữ vật cũng bị Lý Mục thu đi. Gốc râu cầm đại hán vẫn không có nửa điểm phản ứng, tựa như là mất hồn như. Cùng lúc đó, theo lấy linh chất mất đi, thân ảnh của hắn bị một đạo bạch quang bao khỏa, thuấn gian chuyển tống ra bí cảnh. Không còn linh chất, liền là tự động bị loại. Đáng tiếc. Lý Mục nhìn xem trống rỗng hư không, âm thầm lắc đầu, không còn tâm tình, người này coi như sống sót, cũng cùng chết không sai biệt lắm. Nhưng hắn cũng không tính quản nhiều nhàn sự. Con đường tu hành, vốn là được làm đua thua làm giặc, nghe theo mệnh trời. Lý Mục tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Đồng thời cũng dùng cường hãn thần thức trực tiếp phá vỡ trong túi chứa vật ấn ký, kiểm tra một chút, phát hiện ra hỏa này trong túi chứa vật, linh thạch đồng dạng ít đến tương cảm. Chương 141, lôi đạo vào kiếm, 2, chương 141, lôi đạo vào kiếm, 2, nhìn tới, đại gia đều nghèo rất mồng tơi a. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian sau, Lý Mục liền cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Phan Trác. Trong mắt Lý Mục hiện lên một chút nghiền ngẫm ý cười, quả nhiên, ta vận khí này thực là không tồi, nhanh như vậy liền gặp gỡ hắn. Đã như vậy, vậy nói gì cũng qua được nhìn một chút. Hắn sơ sơ điều chỉnh phương hướng, hướng về Phan Trác vị trí bay đi. Một bên khác, một mảnh đối lập hoàn chỉnh đại địa toái mảnh bên trên, chút ít cũ nát kiến trúc lác đác điểm xuyết trên đó. Phan Trác cùng một cái thân mặc nữ tử áo vàng đứng song vai, hai người đều là khí tức trầm ổn, tu vi không kém. Bọn hắn bốn phía nằm bảy bộ thi thể lạnh băng, mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Phan Trác nhìn xem ngọc phù trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đang chuẩn bị cùng nữ tử áo vàng phân lấy linh chất lúc, cũng là thần tình hơi động một chút, phát giác được xa xa truyền đến khí tức. Nữ tử áo vàng cùng hắn cơ hồ là đồng thời phát giác có khác. Phan Trác quay đầu nhìn tới, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, Linh cô nương, lại có người tới. Vừa văn tập hợp tám cái, hai người chúng ta, một người bốn đạo linh chất, hợp lý. Nói lấy, hắn chủ động thu ba đạo linh chất, đem bên trong bốn đạo nhường cho nữ tử áo vàng Linh Tư. Linh Tư sinh phải cho bộ mặt tú lệ, bên hông treo lấy một mai thanh đồng lục lạc. Hai người lẫn nhau đều là không trốn không né, liền như vậy đứng tại chỗ, lặng lẽ đợi người tới. Đợi đến bóng dáng Lý Mục đập vào mi mắt, Phan Trác đáy mắt ý cười nháy mắt rút đi, hiện lên một chút lạnh thấu xương sắc cơ. Ngọc Đài Tông Lý Mục, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Vừa vặn, hôm nay liền đem ngươi ta ân oán tính toán cái rõ ràng. Nói xong, hắn nhanh chóng truyền âm cho bên cạnh Linh Tư. Linh cô đương, người này nhìn từ bề ngoài là cái chính nhân quân tử, thực ra âm hiểm xảo trá, miệng đầy hoang ngôn, trong bóng tối làm không biết bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, còn từng ác ý ngược sát tông ta không ít người, người ta liên thủ, không cần thiết cho hắn cơ hội đào tẩu, hôm nay nhất định phải diệt hắn, làm thế gian trừ hại. Xin lỗi, giữa các ngươi ân oán không liên quan gì đến ta. Linh Tư âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh, không có nửa phần do dự trực tiếp cự tuyệt. Phan Trác toàn bộ người sững sờ tại chỗ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn đã tính toán hảo mượn Linh Tư lực lượng, liên thủ diệt trừ Lý Mục, lại không ngờ tới đối phương cự tuyệt đến như vậy dứt khoát quả quyết, cùng vừa mới kể vai chiến đấu lúc ăn ý thái độ hoàn toàn khác biệt. Linh Tư không nói thêm lời một chữ, quay người liền đi. Linh cô nương. Phan Trác đội mở miệng la lên. Có thể Linh Tư bước chân không có chút nào dừng lại, hóa thành lưu quang, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại phá toái đại địa toái mảnh phía sau. Như vậy không lưu luyến chút nào kiên quyết, để Phan Trác trong lòng đột nhiên lộn bột một tiếng, một cỗ tâm tình bất an lặng yên lan tràn ra. Hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình hình như vượt ra khỏi chính mình trường khống. Lý Mục thấy thế, nét miệng lên một vòng cười nhạt ý, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn tới, trợ thủ của ngươi không nguyện giúp ngươi. Phan Trác quay đầu, hai con ngươi hơi trầm xuống tới, coi như không có trợ thủ, ta một người cũng có thể chém ngươi. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, Phan Trác nâng lên kiếm chỉ, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra mấy trăm đạo sắc bén vô cùng kiếm khí màu trắng, mỗi một đạo kiếm khí bên trên đều quấn quanh lấy đùng đùng rung động lôi đình màu trắng, ánh chớp chiếu sáng hắn lạnh lùng khuôn mặt. Lôi đạo vào kiếm. Đây chính là Phan Trác hóa thần ý cảnh, cũng là hắn ở kiếp trước thành tựu đại thừa tu vi hạch tâm kiếm đạo ý cảnh. Hắn chính là dựa vào chiêu này lôi đạo vào kiếm, lực áp cùng thế hệ, trở thành Thiên Diễn Tông hoàn toàn xứng đáng đệ tử chân truyền thứ nhất. Cùng cảnh phía dưới, không người có thể địch. Lý Mục, cái này là ta hóa thần ý cảnh, lôi đạo vào kiếm. Tổng cộng 666 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều tương đương với hóa thần tầng 10 tu sĩ một kích toàn lực. Ngươi nếu có thể tiếp lấy, ta lập tức dừng tay, hai tay dâng lên tất cả linh chất. Phan Trác âm thanh trịch địa hữu thành, một bộ rất là tự tin lại cao ngạo bộ dáng. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao khóa chặt Lý Mục. Ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Tu vi của hắn sớm tại nửa năm trước đã theo hóa thần tầng 9 đột phá đến hóa thần tầng 10, bây giờ đã là nửa bước luyện hư cảnh giới. Một kích này, bình thường hóa thần tu sĩ mơ tưởng tiếp lấy. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Kiếm Tông ngoại môn một tòa nghị sự đại điện bên trong, hơn 10 vị thân mang trường bào ngoại môn trưởng lão, chính giữa vây quanh ở một mặt xưa cũ khổng lồ thanh đồng cổ kính phía trước, tiên tính quan sát đến trong bí cảnh khảo hạch tình huống. Cổ kính mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, rõ ràng chiếu ra trong bí cảnh các nơi khung cảnh chiến đấu. Bọn hắn nguyên bản đúng giờ bình lấy mấy vị kiếm đạo tu sĩ chém giết, thanh đồng cổ kính lại đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra một đạo nhỏ bé năng lượng ba động. A, một vị râu tóc bạc trắng trưởng lão nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, xuất hiện có thể để cổ kính chủ động quan tâm kiếm ý, khó được, thật là khó được a. Nói lấy, hắn đưa tay vung lên, một đạo nhu hòa linh lực bay vào trong cổ kính. Trong cổ kính hình ảnh nháy mắt hoán đổi, trực tiếp khóa chặt trong bí cảnh Phan Trác cùng Lý Mục rằng co chẳng cảnh. Lôi đạo vào kiếm. Một vị trưởng lão khác luốt luốt trong râu, chậm chậm mở miệng, loại này hóa thần ý cảnh, theo lý thuyết cũng không tính hiếm có, nhưng người này thi triển đi ra, có thể dẫn động cổ kính phản ứng, chỉ sợ cái này hóa thần ý cảnh bên trong còn có dấu cái khác chỗ độc đáo. Lưu trưởng lão, ngươi chủ tu chính là lôi đạo kiếm ý, ngươi thế nào nhìn? Mọi người nhộn nhịp quay đầu, nhìn về phía một vị khí tức lạnh thấu xương nam tử trung niên. Lưu Kính Nguyên là ngoại môn bên trong lôi đạo kiếm ý người nổi bật. Hắn nhìn chằm chằm trong cổ kính hình ảnh, trên mặt dần dần lộ ra một vòng vẻ tán thành, chậm chậm gật đầu, người này lôi đạo vào kiếm, thật có bất phàm. Bình thường lôi đạo vào kiếm đều là dùng lôi thôi kiếm, kiếm lôi tướng dùng, thành tựu lôi tức là kiếm, kiếm tức là lôi bá đạo ý cảnh. Có thể người này không giống nhau. Hắn lôi đạo vào kiếm, hình như tuân theo nào đó thất truyền cổ pháp, kiếm vẫn là kiếm, lôi vẫn là lôi, nhưng lại lôi cuốn tại kiếm, kiếm dẫn lôi uy, cả hai nhìn như tách rời, thực ra lại liền thành một khối, e rằng đã bước vào tầng thứ 3 ý cảnh mà cửa. Hơn nữa, kiếm ý của hắn đã đến tiên tượng chi cảnh. Chúng trưởng lão nghe vậy, đều là giật mình. Hóa thần ý cảnh tuy không tuyệt đối phân chia mạnh yếu, nhưng vẫn có một bộ thô sơ giản lược phân chia. Tầng thứ nhất ý cảnh, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, ý cảnh ngay thẳng, lưu vu biểu diện. Tầng thứ hai ý cảnh, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, ý cảnh truy cầu biến hóa. Tầng thứ ba ý cảnh, nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, phản phát quy chân, tự nhiên mà thành. Có thể bước vào tầng thứ ba hóa thần ý cảnh, liền mang ý nghĩa nắm giữ phản phát quy chân hình thức ban đầu, là cực kỳ khó được thượng thừa ý cảnh. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Huống chi, còn có thiên tượng cảnh kiếm ý gia trì. Người này, tương lai bất phàm. Nói như vậy, đối thủ của hắn sợ là không tiếp nổi một kiếm này. Chính xác như vậy, tầng thứ ba ý cảnh một kích toàn lực, lại có thiên tượng kiếm ý gia trì, bên trong hóa thần cảnh khó có đối thủ. Ta nhìn không hẳn. Một vị họ Ngô trưởng lão lại lắc đầu, các ngươi nhìn, đối thủ của hắn từ đầu đến cuối đều chấn định thong dong, ánh mắt không có nửa phần bối rối, chỉ sợ cũng có dấu cường lực át chủ bài, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Ồ, Ngô trưởng lão như vậy nhìn kỹ hắn. Nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Liên cược hắn có thể hay không tiếp lấy một kiếm này? Lưu Kính Nguyên cười nói. Nô trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, ta không đánh cược. Ha ha ha. Nhìn tới ngươi cũng không tự tin như vậy a. Mọi người nhộn nhịp cười lên. Sau khi cười xong, Lưu Kính Nguyên nhìn về phía mọi người, các vị, người này lôi đạo kiếm ý cùng ta phù hợp nhất, các ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành, như thế nào? Hắn đối Phan Trác cực kỳ vừa ý, đã động lên thu làm tâm tư của đệ tử. Chương 142, ngươi dám, 1, chương 142, ngươi dám, 1, đã Lưu trưởng lão mở miệng. Chúng ta đương nhiên sẽ không tranh đoạt. Yên tâm, người này về ngươi. Đa tạ các vị. Lưu Kính Nguyên chắp tay nói cảm ơn. Giữa bọn hắn sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau, ai nhìn chúng một cái nào đó thiên tài, người khác như không tranh đoạt, cái kia đến tiếp sau phát hiện cái khác thiên tài, lúc trước có lợi người cũng cần nhượng bộ. Mười mấy vị trưởng lão vây đứng ở cổ kính phía trước, tiếp tục chuyện trò vui vẻ, yên tĩnh chờ đợi tiếp xuống kết quả. Ở trong bí cảnh, Lý Mục nhìn xem Phan Trác ngưng tụ lôi đỉnh kiếm khí, trong lòng sớm đã đoán được dụng ý của đối phương, đơn giản là muốn dựa vào ý cảnh áp chế, một trận chiến phân thắng thua. Mà cái này chính hợp tâm ý của hắn. Phan Trác là khí vận chi tử, người mang đại khí vận gia trì, tại nó khí vận chưa hao hết phía trước, nếu là cưỡng ép chém giết, tất nhiên sẽ dẫn tới mãnh liệt khí vận phản vệ, đối chính mình cũng không chỗ tốt. Không bằng mượn trước cơ hội này, tiêu hao hắn một bộ phận khí vận, lần sau lại tiêu hao một bộ phận, một chút từng bước xâm chiếm, đợi đến hắn khí vận hao hết thời điểm, liền là chân chính chém giết hắn ngày. Nghĩ thông đoạn mấu chốt này, Lý Mục cười nhạt một tiếng, ngựa khi yên lặng, ta trước tiếp ngươi một kiếm, phía sau ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Phan Trắc trong mắt lóe lên một chút khinh thường, cũng không nói nhiều. Trên người hắn khí thế nháy mắt tăng vọt, ngàn vạn lôi đỉnh dùng hắn làm trung tâm điên cuồng luận động, hội tụ, ngưng kết thành một đầu dữ tợn lôi long hư ảnh. Tại phía sau hắn còn hiện ra một đạo to lớn hình tròn lôi văn phù văn, phù văn chuyển động ở giữa, tản mát ra uy áp khủng bố. Hống! Lôi long gào thét phía dưới, cái kia 666 đạo lôi đỉnh kiếm khí bên trên lôi đỉnh chi lực nháy mắt tăng vọt, kiếm khí biến đến càng ngưng thực, đùng đùng nổ vang tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đi! Phan Trắc kiếm chỉ đột nhiên một điểm. Siêu siêu siêu! 666 đạo lôi đỉnh kiếm khí như là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, chỉnh tề như một, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Lý Mục gào thét phóng đi. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không đều bị xé rách ra từng đạo nhỏ bé vết nứt. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Lý Mục lại vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ, không nhúc nhích, thần sắc bình tĩnh đến phảng phất trước mắt công kích không liên quan đến mình. Trong chớp mắt, mấy trăm đạo lôi đỉnh kiếm khí ầm vang va vào trên người Lý Mục, bộc phát ra thấu trời lôi bạo. Lôi quang chói mắt nháy mắt thôn vệ thân ảnh của hắn, cùng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, đem xung quanh đại địa toé mảnh đều chấn đến vỡ nát. Chính giữa, ngoại môn trong đại điện, chúng trưởng lão nhộn nhịp lắc đầu. A, tiểu bối kia quá mức nắm chắc, liên phong ngự đều không làm, liền đón đỡ tầng thứ 3 ý cảnh lôi đỉnh kiếm đạo công kích, coi như không chết, sợ là cũng chỉ còn lại nguyên thần. Nắm chắc, từ trước đến giờ là tu sĩ nhược điểm chí mạng. Từ xưa đến nay, chết bởi một điểm này tu sĩ vô số kể, có thể luôn có người dẫm lên vết xe đổ, họ không được hấp thụ giáo huấn. Chờ một chút, ngay tại chúng trưởng lão chuẩn bị phê bình cuộc tỷ thí này kết quả lúc, đột nhiên, tất cả mọi người hai con ngươi ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm trong cổ kính ngay tại tiêu tán cuồng bạo lôi đoàn. Lôi đoàn bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi bất ngờ đứng lặng, không nhúc nhích tí nào. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những cái kia tàn phá bốn phía lôi đỉnh, lại như là gặp được khắc tinh một loại, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đạo thân ảnh kia hấp thu, phi tốc tiêu tán. Phản phất người kia căn bản không phải tu sĩ, mà là một đầu dùng lôi đỉnh làm thức ăn thôn lôi thần thú. Thoáng qua ở giữa, thấu trời lôi đỉnh liền bị thôn vệ đến không còn một mảnh, liền một chút còn sót lại năng lượng đều không có lưu lại. Lý Mục vẫn đứng tại chỗ, quần áo chỉnh tề, thậm chí ngay cả một cái sợi tóc cũng chưa từng lộn xộn. Là hắn? Hắn lại không có việc gì, ngay cả quần áo cũng không tổn hại nửa điểm, cái này sao có thể? Lưu trưởng lao sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn chủ tu lôi đạo kiếm ý, rõ ràng nhất lôi đỉnh chi lực bá đạo, nhưng trước mắt chẳng cảnh, trọn vẹn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ở trong bí cảnh, Phan Trắc cũng bị một màn này kinh đến trong lòng kịch chấn, hai mắt không tự giác hơi hơi co rụt lại. Lý Mục lại không thèm để ý chút nào phản ứng của hắn, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Phan Trắc. Đến lượt ngươi tiếp ta một kiếm. Không cần, ta nhận thua. Phan Trắc âm thanh mang theo một chút kiên quyết, không có nửa phần do dự. Hắn tận mắt thấy Lý Mục thôn vệ lôi đỉnh của bố, nơi nào còn nguyện tiếp đối phương một kiếm. Tiếng nói vừa ra, hắn lập tức lấy ra chính mình ngọc phù tín vật, chuẩn bị đem bên trong linh chất toàn bộ dâng lên. Nhưng Lý Mục phảng phất không nghe thấy hắn một loại, thần sắc bình tĩnh như trước, tay phải cũng xuất kiếm chỉ, nguyên thân nháy mắt tản mát ra lạnh thấu xương vô cùng kim sắc kiếm ý, xung quanh hư không đều bị áp đến bặm mẹo, phá toái đại địa toái phiến cánh gì rào run rẩy lên. Chém! Một chữ lối ra, như kinh lôi nổ vang. Cô đọng đến cực hạn kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên bắn ra, mang theo xé rách hư không kêu thét, thẳng đến Phan Trắc mà đi. Phan Trắc con người đột nhiên co lại, vãi cả linh hồn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dùng hết toàn thân linh lực gấp thúc lôi đỉnh kiếm khí, lúc trước tán loạn 666 đạo bạch sắc lôi văn kiếm khí nháy mắt gây dựng lại, xen lẫn thành một mặt rắn chắc lôi đỉnh kiếm vẫn ngăn tại trước người. Kiếm vẫn bên trên, lôi đỉnh điên cuồng tán loạn, đùng đùng rung động, tản ra dày nặng phòng ngự khí tức. Cơ hồ tại lôi đỉnh kiếm vẫn thành hình máy mắt, Lý Mục kiếm khí màu vàng nóng đã đến. Ầm. Một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên. Nhìn như không thể phá vỡ lôi đỉnh kiếm vẫn, vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt, tựa như thủy tinh từng khúc băng liệt, lôi đỉnh phân tán bốn phía bắn tung tóe, chôn vùi ở trong hư không. Kiếm khí màu vàng nóng thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào nghiền mặc Phan Trắc nhục thân. Kiếm khí dư thế chưa tiêu, thẳng đến hậu phương phá toái đại địa mà đi, xoay một tiếng, đem to lớn đại địa toái mảnh một phân thành hai. Ầm ầm. Nặng nghe nổ mạnh tại tĩnh mịch bí cảnh trong hư không vang vọng, chấn đến xung quanh vang lên ong ong. Đông Hoàng kiếm tông ngoại môn trong đại điện. Ngươi dám? Lưu Kính Nguyên đột nhiên đứng dậy. Hắn đôi mắt trừng trừng, sinh hồng con mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, nắm chắc quả đấm vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, cánh tay đều khống chế không nổi run rẩy lên. Hắn vừa mới dự định muốn đem Phan Trắc thu làm đệ tử, trong nháy mắt, Lý Mục ngay trước mặt của hắn đem Phan Trắc đục thân chém chết. Tuy nói nguyên thần không diệt, còn có thể đoạt xá trọng sinh, nhưng trong thời gian ngắn muốn tìm được phù hợp ưu chất đục thân biết bao khó khăn. Đây đối với Phan Trắc con đường tu hành, không thể nghi ngờ là tính chất hủy diệt đặc kích. Liên tựa như, hắn mới nhìn chúng một kiện hoàn mỹ không một tì vết chất bảo, còn chưa kịp bỏ vào trong túi, liền bị người cứ thế mà biến thành tì vết tàn thứ phẩm. Phần này nộ hỏa, làm sao có thể nhẫn? Lưu trưởng lão ngôi giận. Một vị tóc trắng trưởng lão vội vã mở miệng khuyên giải, đây là bí cảnh khảo hạch quý củ, hai người lúc trước cũng ước định một người một kiếm, công bằng công chính. Ngươi nếu là bởi vậy giận lây sang một người khác, chuyến đi sợ là không ổn, có hại tông môn uy nghiêm. Đúng vậy a Lưu trưởng lão, chớ có tức giận. Người khác cũng nhộn nhịp phụ họa, ánh mắt lại đều không tự giác liếc về phía thanh đồng trong cổ kính Lý Mục, đáy mắt cất giấu khó nén kinh diễm. Các vị, lúc trước cầm bất đồng ý kiến Ngô trưởng lão đột nhiên mở miệng. Người này thiên phú kiếm đạo còn có một chút thiếu hụt, ta đã nhìn ra trong đó đầu mối, dự định thu nó làm đệ tử, dốc lòng chỉ điểm, đại gia liền không muốn cùng ta tranh giành, ta cũng hướng đại gia bảo đảm, đến tiếp sau mặc kệ lại xuất hiện dạng gì thiên tài yêu nghiệt, ta đều tuyệt không cùng các ngươi tranh đoạt, mong rằng các vị thành toàn. Chương 142, ngươi dám, 2, chương 142, ngươi dám, 2, nô trưởng lão lời ấy sai rồi. Một vị khác mặt tròn trưởng lão lập tức phản bác, lão phu bấm ngón tay tính toán, người này cùng ta có sư đồ duyên phận, nên về ta. Đánh rắm. Một vị dáng người khôi ngô trưởng lão thô thanh nói, lão phu nhìn tiểu gia hỏa này dung mạo, lại cùng ta một vị bạn cũ giống nhau đến bảy phần, nhất định là cố nhân phía sau, lẽ ra phải do ta thu làm đệ tử, chuyển thừa y bát. Không ổn không ổn. Hắn thi triển kiếm ý hiện màu vàng kim, cùng chủ nhân ta tu kiếm đạo phù hợp, thực ra là ta đã sớm nhìn chúng đệ tử, chỉ là lúc trước chưa từng bạch trần thôi. Trong lúc nhất thời, loại trừ còn tại nổi nóng Lưu Kính Nguyên, còn lại hơn 10 vị ngoại môn trưởng lão tất cả đều cãi, từng cái không ai nhường ai, đều muốn đem Lý Mục Thu làm môn hạ. Thời khắc này ở trong bí cảnh, Phan Trắc Nguyên thần theo vỡ nát nhục thân bên trong thoát ra, may mắn trốn đến một mạng. Hắn nguyên bản muốn chạy trốn, nhưng cũng không tại trên người Lý Mục cảm nhận được sát ý, vậy mới trôi nổi ở trong hư không, đôi mắt ngưng lại xem lấy Lý Mục. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình tại kim sắc kiếm ý dư vi trùng kích vào, hóa thành điểm điểm linh quang, triệt để tiêu tán. Hắn giờ phút này thật muốn một kiếm chém Lý Mục, nhưng hắn lại hơi động không dám loạn động. Hắn tin tưởng, nếu là hắn dám lại khiêu khích Lý Mục, chắc chắn sẽ bị trực tiếp mặt sát. Đã nói một người một kiếm, ta đã chém xong. Lý Mục một mặt tiên lặng xem lấy hắn, ngựa khí không có một gợn sóng, ngươi nguyên thần có thể sống được tới, là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Dùng Lý Mục thực lực, nếu thật muốn chém Phan Trắc nguyên thần, đối phương tuyệt không bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Nhưng Phan Trắc là khí vận chi tử, giờ phút này chém hắn nguyên thần, tất nhiên sẽ dẫn tới mãnh liệt khí vận phản vệ, được không bù mất. Hôm nay, trước hủy đi nhục thể của hắn, tiêu hao hắn một đợt khí vận, liền đã đầy đủ. Lý Mục hoàn toàn không quan tâm Phan Trắc nguyên thần vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, nói xong sau đó, liền cong ngón đúng ra, linh lực đem Phan Trắc rơi xuống túi chứa vật cùng ngọc phù tín vật thu tới bên cạnh. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, trong ngọc phù linh chất tựa như tơ nhện bay ra, toàn bộ chuyển vào chính mình ngọc phù tín vật bên trong. 17 đạo linh chất, cũng không phải ít. Lý Mục nhìn xem trong ngọc phù ngưng tụ linh chất, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, đem túi chứa vật cùng ngọc phù tín vật thu nhập túi chứa vật, lại dương mắt quét Phan Trắc nguyên thần một chút, lập tức quay người, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng hướng xa xa bay đi. Phan Trắc nguyên thần gắt gao chừng lấy Lý Mục rời đi phương hướng, trong lòng ngực nộ hỏa cuộn, cơ hồ muốn nổ tung. Lý Mục, hắn dùng hết lực khí toàn thân ở trong lòng gào thét, mang theo thấu xương hận ý ta Phan Trắc tại cái này lập thể, đời này kiếp này nhất định chém ngươi, dùng báo mối thù ngày hôm nay. Lúc này, một đạo nhu hòa bạch quang đột nhiên xuất hiện, bao trùm Phan Trắc nguyên thần, lấp lóe ở giữa, đem nó chuyển tống ra bí cảnh. Bí cảnh chỗ sâu, một mảnh trôi nổi nham đài bên trên, thân mang vàng nhạt váy lụa thiếu nữ xinh đẹp nhưng mà lập, làn váy bên trên treo lên vụn vặt phấn bạch đào hoa, theo gió phất nhẹ. Mang theo mặt nạ Giang Hiểu Ngộ, giờ phút này chính giữa cục mắt lạnh lùng nhìn xem quỳ gối trước mắt sương mặt sương mũi nam tử. Người này chính là trước đây nói nghiêm túc muốn giáo huấn Lý Mục Thích Hạo. Liên ngươi dạng này mặt hàng, cũng dám buông lời muốn giáo huấn người khác. Thanh âm Giang Hiểu Ngộ thanh thúy, mũi chân hơi điểm nhẹ mặt đất, nham đài bên trên đá vụn đều đi theo hơi hơi rung động. Thích Hạo sớm đã không còn trước đây phách lối, sợ xanh mặt lại ngẩng lên đầu, xương thành màn tàu trên mặt gạt ra định nọt cầu xin tha thứ nụ cười, âm thanh mơ hồ không rõ, cô nãi nãi, ta biết sai. Sau đó cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, thả ta đi. Ta bảo đảm, đời này cũng không dám lại trêu chọc ngài cùng những người khác. Mặt hắn gò má sưng lên thật cao, khoe miệng còn mang theo tơ máu, lúc nói chuyện quai hàm sưng đau để hắn đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Kỳ thực, hắn căn bản không biết rõ Giang Hiểu Ngọc là ai, có thể giờ phút này mạng nhỏ bóp tại trong tay người khác, nào dám hỏi nhiều nửa chữ, chỉ có thể hung hăng cầu xin tha thứ. Giang Hiểu Ngọc lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Gặp Thích Hạo tức thời đem ngọc phù tín vật đưa tới, nàng đầu ngón tay hơi động, liền đem bên trong linh chất toàn bộ hút đi, lập tức quay người rời đi. Thích Hạo căng cứng thân thể nháy mắt sủi lơ dưới đất, theo bản năng đưa tay lau lau trán xuất ra mồ hôi lạnh, thật dài nuối lòng một hơi. Hô, đây là ở đâu ra nữ nhân điên? Thực lực mạnh mẽ như vậy, hạ thủ còn như thế hung ác. Ta lúc nào đắc tội nàng a? Thích Hạo thực tế không nhớ nổi chính mình trêu chọc qua nhân vật này. Bất quá, trong một năm trước, hắn nghĩ vào chính mình có cái là ngoại môn chấp sự tộc thúc, bốn phía nói dọa muốn giáo huấn người không có 30 cũng có 20. Chỉ sợ vị này cô nãi nãi là một người trong đó mời đến thu thập mình. Thật mẹ nó suy. Gặp bốn bề vắng lặng, hắn như tên trộm sờ lên trong ngực, cảm thụ được mai kia còn cất giấu một đạo linh chất ngọc phù, nhếch miệng lên một vòng mừng thầm nụ cười. Còn tốt nữ nhân này não đơn thuần, không phát giác được ta còn lưu lại một đạo linh chất. Không phải linh chất đều bị thu đi, lần khảo hạch này liền triệt để kết thúc. Ồ, nguyên lai ngươi còn giấu một đạo linh chất ta, hơn nữa mới vừa rồi còn mắng ta. Thanh âm thanh thúy đột nhiên tại sau lưng vang lên, mang theo vài phần trêu tức. Thích Hạo toàn thân đột nhiên run lên, như bị sét đánh, trên mặt mừng thầm nháy mắt ngưng kết. Hắn cứng đờ quay đầu, chỉ thấy Giang Hiểu Mộng chẳng biết lúc nào đã vào ngược, chính giữa cười như không cười nhìn xem hắn, đáy mắt tràn đầy khiêu khích. Song con bê, ý nghĩ này mới xuất hiện, bóng dáng Giang Hiểu Mộng liền đã lấn tới trước người. Phanh phanh phanh, nặng nề tiếng giã liên tiếp vang lên. Giang Hiểu Mộng nắm đấm vừa nhanh vừa độc, chuyên chọn thịt nhiều địa phương đánh. Thích Hạo một bên kêu thảm, một bên chỉ có thể ôm đầu cuộn tròn dưới đất. Hắn quá hoan uổng, chỉ cần bị Giang Hiểu Mộng nắm đấm đánh trúng, linh lực của toàn thân hắn liền sẽ bị không hiểu thấu phong ấn, liền một chút xíu đều không thi triển ra được, cùng phạm nhân không khác. Một lát sau, Giang Hiểu Mộng dừng lại động tác, căm ghét vùi tay, thò tay một lấy, liền đem Thích Hạo giấu ở trong ngực ngọc phù đoạt lại, hút đi cuối cùng một đạo linh chất. Sau đó nhìn bạch quang bao trùm Thích Hạo thân thể, đem hắn chuyển tống ra bí cảnh. Giang Hiểu Mộng vậy mới lộ ra tiểu đắc ý nụ cười, xinh đẹp phủ tay, khanh khách, liền ngươi điểm ấy tiểu thông minh, còn muốn lừa ta. Ta thế nhưng cùng thất sư huynh học qua. Nói xong, nàng quay người nhảy một cái, vàng nhạt thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bí cảnh chỗ sâu bay đi. Kỳ thực, lần này như không phải tại Thiên Cung thành vừa ý bên ngoài nghe được Thích Hạo bốn phía tung ra muốn tại chất tử trong khảo hạch giáo huấn Ngọc Đài Tông Lý Mục tin tức, nàng còn thật không biết Lý Mục cũng tới Đông Hoàng Kiếm Tông. Về sau nàng trong bóng tối nghe ngóng lúc, lại biết được Thiên Diễn Tông Phan Trác cũng trong bóng tối nhằm vào Lý Mục, lửa giận trong lòng liền không có ý định một chỗ tới. Nhưng nàng có khổ khó nói, bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, nàng không thể trực tiếp đi tìm Lý Mục nhận nhau, càng không thể quang minh chính đại đứng ở hắn bên kia. Dạng kia chỉ sẽ cho Lý Mục mang đến tai họa ngập đầu. Nàng có thể làm, liền là trong bóng tối giúp Lý Mục giáo huấn những cái này tôm tép ngay nhép. Thích Hạo giải quyết, còn có một cái Phan Trác. Giang Hiểu Mộng một bên bay bút, một bên ở trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy, trên mặt tràn đầy tức giận bất bình. Hừ, muốn trấn sát sư huynh của ta, chờ đó cho ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiếng nói vừa ra, nàng theo trong túi chứa vật lấy ra một mai lớn chừng bàn tay màu xanh ngọc bài toàn thân chân bóng, khắc lấy phức tạp phù văn. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một tia linh lực truyền vào trong ngọc bài. Chương 143, Tương Phùng, 1, chương 143, Tương Phùng, 1, ngọc bài hơi sáng lên, chân bóng quần sáng lấp lóe mấy lần, liền nhanh chóng ảm đạm xuống, khôi phục yên lặng. Ân. Giang Hiểu Mộng tú mi nhẹ nhàng nhíu lên, thon dài lông mi hơi hơi rung động, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc cũng không hiểu. Phan Trác khí tức, thế nào biến mất? Nàng không tin tà đưa tay, lại đem một tia linh lực truyền vào ngọc bài bên trong. Có thể ngọc bài vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Hiển nhiên, Phan Trác hoặc đã rời khỏi bí cảnh, hoặc liền là tại trong bí cảnh tao ngộ bất trắc. Giang Hiểu Mộng xé miệng, phấn nộn khỏe môi hướng phía dưới quăng lấy, một bộ rất khó hiểu khí bộ dáng, nhẹ nhàng dậm chân. Thử, coi như số ngươi gặp may, lần này trước hết tha qua ngươi. Nàng đưa tay sờ lên trên mặt mình mang theo mặt nạ phẩm chất ôn nhuận, dán vào da thịt, giáp danh điêu khắc thật nhỏ vân vân, là một kiện khó được gần nấp bảo vật. Này mặt nạ có thể ngăn cách thần thức, che lấp khí tức, sư minh hắn có lẽ không nhận ra ta. Giang Hiểu Mộng ở trong lòng nhẹ giọng liễu díu, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Nàng lo lắng nhất liền là bị Lý Mục nhận ra, như đến lúc đó Lý Mục chủ động lên trước cùng nàng bắt chuyện, bại lộ quan hệ của hai người, chỉ sẽ cho Lý Mục mang đến tai họa ngập đầu. Bằng không, nàng cũng không cần đến cố ý mang lên cái mặt nạ này che lấp khí tức, càng không cần đem chính mình am hiểu nhất trang tròn thuật pháp che giấu, ngược lại sử dụng theo một trường tiên pháp tàn trang trung học tới phong ma quyền pháp. Cái này phong ma quyền pháp cực kỳ bá đạo. Tuy nói chỉ là phiên bản tàn quyết, chỉ có 3 thức đầu, nhưng mỗi một quyền đánh ra, chỉ cần đánh trúng địch nhân, liền có thể căn cứ song phương tu vi khoảng cách, thể hiện ra khác biệt trình độ phong cấm chí lực, đem địch nhân tu vi cùng linh lực phong cấm, có thể nói cùng cảnh khắc tinh. Khanh khách. Giang Hiểu Mộng nghĩ đến quyền pháp này lai lịch, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước bất quá là xuống núi du ngoạn, tại phàm nhân thành trì hội chùa bên trong tham gia rút thưởng hoạt động, rút chúng một trường cổ cầm, lại không chú ý thất thủ gấp hủy thân cầm, lại bất ngờ phát hiện trong đó cất giấu một trang uy lực mạnh mẽ tiên pháp tàn trang. Đây là nàng tại Ngọc Đài Tông lúc kỳ ngộ, bây giờ hồi tưởng lại, những hình ảnh kia vẫn như cũ rõ ràng đến phảng phất liền phát sinh tại hôm qua. Một bên khác, bí cảnh một chỗ khác khu vực, bóng dáng Lý Mục tại trôi nổi tàn tạ loạn thạch ở giữa bay vút, tay áo tung bay. Hắn đã kiểm tra Phan Trác túi trữ vật, bên trong linh thạch số lượng đồng dạng ít đến thương cảm. Thế nào chính mình gặp gỡ đều là người nghèo a? Đã nói cá chép khí vật đây. Thôi thôi. Lý Mục ánh mắt bất ngờ ngưng kết, đảo qua xung quanh hoàn cảnh, phá toái thành cung tàn biên, dạng nước ngọc trụ cơ sở, vạn vật tin tức rõ ràng biểu hiện, nơi này chính là một chỗ viễn cổ tiên cung di tích. Đến cùng là dạng gì lực lượng mới có thể đem một tòa to lớn tiên cung vỡ nát thành dạng này? Trong lòng Lý Mục âm thầm lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi thán phục. Như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa, viễn siêu ra hắn nhận thức. Hơn nữa, trong này cơ duyên bảo vật, hiển nhiên đã sớm bị bí cảnh tế luyện người vơ vét không còn gì, bây giờ còn lại, thật sự chỉ là một cái thuần túy thí luyện khảo hạch không gian. Thu hồi suy nghĩ, Lý Mục không còn quan tâm bốn phía, chỉ là bằng vào cá chép tra khí vận gia trì, tùy ý hướng lấy phía trước bay vút mà đi. Quả nhiên, vận may chưa từng bắt mặt. Không qua bao lâu, hắn liền gặp được một cái thực lực không tầm thường chất tử. Đối phương là cái nhìn qua cực kỳ nam tử trẻ tuổi, thân mang một bộ không nhiễm trần thế bạch y, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm. Tu vi đã đến hóa thần tầng 10 đỉnh phong, khí tức trầm ổn dày nặng, chỉ nửa bước đã bước vào luyện hư cảnh. Hơn nữa, người này chủ tu kiếm đạo. Nó quanh thân quấn quanh lấy lạnh thấu xương kiếm ý màu trắng, bên ngoài cơ thể còn mơ hồ căng ra tầng một kiếm vực màu tuyết trắng, kiếm vực đi tới chỗ, xung quanh hư không đều bị hơi hơi bặm mèo. Ân. Lý Mục ánh mắt đột nhiên ngưng lại, tầm mắt gắt gao khóa chặt tại trong tay đối phương trên trường kiếm, trong lòng đột nhiên hơi động. Đó là một chôi toàn thân trắng như tuyết trường kiếm, thân kiếm dài ước chừng 3 thước 7 tấc, thân kiếm khắc lấy tỉ mỉ hoa tuyết đường vân, lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, dù chưa ra khỏi vỏ, lại tản ra một cô lăng lệ phong mang. Là tuyệt thế hảo kiếm. Lâu không thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác nháy mắt xông lên đầu. Đây là chi đạo kiếm tâm tác dụng phụ bị phát động. Chỉ cần gặp được đầy đủ ưu chất tuyệt thế hảo kiếm, hắn liền sẽ sinh ra mãnh liệt tham muốn giữ lấy, nhất định cần đem kiếm nắm bắt tới tay mới sẽ bỏ qua. Nam tử áo trắng nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, cất cao giọng nói, các hạ ngược lại thật là tinh mắt, một chút liền để mắt tới trong tay ta thần kiếm. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, ta cũng để mắt tới các hạ trong ngọc phù linh chất, hơn nữa, chuôi kiếm này cũng tuyệt không có khả năng giao cho ngươi. Lý Mục nghe vậy, cũng cười cười, vậy thì tốt quá. Ngươi cướp ta linh chất, ta cướp kiếm của ngươi, đại gia theo như nhu cầu, ai cũng đừng nói ai. ra chiêu đi. Nam tử áo trắng trong mắt lóe lên một chút khen ngợi, một bộ chính hợp ý ta dáng dấp. Tay phải hắn nhẹ nhàng chấn động, tuyết hoa thần kiếm trong tay lập tức phát ra một tiếng du dương kiếm minh, chấn động tứ phương. Theo lấy kiếm minh văng lên, hắn bên ngoài cơ thể kiếm vực tuyết trắng đột nhiên ra tốc quyết tán, nháy mắt liền đem Lý Mục bao phủ trong đó. Tại ta trong kiếm vực, kiếm đạo của ta uy lực đem tăng lên 5 thành, mà chiến lực của ngươi sẽ bị áp chế 5 thành. Nam tử áo trắng ngự khí chắc chắn, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ngươi không có phần thắng. Ân. Lý Mục hơi hơi kinh ngạc. Có ư? Bị kiếm vực bao phủ sau, hắn tỉ mỉ cảm ứng một phen, phát hiện chính mình khí tức, linh lực, kiếm ý đều không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, cái gọi là chiến lực áp chế 5 thành càng là giả dối không có thật. Bất quá ngẫm lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Kiếm vực bất quá là kiếm ý lĩnh ngộ đệ tứ cảnh mà thôi, mà hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ sớm đã siêu việt đệ ngũ cảnh tiên tượng, mơ hồ bước vào tầng thứ cao hơn cảnh giới. Tuy là còn không rõ ràng lắm tầng kia cảnh giới cụ thể tên gọi, nhưng cũng không phải chỉ là một cái kiếm vực có khả năng ảnh hưởng. Ken, nam tử áo trắng không cần phải nhiều lời nữa, cổ tay rung lên, tuyết hoa thần kiếm thuận thế chém ra. Trong hư không nháy mắt ngưng tụ ra một chuôi dài chừng 10 trượng kiếm lớn màu trắng, phía trên cuốn theo lấy hủy thiên diệt địa lạnh thấu xương uy thế, đón Lý Mục phủ đầu chém xuống. Kiếm chỗ tới, hư không ngưng kết. Lý Mục dương mắt nhìn lên, cảm giác được một cách rõ ràng khí tức của mình đã bị cự kiếm một mực khóa chặt. Một kiếm này mang theo khóa chặt khí thế hiệu quả, phổ thông né tránh căn bản vô dụng, dù cho độn không trăm dặm cũng sẽ bị cự kiếm tinh chuẩn truy kích. Hơn nữa, trong cự kiếm còn ẩn chứa lạnh thấu xương vô cùng băng tuyết hóa thần ý cảnh, còn có sát phạt ý cảnh. Lý Mục nháy mắt thấy rõ, là băng tuyết cùng sát phạt dung hợp hóa thần ý cảnh, ngược lại có chút ý tứ. Ý cảnh này lạnh thấu xương rất lạnh, lại tràn ngập huyết tinh ý sát phạt, phản phất trải qua thiên quân vạn mã chém giết, nhưng kỳ quái là, thi triển loại này hung lệ ý cảnh nam tử áo trắng, thần tình lại vẫn như cũ thanh minh bình tĩnh, không có bị sát phạt lệ khí ảnh hưởng nửa phần. Đủ thấy người này đối ý cảnh khống chế đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Lý Mục chậm chậm nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng chỉ hướng cái kia chém xuống mà đến kiếm lớn màu trắng. Cự kiếm mang theo tràn đầy kiếm khí, chém đến hư không không ngừng ngưng kết thành băng, nhưng làm nó chạm đến Lý Mục kiếm chỉ nháy mắt, lại như là đột nhiên mất đi tất cả lực lượng, nguyên bản cuồng bạo kiếm khí nháy mắt tiêu tán, biến đến yếu đuối vô lực. Chương 143, tương phùng 2, chương 143, tương phùng 2, phá. Lý Mục quát tháo như sấm, một chữ lối ra, mang theo vô thượng kiếm ý uy áp. Ầm. Kiếm lớn màu trắng ứng thanh vỡ nát, hóa thành thấu trời điểm sáng. Cùng lúc đó, ba phủ bốn phía kiếm vực cũng như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Phúc. Nam tử áo trắng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, huyết sắc nhuộm đỏ trước ngực bạch đi thì hắn lảo đảo lui lại hai bước, hai con ngươi trừng trừng, tràn đầy kinh hãi thẳng nhìn kỹ Lý Mục, bờ môi run rẩy. Ngươi, hắn quả thực không dám tưởng tượng, chính mình hao phí tâm huyết tu thành kiếm vực, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyết sát phạt ý cảnh, rõ ràng bị đối phương dùng hai ngón tay liền thoải mái phá giải. Không chỉ như vậy, đối phương còn mượn phá chiêu lực phản chấn, đả thương hắn. Lý Mục bình yên tĩnh xem lấy nam tử áo trắng, ngựa khí không có một gợn sóng. Vừa mới ta tiếp ngươi một kiếm, hiện tại đến lượt ngươi tiếp ta một kiếm thử một chút. Không không không. Nam tử áo trắng vội vã khoát tay áo. Không cần. Ta nhận thua. Trôi kiếm này, ta đưa ngươi là được. Hắn nhìn xem tuyết hoa thần kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một chút không bỏ, nhưng vẫn là cắn răng đem kiếm đưa tới. Một tia linh lực bao quanh thần kiếm, chậm chậm hướng về Lý Mục bay đi. Thần kiếm ly thể nháy mắt, hắn còn xóa đi chính mình lưu tại trên thân kiếm thần thức cấn ký. Lý Mục đưa tay một lấy, đem tuyết hoa thần kiếm cầm vào tay. Đầu ngón tay chạm đến thần kiếm nháy mắt, trong lòng cô kia mãnh liệt tham muốn giữ lấy nháy mắt đạt được thỏa mãn, biến có thể so yên lặng. Hắn cảm ứng một thoáng thần kiếm, ấn ký phía trên đã bị đối phương chính mình xóa đi, lập tức đối nam tử áo trắng gật đầu một cái, xem ở ngươi chủ động đưa ra thần kiếm phân thượng, linh chất ngươi có thể giữ lại cho mình một phần, còn lại, cùng túi chứa vật một chỗ giao ra. Nam tử áo trắng khỏe mắt hơi hơi nhảy một cái. Hiển nhiên đối giữ lại cho mình một phần kết quả có chút bất ngờ, nhưng vẫn là không chần chờ, lấy ra chính mình ngọc phù tín vật, chỉ lưu một phần, đem còn lại linh chất phân ra, cùng túi chứa vật một chỗ đưa hướng Lý Mục. Lý Mục thỏa mãn gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời khỏi. Uy, nam tử áo trắng đột nhiên hướng lấy bóng lưng Lý Mục hô to, ta gọi Trần Mộ Viễn, còn không biết rõ ngươi tên là gì. Hắn vốn cho rằng sẽ không đạt được phục hồi, dù sao đối phương vừa mới cướp xong hắn, hắn đột nhiên hỏi đối phương danh tự, có loại có phải hay không chuyện quan trọng hậu báo trở lại tới hiểm nghi, nhưng không nghĩ tới, một lát sau, một đạo phiêu miểu âm thanh từ đằng xa truyền đến, rõ ràng mà rơi vào trong thai của hắn. Lý Mục, Trần Mộ Viễn thấp giọng lặp lại một lần, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lập tức hưng phấn dương lên nắm đấm. Ta nhớ kỹ ngươi, chờ ra ngoài phía sau, ta mời ngươi uống rượu, uống tốt nhất thơm nhất linh cửu. Có thể. Đơn giản một chữ, lần nữa từ phương xa truyền đến. Trần Mộ Viễn lập tức vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ, đáng giá. Một thanh thần kiếm, một cái không trang quá nhiều đồ vật túi chữ vật, đổi lấy kết bạn một cường giả cơ hội, chọn vẹn đáng giá. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Tên kia thực lực thật quá cường hãn, hơn nữa kiếm ý của hắn tạo nghệ tuyệt đối siêu việt kiếm vực, đạt tới thiên tượng cảnh, thậm chí khả năng đã bước vào trong truyền thuyết ban đầu đạo cảnh. Tuyết Hoa Thần Kiếm có thể đi theo hắn, là nó đại hạnh. Một bên khác, bay vút bên trong Lý Mục nghe được ban đầu đạo cảnh ba chữ, trong lòng nổi lên một chút suy tư. Ban đầu đạo cảnh, nói như vậy, trên kiếm ý cảnh giới, hẳn là kiếm đạo chi cảnh. Có lẽ lần sau cùng hắn lúc uống rượu, có thể thật tốt hỏi một chút. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, chất tử khảo hạch đã tiến vào khâu cuối cùng. Lý Mục nguyên bản dự định là chờ cái khác chất tử lẫn nhau chém giết, tích lũy đủ nhiều linh chất sau, lại trực tiếp cướp đoạt những cái kia linh chất phong phú người, giảm bớt từng cái chiến đấu phiền toái. Đáng tiếc không như mong muốn. Hắn mỗi bay đến một chỗ khu bí cảnh vực, gặp gỡ chất tử tất cả đều như người điên đồng dạng muốn cướp hắn, tránh không được chiến đấu, cuối cùng cũng chỉ có thể một đường đánh một đường cướp, cứ thế mà đi tới hiện tại. Đột nhiên, hắn cảm ứng được ngọc phù tín vật xuất hiện dị động, lập tức lấy ra. Chỉ thấy trên đó không có dấu hiệu nào sáng lên tầng một nhu hòa bạch quang, ánh sáng nhạt lưu chuyển, mang theo nhàn nhạt linh lực ba động. Ân. Trong lòng Lý Mục hơi hơi kinh ngạc, một tia thần thức dò vào trong đó, nháy mắt liền thăm dò đầu mối. Thì ra là thế. Bây giờ ở trong bí cảnh đã chỉ còn dư lại 30 người. Ngọc phù này liền tự động phát động quy tắc cuối cùng, đem còn thừa tất cả mọi người vị trí cộng hưởng đi ra, còn rõ ràng đánh dấu mỗi người linh chất số lượng, đây là muốn thúc ép những người còn lại tiến hành thảm thiết nhất chém giết cùng tranh đoạt. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười nhạt. Với bạn, cứ như vậy, ta liền có thể chính xác hơn khống chế thứ tự của mình. Trong lòng Lý Mục sớm có tính toán. Lần khảo hạch này, hắn không thể cầm thứ nhất, cũng không thể cầm thứ ba đến thứ 10. Hắn muốn, chỉ có thứ hai. Chỉ có cái hạng này, mới có thể đem lần này chất tử khảo hạch lợi nhuận tối đại hóa, đã có thể cầm tới phong phú ban thưởng, lại có thể có cơ hội tham gia ngoại môn khảo hạch, tiến vào ngoại môn, từ đó thu được ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cơ hội. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể đi cứu Tam sư tỷ Sở Du Du. Cũng không biết, Tam sư tỷ hiện tại như thế nào. Lý Mục ở trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, mà trước mắt cái này cộng hưởng vị trí cùng linh chất quy tắc, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Trước mắt, ta linh chất số lượng xếp tại vị thứ 11, khoảng cách tên thứ 2 còn có không nhỏ khoảng cách, còn nên nhiều cấp một chút mới được. Lý Mục đảo qua ngọc phù bên trên linh chất bài danh, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt cách mình gần nhất một mục tiêu, thân hình thoáng qua, liền hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hướng về mục tiêu phương vị bay đi. Cùng lúc đó, bị Lý Mục khóa chặt mục tiêu, hiển nhiên cũng thông qua ngọc phù cảm ứng được chỗ dựa của hắn gần, không có lựa chọn chạy trốn, ngược lại chủ động hướng về phương hướng của hắn bay tới. Xem chừng, cũng là muốn cướp đoạt hắn linh chất cọng dâm cứng. Vừa đuổi đón lấy, bất quá mấy tức, hai người liền tại một mảnh trôi nổi nham trên đài không cách xa đối lập, cách nhau trăm trượng mà đứng. A, là sư minh. Giang Hiểu mộng một chút liền nhận ra đối diện đạo thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng không kềm nổi nhảy một cái, hít thở đều theo bản năng thả nhẹ mấy phần. Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt mang mặt nạ nữ tử, quan sát tỉ mỉ. Đối phương thân mang một bộ màu vàng nhạt váy dài, làn váy thêu lên vụn bạc phấn bạch đào hoa, thân hình tinh tế hiểu điệu, khí tức quanh người bị trọn vẹn che lấp, thần thức tra xét đi qua, chỉ cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Căn bản nhìn không thấu tu vi của nàng cùng tức thì. Đạo hữu, ta không làm khó dễ ngươi. Lý Mục thu về ánh mắt, ngữ khí bình tĩnh không lay động mở miệng. Chính ngươi lưu lại một đạo linh chất, đem còn lại toàn bộ giao ra, ta liền thả ngươi rời khỏi. Giang Hiểu ngẫm nghe vậy, trong lòng nháy mắt dâng lên một trận ý mừng, nhưng cưỡng chế lấy xúc động, dùng kiếm ý thay đổi qua, có chút thanh âm khàn khàn đáp lại. Vậy liền đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Nói lấy, nàng lấy ra chính mình ngọc phù tín vật, đầu ngón tay điểm nhẹ, chỉ để lại trong đó một đạo linh chất, còn lại tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quang màu trắng, hướng về Lý Mục bay đi.